Lý Hà khoát tay chặn lại, cười một tiếng, hoan nghênh hết sức. Nước Mỹ. Thẩm Lâm Tiên đỡ Chu Tuyết xuống giường đi hai bước, nhìn nàng thần sắc càng ngày càng tốt, người cũng lộ vẻ tinh thần rất nhiều, hơn nữa ăn cũng nhiều, tối ngủ cũng hương vị ngọt ngào, lòng cũng cùng an định lại. Bất kể Chu Tuyết còn có thể sống bao nhiêu thời điểm, tóm lại tại trước khi chết trong đoạn thời gian này thân thể nàng lộ vẻ cường tráng, có thể được có thể động, không cần nhẫn chịu đựng bao lớn thống khổ, này đủ để kêu Thẩm Lâm Tiên an ủi, nàng có thể vì vị lão nhân này làm, cũng chỉ có như vậy chút. Đáng tiếc. Thẩm Lâm Tiên trong lòng cười khổ, nàng bây giờ tu vi quá thấp, nếu là có nàng tại Vô Tận Đại Tế trên đại phù sư tu vi, nàng là có thể vẽ ra đại khỏi bệnh phù tới, có linh phù, cứu vãn Chu Tuyết sinh mạng cũng bất quá là phân thấy chuyện, bây giờ mà, đại khỏi bệnh phù nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đỡ Chu Tuyết đi một vòng, Thẩm Lâm Tiên lại đỡ nàng lên giường, cho nàng đắp kín mền nhẹ giọng nói, là, ta phải đi về. Ừ. Chu Tuyết nhìn Thẩm Lâm Tiên hai mắt, ánh mắt hơi lóe lên, được, ngươi cũng nên trở về, hồi đi, trở về thật tốt cùng ba ngươi còn có ngươi là nói một chút, chớ kêu bọn họ làm khó. Chương 206, Lý Hà xảy ra chuyện. Bà nội, ta có thể cầu ngài một chuyện sao? Thẩm Lâm Tiên tại trước giường ngồi xuống cười thỉnh cầu. Cùng bà nội còn dùng cầu. Chu Tuyết oán quái một câu, ngươi hay là cầm bà nội làm ngoại nhân a? Thẩm Lâm Tiên khẽ cười một tiếng, vậy ta liền nói. Chu Tuyết không lên tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt hẳn là chờ yên lặng nghe. Thẩm Lâm Tiên cũng không khách khí nữa, ta muốn mời ngài đi trên sông thôn thời điểm khác xách cái giá không quá lớn, cũng chớ đem bản thân co công ty, tại nước Mỹ bên này thời gian qua không tệ chuyện nói ra. Tại sao? Chu Tuyết cau mày. Thẩm Lâm Tiên cúi đầu, ngài đại khái là không biết các hương thân cách nghĩ, ở nước ngoài như vậy nhiều năm, sợ cũng quên chúng ta Hoa Hạ là một cái xã hội nhân tình, ngài nếu mang hộ vệ tùy tùng một đống lớn trở về, các hương thân nhìn ở trong mắt, trong bụng khẳng định muốn Trầm Lâm hắn mẹ ruột là một cái phú bà, không chừng có nhiều tiền đâu, từ nay về sau à, trên nhà ta mượn tiền người có thể xếp thành đội, chúng ta cũng đừng nghĩ yên ổn, còn nữa nếu là trên mặt cùng hương thân người trên. Lệch dâu nghèo quá lớn, khó tránh khỏi xảy ra tai nạn. Chu Tuyết cũng không phải là không biết ân huệ, vừa nghe Thẩm Lâm Tiên những ý nghĩ này liền cười, cũng vậy, ngươi muốn cực kỳ chu toàn, liền theo ngươi nói làm đi. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, vừa nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, còn có một việc ta phải cùng ngươi nói. Ngài nói. Thẩm Lâm Tiên ngồi thẳng cung nghe. Chu Tuyết muốn một chút, ngươi trước khi tới ta cho là bản thân liền nếu không được, còn muốn đời này chỉ sợ là lại cũng thấy không các ngươi mặt, liền cùng câu ngươi nói chu ra những thứ này sản nghiệp đều cho nàng. Ta toàn bộ di sản đều là câu ngươi, kêu câu ngươi nếu như tương lai có thể tìm được ba ngươi, liền trong bóng tối chiếu cố một điểm, các ngươi có khó khăn thời điểm phụ một tay, nhưng 10 triệu chớ đem những thứ này sản nghiệp cho ba ngươi, ta nguyên muốn không thể lấy tiền cho các ngươi chiêu tại nạn, nhưng bây giờ cùng hồi đó tình hình không giống nhau, theo lý thuyết, ta những thứ này sản nghiệp nên cho các ngươi một nửa, bất quá, ta đã đem lời đặt tại vậy, không thể nói không giữ lời, cho nên, ta sản nghiệp chỉ có thể là câu ngươi, sẽ không cho các NG. Ơi! Thẩm Lâm Tiên nghe cười, ngài nói đúng, như vậy nhiều năm bồi tại bên người ngài hiếu thuận ngài là cô ta, bồi ngươi đánh liều sự nghiệp, giúp ngài vượt qua cửa ải khó cũng là cô ta, ngài tài sản nên cho nàng, ngược lại thì chúng ta một điểm đều không hiếu thuận ngài, một ngày cũng không có bầu bạn qua, làm sao có thể muốn ngài đông tây đổ vận, chính là lui 10.000 bước nói, ngài sản nghiệp đều tại nước Mỹ, ba ta cùng mẹ ta bọn họ sẽ không tới nơi này, cho bọn họ thì có thể làm gì. Thẩm Lâm Tiên cười nữa. Chúng ta một nhà chỉ mong người cả nhà hòa hòa khí khí, mọi người đều bình an, cho tới bây giờ không có để ý bao lớn tài sản, tiền chỉ cần đủ dùng liền tốt, nhiều ngược lại thì phiền thoái. Một điểm khác, coi như là ba ta anh ta bọn họ muốn theo đuổi giàu sang, vậy cũng nên bản thân phấn đấu, bản thân đi kiếm tiền, không thể nghĩ từ ngài nơi này như vậy dễ dàng tới, dẫu sao, lâu nghèo chợt giàu, lòng người nhiều thay đổi a. Một câu lâu nghèo chợt giàu lòng người nhiều thay đổi tất cả chuyện đang lúc bao nhiêu chí lý. Chu Tuyết nghe cũng trầm tư rất nhiều. Nàng kéo Thẩm Lâm Tiên tay tán dương, có ngươi những lời này ta cứ yên tâm, ngươi là một cái đứa bé ngoan, là một cái thông suốt, được. Nàng cái này hay chữ vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Chu Lan đẩy cửa thẳng vào. Chu Lan đem một chén cháo bỏ lên trên bàn, tới đối với Chu Tuyết nói, mẹ, ngươi cùng Lâm Tiên lời ta đều nghe, ngài những thứ kia tài sản ta không thể muốn, ta có thể giúp ca ca quản lý, tương lai những thứ này đều là ca ca. Chu Tuyết ngẩng đầu nhìn Chu Lan cười, được, ta làm quyết định tùy tiện không thể sửa đổi, ngươi nếu ấy nấy, vậy thì cho anh ngươi hoặc là cháu đầu tư, tương lai kêu bọn họ ở trong nước làm một ít sản nghiệp, có chuyện thời điểm giúp một tay là được, ngoài ra, ta đánh liều đi ra tài sản để lại cho ngươi, nhưng là những năm này ta tổn trữ một ít vàng bạc đồ trang sức còn có văn vật đồ cổ đều để lại cho anh ngươi một nhà. Như vậy, Chu Lan trong bụng mới tốt chịu được một điểm, bằng không, nàng phải ấy nay chết. Nàng gật đầu một cái, vốn là nên cho ca ca, ngài vẫn cùng ta nói gì, thật giống như ta không gọi tựa như. Vừa nói chuyện, Chu Lan một bên tới đỡ dậy Chu Tuyết uống cháo. Chờ Chu Tuyết uống xong cháo, nàng đối với Thẩm Lâm Tiên nói, ngươi kêu ta mua vé phi cơ ta đã cho ngươi mua, ngày mai phi cơ, ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một ít đông tây đồ vật, lúc đi khác quên. Thẩm Lâm Tiên cười trả lời một tiếng, sau đó cùng Chu Lan từ phòng ngủ đi ra. Cô cháu hai cái ở trong hành lang vừa đi vừa nói chuyện, Chu Lan nhẹ nói trầm ngữ, đợi thêm chừng 10 ngày mãi mãi ngươi thân thể dưỡng hảo, chúng ta thì sẽ xuất phát đi Hoa Hạ, ngươi hay là sớm đi cùng, cùng mãi mãi ngươi còn có ba ngươi nói rõ ràng, khác đến lúc đó kêu bọn họ làm khó. Ngoài ra, ta hỏi Chu Lị Hoa Hạ bên kia nông thôn một ít chuyện, muốn lên sông thôn chắc thật bẩn hẳn, liền cho các ngươi chuẩn bị một ít lễ vật, đều là chút mà lớn, không cần ngươi mang lên phi cơ, ta sẽ. Ngoài ra kêu người đưa đến tỉnh thành, ngươi từ tỉnh thành cố chiếc xe mang về. Chu Lan lời còn chưa dứt, Thẩm Lâm Tiên liền vội vội vàng vàng từ chối, cô, đông tây đồ vật hay là coi như, ngài cho chúng ta chuẩn bị những thứ kia đông tây đồ vật nhà chỉ sợ không dùng được. Làm sao không dùng được? Chu Lan vô vỗ Thẩm Lâm Tiên đầu, ít nhất máy truyền hình có thể sử dụng lên đi. Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, dùng trên, nhưng cũng không dám muốn. Làm sao? Chu Lan thiêu thiêu mi, mặt đầy nghi vấn. Thẩm Lâm Tiên nhún nhún vai, trong thôn nhà ai cũng không có, theo chúng ta nhà có, đến lúc đó người cả thôn cũng phải chạy nhà ta xem TV, chúng ta bản thân phản toàn trở thành hầu hạ người, đây là khổ như vậy chứ. Chu Lan nghe tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, vậy cho dù, ta cho các ngươi đổi thành quần áo đi, cái này ngươi cũng không thể không muốn, coi như là ta hiếu thuận mẹ ruột cùng các tỷ tỷ. Thẩm Lâm Tiên còn thật không có lập trường từ chối. Hai người làm bạn đi một đoạn đường, Thẩm Lâm Tiên cùng Chu Lan cơ hồ đồng thời mở miệng, cảm ơn. Cái gì? Hai người lại là cùng lúc mở miệng, lại đồng thời cười một tiếng. Chu Lan trước nói, cảm ơn ngươi song thành lão nhân nhà tâm nguyện, có thể kêu nàng tại sinh thời thấy nhất muốn nhớ người. Thẩm Lâm Tiên mới nói, cảm ơn ngài bầu bạn, không có để cho nàng lẻ loi hưu quạnh như vậy nhiều năm. Nói xong, hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng. Chu Lan ôm Thẩm Lâm Tiên, đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút. Thẩm Lâm Tiên cùng Chu Lan đi ra ngoài, đi lần này chính là rất nhiều xa xí phẩm thêm người, các loại nhãn hiệu nổi tiếng quần áo dày, từ xuân đến đông vậy không thiếu, còn có rất nhiều châu báu đồ trang sức, còn nữa nhãn hiệu nổi tiếng túi cơ hồ thành chất mua. Chu Lan qua chân mua đồ ẩn, mới mang Thẩm Lâm Tiên trở về. Nàng kêu mặt đem mua về đông tây đồ vật toàn bộ đánh túi, kể cả mang cho người Thẩm gia quần áo đều trang chuẩn bị gửi qua bưu điện hồi Hoa Hạ. Tối hôm đó, Chu Lan kêu đầu bếp chuẩn bị một bàn phong phú dạ tiệc, liền Chu Tuyết đều bị đỡ đi ra ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, năm người ngồi quanh ở một cái bàn tròn trên ăn thật ngon một bữa cơm, coi như là cho Thẩm Lâm Tiên tiễn biệt. Ngày thứ hai, Thẩm Lâm Tiên dậy thật sớm, ăn rồi điểm tâm cóng lên ba lô sẽ lên đường. Chu Tuyết cực kỳ không thôi, một mực đem nàng đưa đến ngoài cửa, rót giờ cùng Chu Lan cùng với Chu Lị gần gũi đưa nàng đi phi trường. Sắp đăng trước phi cơ, Thẩm Lâm Tiên cho Hàn Bộ trưởng gọi điện thoại, báo cho hắn về nước chuyện. Lên phi cơ, Thẩm Lâm Tiên bình phục tâm tình, từ trong túi sách cầm một quyển sách từ từ đọc, cho đến nàng đem một bản thật dày sách đọc xong, phi cơ mới tại Hoa Hạ biên giới hạ xuống. Thẩm Lâm Tiên từ trên phi cơ xuống thời điểm, liền thấy Hàn Bộ trưởng dựa ở một chiếc xe trước, ánh mắt đang định nhìn chăm chú nàng. Thẩm Lâm Tiên chạy như bay quá khứ, đứng ở Hàn Bộ trưởng trước mặt cười hỏi, làm sao đem xe đều lái vào? Lại lợi dụng chức quyền, cá nhân sử dụng. Hàn Bộ trưởng cười một tiếng, lên xe. Thẩm Lâm Tiên rất nhanh leo lên xe, Hàn Bộ trưởng chui vào bên trong xe, lái xe rời đi phi trường. Xe khởi động một đoạn đường, lái ra phi trường đường sau, Hàn Bộ trưởng mới nói, liên quan tới Tống Bảo Châu người này, ngươi biết bao nhiêu? Thẩm Lâm Tiên ngơ ngẩn, hỏi nàng làm gì? Hàn Bộ trưởng dừng xe lại, quay đầu nhìn lại Thẩm Lâm Tiên, mặt đầy ngưng trọng, xảy ra chuyện này cùng Tống Bảo Châu có liên quan. Sau đó, hắn liền đem Phùng Lão Thọ Yến lúc Lý Hà làm sao hành hung Tống Bảo Châu, gọi thế nào Tống Bảo Châu ra lớn chuyện xấu tình hình nói một lần, kể xong sau nhẹ giọng nói, chuyện này sau lưng là Phùng Lão khác nhau xúi rủ, Phùng Lão khác nhau cùng ngươi quan hệ không tệ, hẳn là biết ngươi cùng Tống Bảo Châu không hợp nhau, cố ý lợi dụng Lý Hà cho ngươi hạ giận, theo Lý gia địa vị so với Tống gia cao. Tống gia cũng sẽ không là một cái chi nhánh cô gái cùng Lý gia làm khó, chuyện này. Tống Bảo Châu thua thiệt cũng liền đi qua, ai biết trở về sau Tống Đức chạy đến Lý gia chất vấn kêu người Lý gia đuổi ra, cách một ngày, Lý Hà liền bắt đầu sinh bệnh nặng, không phải ngủ mê man ở trên giường, chính là tỉnh sau đá lên đại náo, cùng người điên tựa như giày vò. Chương 207, tà thần phụ thể. Các ngươi hoài nghi Tống Bảo Châu đang trả thù Lý Hà. Thẩm Lâm Tiên thiêu thiêu mi hỏi, những người khác đã xem qua chưa có, bọn họ nói thế nào? Hàn Bộ trưởng thấp giọng nói, mời mấy cái huyền học nhân sĩ nhìn một chút, chỉ nói là tà khí vào cơ thể, ta lại kêu người trừ tà, thậm chí liền ngươi đưa tránh tà phù đều dùng trên cũng không hiệu nghiệm. Cái này ngược lại là nghiêm trọng. Thẩm Lâm Tiên sờ cằm một cái, trực tiếp đi Lý ra đi, ta cũng phải nhìn một chút mới có thể có kết luận. Hàn Bộ trưởng gật đầu, lái xe chạy thẳng tới Lý ra. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở đằng sau suy tư, dựa theo Chu Tuyết giải thích, nàng ông nội ruột cũng là huyền môn nhân sĩ, hơn nữa tu vi hết sức tinh thâm, mà phía sau màn hại thẩm ra có thể là nàng ông nội ruột sau cưới vị kia, hoặc là nói hắn con. Mà Tống Bảo Châu đã sớm đầu dựa vào vị kia, như vậy tính ra, ám toán Lý Hà hẳn là vị kia nhân viên. Như vậy, bất kể nói thế nào, nàng cũng phải quá khứ nhìn một chút, hết sức giúp Lý Hà một cái, tới một cái Lý Hà bất kể nói thế nào đều đánh Tống Bảo Châu ngừng một lát cho bản thân hạ giận. Thứ hai, nàng cùng vị kia là không chết không thôi sinh tử đại địch, sớm muộn là muốn đụng phải, hôm nay tất nhiên có thể dò xét một cái, làm sao vui mà không làm chứ. Tại Thẩm Lâm Tiên muốn tâm sự thời điểm, Hàn Bộ trưởng đã lái xe đến Lý Gia. Lý Gia địa vị rất cao, nhưng Lý Lao Gia tử chỗ ở cực kỳ phổ thông, bề ngoài nhìn cũng bất quá chỉ là cái giản dị khác nhau tầng tiểu lâu. Hàn Bộ trưởng ngừng xe ở Lý Gia bên trong viện, kéo Thẩm Lâm Tiên xuống xe. Nghe được xe tiếng động âm, Lý Gia Mạch đã từ trong nhà đi ra ngắm nhìn. Thấy Hàn Bộ trưởng, Lý Gia Mạch lập tức cười nghênh đón, ngài tới, Lao Gia tử ở trong phòng chờ đâu, mời vào. Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên theo người giúp việc đi tới trong nhà, chỉ thấy trong phòng ngồi thật là nhiều người, ở giữa nhất là một cái cười lên cực kỳ hiền hòa Lao Gia tử. Lao Gia tử hai bên ngồi bốn cái hoặc trung niên hoặc thanh niên đàn ông, nữa bên cạnh chính là hết mấy cái nữ nhân, sau chính là nhà tiểu bối những người đó. Thấy Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên, Lao Gia tử đã sớm đứng lên, lại phải làm phiền ngài. Hàn Bộ trưởng trầm giọng nói, chức trách chỗ, không cần khách khí như vậy. Hắn chỉ một cái Thẩm Lâm Tiên đối với Lý Lao Gia tử giới thiệu một câu, đây là chúng ta xử lý đồng chí, mới từ nước Mỹ trở về, ta tiếp nàng sang đây xem nhìn một cái. Lý Kiến cùng Thẩm Lâm Tiên giao hảo, Lý Lao Gia tử cũng biết thân phận nàng, đối với Thẩm Lâm Tiên tuổi tác cũng không có giật mình. Hắn đối với Lý Kiến quát, tiểu tam, ngươi mang này hai vị đồng chí lên lầu xem một chút đi. Lý Kiến bình thường cực kỳ thích chơi thích cười, hôm nay làm thế nào cũng không cười nổi, hắn thấp dẫn Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên đi lên lầu. Vừa đi vừa đối với Thẩm Lâm Tiên nói, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Tống Bảo Châu xuống ám thủ, có thể nhà chúng ta điều động tất cả nhân viên cũng không có tra xảy ra cái gì tới, tiểu hạ nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, nàng. Nói tới chỗ này, Lý Kiến rõ ràng rất thương tâm, mặc dù ta bình thường cũng chê tiểu hạ khác nhau đúng tức, thỉnh thoảng vẫn cùng nàng gây gỗ, có thể vậy rốt cuộc là ta em gái ruột, cùng người điên tựa như làm ở Mỹ, ta nhìn cũng không tốt chịu đựng. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng ấm lời nhẹ từ an ủi Lý Kiến. Ngươi đừng thương tâm, nếu là bị dưới người ám thủ, kia toàn bộ có biện pháp chữa khỏi, chẳng qua là bây giờ không có tìm được phương pháp chính xác thôi, tìm được phương pháp, hốt thuốc đúng bệnh, nhất định sẽ không có sao. Lý Kiến kéo kéo khoe miệng, có thể làm sao cũng không cười nổi. Đang khi nói chuyện, ba người đã lầu. Lý Kiến đẩy ra hướng dương kia một mặt một căn phòng ngủ cửa, ngón tay trên giường ngủ mê man cô gái đối với Thẩm Lâm Tiên nói, đây chính là em gái ta. Thẩm Lâm Tiên mới bước đi tới mép giường, túi đầu quan sát Lý Hà. Lý Hà bây giờ an an ổn ổn ngủ ở trên giường, nhìn ngủ rất thơ ngọt, cũng không giống như là có bệnh nhân, cũng không giống như bị dưới người ám thủ. Thẩm Lâm Tiên nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì, liền vận lên linh khí đánh mở thiên nhãn, đập vào mắt chính là một mảnh nhàn nhạt hắc khí, nàng gật đầu, đúng là tà khí vào cơ thể, có thể tức là tà khí vào cơ thể, vì sao tránh tà phù không hữu hiệu đâu. Hẳn là tà. Thẩm Lâm Tiên vẫn chưa nói hết, Lý Hà đột nhiên mở mắt ra, vừa mở mắt. Cặp mắt kia băng băng lánh lạnh rét nhìn Thẩm Lâm Tiên, tựa hồ là thấy Thẩm Lâm Tiên trong sương vậy, kêu Thẩm Lâm Tiên đều không khỏi thông minh dùng mình một cái. Lý Hà trong lúc bất chợt ngồi dậy, đưa tay thì đi bóp Thẩm Lâm Tiên cái cổ, tiểu tiện nhân, ta bóp chết ngươi, ngươi hại ta thật thê thảm, hại ta. Thật thê thảm. Thẩm Lâm Tiên vặn mi, né người nằm mở Lý Hà. Hàn Bộ trưởng muốn đi hỗ trợ, Thẩm Lâm Tiên đưa tay ngăn lại hắn, một bên nằm tránh Lý Hà, vừa hướng Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến nói. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút, yên tâm, nàng không làm gì được ta. Đối với Thẩm Lâm Tiên thân thủ, Hàn Bộ trưởng cũng giải, cũng không có dị nghị xoay người rời đi, Lý Kiến cũng biết Thẩm Lâm Tiên có bản lãnh, hơn nữa hắn cùng Thẩm Lâm Tiên cực kỳ tốt hơn, đối với Thẩm Lâm Tiên cũng yên tâm, hãy cùng Hàn Bộ trưởng đi ra ngoài. Hai người mới vừa ra cửa, mới vừa đóng kỹ phòng cửa, liền nghe được Lý Hà nổi điên thanh âm, đây là cái gì phá quần áo, làm sao phối hợp thân phận ta, khởi, đều khởi, cho ta cầm xong tới, tiểu tiện nhân, có nghe hay không, không nghe lời nữa, ta liền rút ra ngươi gần, bái ngươi ra. Ô, đừng giết ta không có dụ dỗ người. Đừng giết ta là bị người hãm hại. Lời như vậy từng chữ từng câu truyền tới, Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến nghe đều hết sức kinh hãi. Bọn họ biết, Lý Hà bệnh điên lợi hại hơn, vào lúc này phỏng đoán ở trong phòng xé quần áo đâu. Loại chuyện này, Thẩm Lâm Tiên một cô gái ở lại ở trong phòng khá tốt, Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến rõ ràng không thích hợp. Lý Kiến nhẹ thở phào một cái, trong bụng tràn đầy đều là đối với Thẩm Lâm Tiên lòng cảm kích, nếu không là Thẩm Lâm Tiên nhìn ra chút gì tới đuổi bọn hắn đi ra ngoài, sợ rằng Lý Hà danh tiếng muốn hư mất. Hàn Bộ trưởng cùng Lý Kiến ở cửa chỉ đứng chốc lát sẽ xuống ngay. Thấy hai người xuống lầu, Lý Lao Gia Tử hết sức quan tâm, như thế nào? Lý Kiến lắc đầu, Lâm Tiên còn ở trên lầu, chẳng qua là ta nhìn Tiểu Hà bệnh lợi hại hơn. Lý Lao Gia Tử nghe không ngừng than thở, ngồi ở trên ghế salon thời điểm sắc mặt hết sức đau xót, cả người thật giống như lại lao hứa nhiều vậy. Lý gia người khác tất cả đều là mặt mày ủ hê, một phòng vẻ buồn rầu thảm sương mù. Qua có chừng nửa tới giờ, Thẩm Lâm Tiên mới từ trên lầu đi xuống, Lý Kiến thấy nàng tăng đứng lên, Lâm Tiên, Tiểu Hà như thế nào? Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói, đã ngủ. Nàng tại Lý Lao Gia Tử đối diện trên ghế ngồi xuống, người giúp việc cực kỳ có ánh mắt, vội vàng bưng qua một ly nước trà tới, Thẩm Lâm Tiên cũng không khách khí bưng lên uống hai cái chân cổ, đặt ly trà xuống thời điểm, nàng mới mở miệng, ta mới nhìn thấy Lý Hà thời điểm, cũng cho là nàng là tà khí vào cơ thể, sau đó nàng lại ồn ào, ta cẩn thận xác nhận, lại cảm thấy không phải tà khí vào cơ thể như vậy đơn giản, quan sát mười mấy phút, ta mới chắc chắn Lý Hà xác thực không phải tà khí vào cơ thể, mà là tà thần phụ thể. Chương 208, ba vị thật hỏa. Tà thần phụ thể. Người Lý gia cảm thấy bản thân tam quan đều nhận được đánh vào. Phía trước mới có người nói Lý Hà là tà khí vào cơ thể, bọn họ cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, ai biết, hôm nay lại nghe đến một cái càng không tưởng tượng nổi danh từ. Cái gì là tà thần phụ thể? Lý Kiến đại biểu người cả nhà hỏi một câu. Thẩm Lâm Tiên sắc mặt nghiêm túc lại mang một phần nặng nề. Ta bây giờ không có muốn cho tới bây giờ thế đạo này còn có người bồi dưỡng tà thần. Hàn Bộ trưởng cả người đều phát ra trận trận khí băng hàn, chuyện này phải điều tra kỹ. Người Lý gia thấy vậy, trong bụng biết chuyện này chỉ sợ là cực kỳ nghiêm trọng, mỗi một người bọn hắn cũng không dám hỏi lại, mà là lẳng lặng nhìn Thẩm Lâm Tiên, muốn từ nàng nơi này lấy được câu trả lời. Thẩm Lâm Tiên muốn một chút giải thích như thế nào mới mở miệng, thời xưa thì có tà đạo người trong bồi dưỡng tà thần dùng để tu hành. Những người này trước muốn chọn trong mệnh cách thuộc âm trai gái, dùng ta pháp xấu bọn họ số mạng, tiêu bọn họ qua nghèo khổ vất vả, thân nhân lẫn nhau hại, người yêu tương tàn, cuối cùng lại bị chí thân tới yêu thương người dùng thảm nhận phương pháp hại chết, qua đời lúc, oan khí ngất trời, bọn họ liền đem như vậy âm hồn thu tập lại dùng âm tà pháp thuật ân. Cần săn sóc, để cho những thứ này oan hồn tu hành âm thần phương pháp, chờ dưỡng thành tà thần sau, sẽ gặp chỉ huy tà thần phụ thân đặc định mệnh cách trai gái trên người làm ác. Lấy thêm những thứ này trai gái hồn phách tu hành, tóm lại, đây là một bản lại tàn nhẫn L. Y âm tà pháp thuật, ta nhớ vào sáng sớm tiền triều thời kỳ chánh đạo nhân sĩ liền liên hiệp đem một phái hệ này người toàn bộ tiêu diệt, làm sao hôm nay lại có như vậy chuyện xuất hiện. Thẩm Lâm Tiên lời vừa nói dứt, Lý gia mọi người đều sắc mặt thay đổi. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được như vậy thuật pháp có bao nhiêu tàn nhẫn, người ta vốn là thật tốt mệnh cách, có lẽ là cả đời đại phú đại quý, có lẽ một đời bình an hỉ nhạc. Có thể hết lần này tới lần khác kêu người phá hư số mạng, bị chí thân tới yêu thương người giết chết. Còn muốn và phụ thân tại Lý Hà trên người tà thần, Lý gia các cô gái cũng muốn đánh dùng mình. Lý Hà theo như lời lời, chắc là cái đó tà thần gặp gỡ, hắn không biết là bị người dùng làm sao hung tàn phương pháp cho sát hại. Cái này phải làm sao? Lý Kiến đều dọa cho xấu, vội vàng hỏi Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi có thể phải nghĩ biện pháp mau cứu Tiểu Hà, ngươi nếu không có biện pháp. Ngươi cùng ta nói có ai phương pháp, ta lập tức đi mời người, chính là quỵ xuống đất cầu, cũng yêu cầu hắn tới cứu mạng. Thẩm Lâm Tiên mím chặt môi, qua một lúc lâu mới lắc đầu một cái, như vậy thuật pháp tốt chút năm không có xuất hiện qua, chỉ sợ bây giờ huyền môn người trong tươi sáng ít có người biết. Hơn nữa, tà thần càng mạnh mẽ, càng không dễ xử lý. Nàng nhìn một chút Hàn Bộ trưởng, Bộ trưởng, chúng ta chỗ các đồng chí có không có cách nào. Hàn Bộ trưởng sắc mặt hết sức căm trầm, kêu người nhìn một cái cũng biết hắn đang tức giận. Bọn họ liền tà thần đều không nhìn ra, chỉ sợ là không có cách nào. Người Lý gia nghe vừa sợ vừa vội vừa tức giận, Lý Lao gia tử nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái, thanh bình thế giới, sáng sủa trời đất vẫn còn có như vậy tà thuật, nếu kêu ta biết là ai, tất nhiên san bằng hắn hang ổ, cầm hắn cho lão tử buồn bực họng đại bác. Lý Lão gia tử từ trước đến giờ là một cái rất trầm mặc khiêm tốn người, bây giờ nói ra những lời này, có thể thấy hắn giận hỏa bao lớn. Thẩm Lâm Tiên cố gắng suy tư, trong chốc lát cũng không nghĩ ra giải quyết phương pháp tới. Nàng nhìn một chút Hàn Bộ trưởng, Hàn Bộ trưởng hội ý, ho khan một tiếng đối với Lý Lão gia tử nói, Lý Lão, nếu biết Lý Hà là chuyện gì xảy ra, vậy thì không thể kêu nàng nữa ở lại Lý gia, để tránh gây ra tai họa tới, ta muốn mang nàng tới dị năng chỗ. Lý Lão vừa nghe đau lòng xấu, nhưng vẫn là khoát khoát tay, mang đi đi, mang đi đi. Ra ra. Lý Kiến vừa nghe lo lắng kêu một tiếng. Lý Lão nhìn về phía Lý Kiến, đại cuộc làm trọng. Lý Kiến đặt mông ngồi vào trên ghế cũng không nói chuyện nữa, Thẩm Lâm Tiên nhìn hắn thời điểm, hắn bưng bít đầu đang nghẹn ngào, có thể thấy phải hắn có nhiều đau lòng. Lý Kiến đại ca. Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng mở miệng, chúng ta sẽ mau sớm nghĩ ra biện pháp trừ tà thần, ngoài ra, Lý Hà tại dị năng chỗ sẽ có được hết lòng chiếu cố, ngươi yên tâm đi. Lý Kiến ngẩng đầu, hai mắt hồng hồng, vậy thì kính nhờ. Thẩm Lâm Tiên gật đầu đứng dậy lên lầu, một hồi nữa, nàng dắt Lý Hà từ trên lầu đi xuống. Lý Hà bây giờ cả người hết sức ngoan thuận, tính một đôi mắt to lại mê mang lại khôn khéo, Thẩm Lâm Tiên kêu nàng làm gì nàng thì làm cái đó. Nàng cái bộ dáng này đem người Lý gia đều dọa cho xấu, Lý Lão gia tử đều ngồi không yên, tiểu hà nàng. Thẩm Lâm Tiên đối với Lý Lão gia tử cười một tiếng, ta dùng bí pháp tạm thời chế trụ nàng trong cơ thể ta thần, bất quá cũng áp chế không thời gian bao lâu, chờ đi dị năng chỗ, sợ rằng nàng liền muốn phát tác. Lý Lão chán nản ngồi xuống, đi thôi, phải đi liền đi nhanh lên. Hàn Bộ trưởng đứng dậy, đối với Lý Lão gật đầu một cái, mang Thẩm Lâm Tiên cùng Lý Hà đi ra ngoài. Hàn Bộ trưởng lái xe, hai người dọc theo đường đi đều đang trầm mặc, đến lúc xử lý, Thẩm Lâm Tiên trước tìm căn nhà đem Lý Hà thu xếp ổn thỏa, nàng từ trong nhà đi ra thời điểm, Hàn Bộ trưởng còn có mấy cái dị năng chỗ đồng chí đã tại phòng họp chờ nàng. Thẩm Lâm Tiên kéo cái ghế ngồi xuống. Hàn Bộ trưởng gõ gõ bàn, liên quan tới Lý Hà tình huống mọi người đã biết, hôm nay kêu các ngươi tới là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực nghĩ một chút biện pháp, làm sao cứu chữa Lý Hà, tốt, mọi người các thuật đã thấy đi. Ngồi ở Hàn Bộ trưởng bên trái xuyên đỏ thấm cà sa tiểu hòa thượng pháp danh Viên Thông hòa thượng, hắn hai tay hợp thành chữ thập trong miệng nói lẩm bẩm, không bằng kêu hòa thượng ta độ hóa cái đó tà thần. Lời còn chưa dứt, ngồi ở tiểu hòa thượng đối diện Phạm đạo trưởng đã cuốn lên một quyển sách ném qua, miệng đầy nói nhảm, độ hóa. Những năm này ta cũng không thấy ngươi độ hóa qua một người, ngươi cái rượu thịt hòa thượng, ngươi lòng đều không thành, còn muốn Phật tổ giúp ngươi, mị ngươi. Ngồi ở Phạm đạo trưởng vị trí đầu dưới Chu Lệ Lệ ho khan một tiếng, đạo trưởng, ngươi có phương pháp sao? Cái này. Phạm đạo trưởng nhìn trái phải mà nói hắn, ta. Hàn Bộ trưởng dương mắt nhìn Phạm đạo trưởng một cái, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, cả người co lại thành một đoàn, ta cũng không có biện pháp. Hàn Bộ trưởng gõ gõ bàn, những người này từng cái hù chim cút tựa như, xúc cái cổ con người con, một cái cũng không dám nói lời nào. Thẩm Lâm Tiên liếc mắt nhìn những người này, bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn trên da đầu, nàng nhẹ nhàng giơ tay, nói nhỏ chậm ngữ nói, ta ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp. Cả. Đồng loạt ánh mắt nhìn sang. Thẩm Lâm Tiên kêu những người này xem mặt đều đỏ, nếu như có ai tam vị chân hỏa lời liền tốt, tam vị chân hỏa chuyên khắp thiên hạ hết thể âm tà vật, dùng tam vị chân hỏa đi đun, nhất định có thể đem cái đó tà thần đun đi ra. Này không phải nói nhảm mà. Phạm Lao đạo ngoài miệng một điểm đều không dối dánh, nếu là có tam vị chân hỏa, chúng ta còn phí như vậy nghi ngờ thần làm gì. Ngược lại là Hàn Bộ trưởng nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, sau đó đứng lên, các ngươi cùng ta tới hộ pháp, ta tới thử thử. Ngài. Khắp phòng người đều sùng bái nhìn Hàn Bộ trưởng, đại nhân, ngài có thể luyện ra tam vị chân hỏa tới. Hàn Bộ trưởng ra mặt căng thẳng chặt, vừa mới luyện ra. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, cùng Hàn Bộ trưởng đi Lý Hà ở cái đó nhà đi tới, phòng họp những người khác cũng đều cùng đi. Chờ vào phòng con, Lý Hà lại bắt đầu phát bệnh, nàng ở trong phòng lời nói điên khủng, khắp nơi gieo họa đông tây đồ vật, trên đất bể đông tây đồ vật một đồng lớn. Cha trải giường chăn cũng gọi nàng xé một cái, cả nhà cùng cái rác dưới chất tựa như. Thẩm Lâm Tiên mấy bước quá khứ, cầm một tấm phù dán vào Lý Hà trên người, quay đầu hướng Hàn Bộ trưởng giải thích, đây là hộ thân phù, vì sợ Lý Hà bị tam vị chân hỏa đốt tới, ta trước cho nàng một cái hộ thân phù bảo vệ thân thể nàng. Sau đó, Thẩm Lâm Tiên lại đánh ra một tấm phù, tấm đùa này một gần Lý Hà thân thể liền ẩn vào đi vào. Thẩm Lâm Tiên lại nói, đây là định hồn phù, định trụ Lý Hà bản thân thần hồn, cũng tính từ cái tác dụng bảo vệ. Nàng nói xong liền lui sang một bên, đứng ở Hàn Bộ trưởng bên người định định nhìn Lý Hà, đồng thời đề cao cảnh giác để phòng bất chắc. Dị năng chỗ những người này thấy giống như có chút không đáng tin cậy, có thể thật chuyện ở trên, còn đều là cực kỳ cẩn thận. Những người này đem Hàn Bộ trưởng còn có Lý Hà đều hộ lên, mỗi người cầm ra pháp bảo chuyên chú nhìn Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng nhắm mắt con ngươi, từ từ đưa tay phải ra, qua mấy giây, Hàn Bộ trưởng lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng hạt đậu ngọn lửa nhìn màu sắc rất nhạt, cơ hồ là vô sắc, sau đó chậm chậm bắt đầu đổi là màu lam, lại chuyển vì đỏ tươi, lớn chừng hạt đậu ngọn lửa cũng một chút xíu trở nên lớn. Thật là tam vị chân hỏa. Phạm Lao Đạo kêu lên một tiếng. Chương 209, thu phục. Viên Thông Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, còn có thể là giả không được. Bộ trưởng đại nhân lúc nào dở cho bị bận qua, hay là ngươi trong bụng một mực nghĩ như vậy bộ trưởng đại nhân. Chó má, cũng biết ngươi cái lao con lừa ngốc không yên lòng. Phạm Lao Trường lập tức phùng mang trận mắt. Viên Thông Hòa Thượng tròn trên mặt tròn lập tức cười ra hai cái má lún đồng tiền tới, một đôi mắt to cũng tính tròn vo, cười lại ngọt lại quải, hai ta so với một so với, căn bản cũng không là một cái bối nhân mà, phải kém ra hai ba bối tới, ta nhìn một cái chính là quải manh manh đát, ngươi nhìn một cái chính là lao mi rắc rắc mắt. Này hai người một bên cãi vả, một bên khẩn trương nhìn chăm chú Lý Hà. Lý Hà thấy Hàn Bộ trưởng trong tay tam vị chân hỏa, hù liều mạng dãy rua, cút ngay, tất cả cút mở. Thẩm Lâm Tiên cùng Viên Thông mấy cái vội vàng ngăn lại hắn, Thẩm Lâm Tiên tuyệt hơn, lại đánh ra một tấm định thân phù tới, trong miệng đọc một tiếng thần chú, đưa tay chỉ một cái Lý Hà, định. Lý Hà nhất thời không thể động đậy, nàng đứng trên mặt đất cao giọng kêu, đầy mắt vẻ sợ hãi. Hàn Bộ trưởng tay trái một dẫn trong tay phải tam vị chân hỏa, gạo lớn tiểu hỏa miêu bay về phía Lý Hà, lại thấy kia ngọn lửa đến Lý Hà người trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy, Lý Hà nhất thời kêu đau lên, nàng mặt mũi vặn mẹo, tiếng hô đau thương cực độ. Tại chỗ những người này đều là định lực đủ, có thể nghe được cái này nhiều tiếng thảm tiếng kêu đau, vẫn cảm thấy trong bụng lông lông. Lại là mấy viên gạo lớn tiểu hỏa miêu bay lên, lần nữa đánh út về phía Lý Hà. Nàng muốn tránh, có thể làm sao đều không tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa dần dần không nhìn thấy vào trong thân thể, cháy nàng âm hồn. Các ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế, Lý Hà kêu to. Lý Hà trong óc, một cái đầu đầy mái tóc dài, mặt mũi dữ tợn nữ nhân bị đếm khẩu ngọn lửa bao vây. Nàng bên trái đột bên phải đột đều tránh thoát không, ngọn lửa cháy nàng thân thể, thương nàng trên đất lăn lộn dãy rủa, liền liền kêu đau. Cách đó không xa, Lý Hà hồn phách ngồi dưới đất cười hì hì nhìn một bên vỗ tay, chó đông tây đổ vật, ngươi còn muốn đem ta cướp lấy, bây giờ biết lợi hại, ta kêu ngươi cuồng, kêu ngươi khi dễ người, bây giờ bị lửa đốt đó là sống nên. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cái đó nữ nhân dãy rủa hướng Lý Hà lăn đi. Lý Hà đột nhiên đứng lên, một cước đá về phía cái đó nữ nhân. Đem nữ nhân đá lộn mèo cút hết mấy cái, ngươi nữa cùng, hừ, ban đầu ngươi lợi hại ta không đánh lại ngươi, chỉ có thể gọi là ngươi chiếm ta thân thể, nhưng bây giờ ta cũng không sợ ngươi, ngươi nếu lại không đàng hoàng một chút, ta liền đánh mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Lý Hà hồn phách trên có một đạo loẹ loẹ phát kim quang linh phủ, nàng có tờ linh phủ này hộ ngược lại không sợ cái gì, nhìn nữ nhân giận chừng nàng, một thời trong lòng giận lên, mấy bước quá khứ liền đánh nữa đá, đem cái đó nữ nhân đánh chật vật hơn, càng thê thảm. Đánh chết ngươi, xấu đông tây đồ vật, người xấu. Lý Hà đưa tay ra, ngón tay mang nhọn móng tay, bắt nữ nhân mặt đầy máu tươi, nàng liền níu kéo nhéo, hơn nữa tam vị chân hỏa không dừng được cháy nữ nhân hồn lực, nữ nhân càng ngày càng yếu. Nàng cũng không nhịn được nữa, hung tợn nhìn Lý Hà một cái, ngươi các loại, ta sẽ còn lại tới. Lý Hà lại là một trưởng quá khứ, ta không đợi, ta kêu ngươi tới không. Nữ nhân mang ngọn lửa trực tiếp hướng ra ngoài phá vòng vây đi, muốn rời khỏi Lý Hà não. Bên ngoài. Hàn Bộ trưởng mấy cái chăm chú nhìn Lý Hà, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, mọi người ra giấu tay, lại lợi dụng pháp bảo lực đem một gian không phòng lớn dệt ra thiên la địa vong tới. Lại thấy Lý Hà đỉnh đầu một luồng âm hồn bay ra, trải qua tam vị chân hỏa cháy, kia lũ âm hồn đã đạm rất nhiều, không nữa giống như trước như vậy ngưng tụ. Nàng từ Lý Hà đỉnh đầu bay ra, lập tức chỉ muốn chạy khỏi. Chạy đi đâu? Phạm đạo trưởng trong tay một viên chuông bay ra, chuông ở giữa không trung trở nên lớn, trong nháy mắt gắn vào kia lũ âm hồn trên. Thẩm Lâm Tiên một đạo linh phù đánh ra, trực tiếp đánh vào chuông trên, chuông tản mát ra vạn đạo kim quang, như dày sơn nhạc vậy đem kia lũ âm hồn bao lại, hung hăng áp chế trên đất. Bén nhọn tiếng kêu truyền tới, tiếng kêu từ từ trở nên yếu, cho đến lại cũng không nghe được. Phạm Lao Đạo chuông lộ vẻ càng ngưng trong dày, đây cũng là hấp thu âm hồn lực mà vào cấp. Phạm Lao Đạo cười ha hả đem chuông thu hồi, đối với mọi người chắp tay một cái, đa tạ, đa tạ. Thủ đâu ngoài ngoại ôm một tòa bỏ hoang ngôi nhà bên trong. Một cái mặt mũi chưa hết, cả người âm khí lượn quanh đàn ông ngồi xếp bằng ngồi, đột nhiên, đàn ông sắc mặt biến đổi, khạc ra một búng máu, hắn nguyên bản tóc đen thủi trong nháy mắt đổi bạch, mặt mũi cũng ở đây một chút xíu đổi thương lão, hôn trướng. Đàn ông mắng một câu vội vàng thu thập đông tây đồ vật chui đi. Đàn ông mới đi không có hết mấy phút, thì có một xe cảnh sát tới, trên xe cảnh sát xuống mười mấy trang bị đầy đủ hết vũ cảnh, mười mấy người này cảnh giác quan sát bốn phía sau, mấy người che chở, mấy người vào nhà ở. Vào nhà ở, liền thấy nhà chính trong hồn loạn thành nhất đoàn, còn có mấy vũng máu tươi trên đất hết sức nổi bật. Đáng ghét, lại chạy. Dẫn đội vũ cảnh mắng một tiếng, khoát khoát tay, thu đội. Tà thần bị bắt quần áo, Lý Hà trong nháy mắt tê liệt té xuống đất, Chu Lệ Lệ đỡ dậy nàng tới, Hàn bộ trưởng kêu Viên Thông cầm viên đan dược cho Lý Hà uống, thật là sớm ngày khôi phục. Viên Thông nhức nhối cầm ra một cái nhỏ hồ lâu ngọc, đổ ra một viên đan dược tới hết sức không bỏ đưa cho Chu Lệ Lệ, Chu Lệ Lệ cầm đan dược nhét vào Lý Hà trong miệng, sau đối với Hàn bộ trưởng nói, đại nhân, ta đỡ nàng đi nghỉ ngơi. Hàn bộ trưởng gật đầu, từ trong nhà sau khi đi ra, đúng dịp thấy mặt đầy quan tâm Dư Mạn, Hàn bộ trưởng lạnh giọng câu nói vừa dứt, nhớ kỹ, tam vị chân hỏa sử dụng một lần, cố hồn đan một viên, chấn hồn linh sử dụng một lần, định thân phủ, hộ thân phủ, định hồn phù cộng thêm chấn hồn phù các một tấm, đem chi phí tính ra, kêu Lý ra sớm một chút kết toán. Dư Mạn vừa nghe lập tức vui vẻ ra mặt, ừ. Hàn bộ trưởng nhìn một chút sau đó ra Thẩm Lâm Tiên, thấy nàng mặt đầy mệt mỏi sắc, đem trong mắt đau lòng giấu, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thẩm Lâm Tiên khoát tay, không cần, ta muốn sớm ngày hồi trên sông thôn. Hàn bộ trưởng nhìn nữa nàng một cái, quan tâm hỏi, còn được không? Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu một cái, không có sao. Hàn bộ trưởng cầm lên chìa khóa, ta đưa ngươi đi chạm xe. Cho đến ngồi lên hồi hát tỉnh đoàn xe, Thẩm Lâm Tiên mới thanh tĩnh lại, nàng ghế dựa lưng, chẳng được bao lâu công phu liền ngủ. Mấy ngày nay nàng tại nước Mỹ thời khắc lo lắng Chu Tuyết thân thể, sau khi trở về lại trải qua như vậy một hồi, đã sớm mệt mỏi không được, bây giờ ngồi vào trên xe, tự nhiên phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cho khỏe, bằng không, trở về sau kêu Tiền Quế Phương bọn họ thấy nàng sắc mặt không tốt, không biết nên nhiều lo lắng. Tống ra, Tống Bảo Châu nhìn phòng nàng trong đột nhiên xuất hiện năm lão nam nhân, thiếu chút nữa không hù dít lên. Im miệng, đàn ông nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tống Bảo Châu hù xấu. Ngón tay đàn ông nói, ngươi làm sao đi vào? Bây giờ không phải hỏi lúc này, ngươi lập tức cho ta tìm một cái an toàn hoàn cảnh, ta phải nuôi tổn thương. Giọng đàn ông khàn khàn, lộ vẻ hết sức thống khổ mệt mỏi. Tống Bảo Châu này mới nhìn ra đàn ông là ai tới, nàng nhìn một chút đàn ông đầu tóc bạc trắng cùng với mặt đầy nếp nhăn, hù xúc xúc cái cổ, ta. Được, ta cho ngươi tìm một tốt một chút hoàn cảnh. Đàn ông lại nói, tốt nhất cho ta tìm mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương. Tống Bảo Châu vừa nghe như mày tới, cái này không thể nào, ta đi đâu mà cho ngươi tìm trẻ tuổi tiểu cô nương đi, nếu, ngươi nếu làm sao người ta, kêu người biết, ta phải ngồi tù. Đàn ông trong giây lát đi tới Tống Bảo Châu trước mặt, đưa tay một cái, băng lạnh vưu như người chết vậy tay bóp Tống Bảo Châu cái cổ, ngươi nếu là không tìm, ta trước hết cầm ngươi tới tu hành dưỡng thương. Tống Bảo Châu bị người bóp cái cổ, lại nghe được cái này sao âm ngon lời, hù mặt không còn chút máu, nàng môi màu sắc cảm đạm. Cả người phát run, người, để ta xuống, ta tìm. Đàn ông buông lỏng tay một cái, Tống Bảo Châu liền rơi xuống đất, nàng sủi lơ ngồi, qua một lúc lâu mới tỉnh qua thần, tay chân luống cuống bỏ dậy. Chương 210, nói thân thế. Ngươi như vậy ép ta, sẽ không sợ ta nói cho đại nhân. Tống Bảo Châu còn muốn làm cuối cùng dãy rủa. Đàn ông cười lạnh một tiếng, chỉ để ý đi, nếu không là ngươi vì báo thù riêng qua loa xúi dục ta dùng tà thần phụ thân, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị hại chết. Ta nghĩ, đại nhân biết chuyện này nhất định phải hung hăng trừng phạt ngươi. Tống Bảo Châu lạnh rét gương mặt nhìn đàn ông, nhìn một lúc lâu mới nói, ta ở thủ đô cũng không biết bao nhiêu người, chỉ sợ cũng cho ngươi tìm không đến mấy cái tiểu cô nương. Đàn ông cười cười, ngươi trước tìm một cái tới, chỉ cần có này một người, ta là có thể khôi phục một điểm, đến lúc đó, ta tự có biện pháp bảo các nàng mắc câu. Được. Tống Bảo Châu trả lời một tiếng, lại muốn, nhà chúng ta hậu viện có một gian đồ lặt vặt phòng, vậy không người quá khứ. Ta thu thập một chút ngươi liền ở qua đi, một ngày ba bữa ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi, ngươi cần gì cũng chỉ quản nói cho ta. Đàn ông gật đầu, trực tiếp tại Tống Bảo Châu trên giường nằm xuống. Tống Bảo Châu mặt đầy chán ghét, cũng không dám gọi hắn dậy. Nàng đi ra ngoài đem đồ lặt vặt phòng thu thập một trận, tìm hai điều cũ chăn, một cái cửa hàng trên đất, một cái để dưới đất kia điều chăn phía trên, chuẩn bị kêu kia người đàn ông dùng để sưởi ấm. Sau, Tống Bảo Châu đi phòng bếp tìm điểm cơm thừa bưng quá khứ. Chờ chuẩn bị xong. Nàng liền vào phòng đẩy đẩy đàn ông, chuẩn bị xong, ngươi mau đi qua đi. Đàn ông đứng dậy, Tống Bảo Châu đỡ hắn vào đồ lặt vặt phòng, đàn ông ngồi ở chăn phía trên hết sức yếu ớt đối với Tống Bảo Châu nói, vội vàng tìm người cho ta đi. Tống Bảo Châu cười gượng một tiếng, ta vậy thì đi. Nàng vào phòng liền đụng dậy buồn tới, nàng đi đâu cho cái tên kia tìm tiểu cô nương đi. Nàng nhận được người không là bạn học chính là bốn phía quen thuộc, những người này nếu như xảy ra chuyện, nàng khẳng định cởi không ra liên quan. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Bảo Châu cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt tới, nàng không biết làm sao thở dài, đứng dậy chuẩn bị ra cửa đi tới lui, có lẽ ở bên ngoài có thể đụng phải một cái gì đần độn tiểu cô nương cho nàng quẹo mang về đâu. Không nói Tống Bảo Châu như thế nào, chỉ nói Thẩm Lâm Tiên ngồi xe lửa đến Tĩnh Thành, xuống xe nàng trước tìm một chỗ ăn cơm, sau liền ngồi xe hơi đến huyện thành, như vậy tới hồi chuyển, chờ nàng đến trên sông thôn lúc, ngày đã phát tối. Thẩm Lâm Tiên cưỡi xe đạp về nhà, vừa vào cửa liền kêu thêm, ba, mẹ, bà nội. Lâm Tiên trở về. Ở trong phòng đang chuẩn bị ăn cơm Quý Cẩn vừa nghe đến thanh âm mau chạy ra đây, thấy Thẩm Lâm Tiên, lập tức nhỏ chạy tới, ngươi đứa nhỏ này, sao lúc này trở về? Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, dù sao ta ở thủ đô cũng không có chuyện gì, khẳng định sớm chút trở về. Trở về tốt, trở về tốt. Quý Cần kéo Thẩm Lâm Tiên vào phòng, ta và cha ngươi một mực lo lắng đâu, thấy ngươi bình an trở về, chúng ta mới có thể yên tâm. Hai mẹ con cái vào phòng, Thẩm Lâm Tiên đem ba lô buông xuống, thấy gian nhà chính trong bài cái bàn, trên bàn để hai mâm chút thức ăn còn có ba tô mì. Quý Cần đối với Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, còn chưa ăn cơm chứ, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ cho ngươi làm đi. Thẩm Lâm Tiên không ngồi xuống, mà là xoay người đi ra ngoài, ta đi trong phòng bếp xách đi, xào cái trứng gà lại thịnh điểm mì sợi liền tốt. Ta đi, ta đi. Quý Cần cứng rắn là theo như Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, xoay người đi phòng bếp xào cái rau hẹ trứng gà, lại nóng một tô mì điều tới. Thẩm Lâm Tiên cũng đói, liền trứng gà đem một tô mì điều ăn hết sạch. Cơm nước xong, nàng liền ngồi ở một bên nhìn Tiền Quế Phương ba người ăn cơm. Chờ nhất gia tử đều ăn xong. Quý Cần cũng cầm chén đua thu thập xong, Thẩm Lâm Tiên mới đúng trầm lâm nói, ba, lần này đi thủ đô ta đặc biệt mà, địa, tìm cái đó phong đảo, ừ, chính là Giản Ninh em trai chồng, nghe ý hắn, chỉ sử hắn hãm hại ba là một cái cùng ta không sai biệt lắm tiểu cô nương, ta muốn trừ Tống Bảo Châu lại không có người khác, sau đó ta lại đi Tống ra đi một lần, cố ý hỏi Tống Ngọc Tiên, bản thân so sánh một chút, ta chắc chắn, hẳn là Tống Bảo Châu không thể nghi ngờ. Nàng vừa mới dứt lời, trầm lâm liền đặt mông ngồi dưới đất. Vừa sợ vừa hù vừa thương tâm, cứ như vậy ngơ ngác ngồi. Quý Cần vội vàng kéo hắn, ngươi nói ngươi, lớn như vậy người cũng không ngồi vững làm. Trầm Lâm cúi đầu, chúng ta rốt cuộc là làm cái gì người ta, bồi dưỡng nàng 13 năm à, không phải 13 ngày, là 13 năm, ít năm như vậy, ta tự nhận không có một chút có lỗi với nàng địa phương, nhà cái gì tham ăn tham uống đều cho nàng, có thể kết quả đâu, liền bồi dưỡng ra như vậy cái đông tây đồ vật tới, kêu người lấy xe đụng ta, còn ngại không có đụng chết. Còn muốn hại nữa chúng ta một hồi, muốn hại nhà chúng ta cửa nát nhà tan a. Trầm Lâm vừa nói, nước mắt cứ như vậy rơi ra. Nói thế nào đi nữa, hắn bồi dưỡng Tống Bảo Châu 13 năm, 13 năm trong một mực làm nàng là nữ nhi ruột thịt, 13 năm cảm tình có thể không thâm hậu. Nếu như có thể, Trầm Lâm muốn một mực thương yêu Tống Bảo Châu, tương lai chính là Tống Bảo Châu xuất giá, hắn cũng muốn hết sức cho tổn chữ một phần đồ cưới, có thể từ lúc Tống Bảo Châu nhận ruột thịt cha mẹ liền cho, cả người thì trở nên... Đối với bọn họ lạnh rét lạnh như băng, thời thời khắc khắc lên tiếng châm trọng, đây cũng là, hắn lớn như vậy người, làm sao có thể cùng một đứa bé so đo. Chẳng qua là Trầm Lâm ngàn muốn vạn nghĩ đều không nghĩ ra Tống Bảo Châu sẽ hại hắn, sẽ nghĩ như vậy muốn hắn chết, thậm chí không phải một lần không thành công thì sẽ một lần nữa, lần này Tống Bảo Châu lại không hại thành, không biết lần kế nàng lúc nào xuất thủ. Cha hắn, Quý Cần trong lòng cũng không tốt chịu đựng, ngươi đừng khóc, khóc ta này trong bụng ế ẩm. Ta sau này thì làm chưa từng nuôi nàng, liền đem nàng làm kẻ thù, nữa không niệm gì vãng chút ít tình nghĩa. Đọc cái dám tình nghĩa. Tiền Quế Phương vô bàn một cái, mặt đầy tàn khốc, như vậy bạch nhãn lang các ngươi còn muốn nàng làm gì? Tiền Quế Phương chỉ một cái Thẩm Lâm Tiên, đây mới là chúng ta con gái ruột, ngươi đọc cái đó Tống Bảo Châu, còn muốn tương lai nàng cho ngươi bồi dưỡng lao không được. Đó là không là còn phải kêu Lâm Tiên cho Tống gia kia không biết xấu hổ hai người chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ta nói cho ngươi Trầm Lâm. Từ nay về sau đừng nhắc lại nữa cái đó Tống Bảo Châu, ai muốn nhắc lại một chữ, ta liền đem hắn đuổi ra Thẩm ra cổng. Trầm Lâm thật thấp đáp ứng, còn thật lại cũng ngậm miệng không để cập tới. Tiền Quế Phương nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, đứa trẻ, chúng ta liền khi các ngươi hai cái cho tới bây giờ không có đổi qua, liền làm không nhận biết Tống Bảo Châu người này, sau này, chúng ta để phòng chút đi. Thẩm Lâm Tiên miết miệng, mãi, chúng ta không có hại người nhà ý, thế nhưng người ta không buông tha ta à. Tục thoại đều nói chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày để phòng cướp, chúng ta phải phòng đến khi nào? Tiền Quế Phương cũng không chủ trương, vậy ngươi nói làm gì? Theo ta nói, cho Tống Bảo Châu làm một tội danh, trực tiếp đem nàng cho nhốt vào, ta nhìn nàng như thế nào đi nữa hại người. Thẩm Lâm Tiên cười lạnh một tiếng, âm mặt nói, nàng muốn hại cũng không là một người, là chúng ta cả nhà, chẳng lẽ chúng ta cả nhà cũng chờ cho nàng chôn theo không được. Nhưng người ta ra đại nghiệp đại, cách lại xa như vậy, chúng ta làm sao có thể đấu thắng nàng. Tiền Quế Phương có chút chột dạ không có chắc tức. Thẩm Lâm Tiên nhìn Tiền Quế Phương một cái, túi đầu suy nghĩ một chút, nhất quan tâm một cắn răng, mãi, còn có một việc ta phải cùng ngài nói, ngài ngồi yên, 10 triệu muốn cố chịu. Tiền Quế Phương còn làm cái gì chuyện đâu, cười cười, được, ngươi nói đi, mãi ngay đây. Thẩm Lâm Tiên nhìn thêm chút nữa Tiền Quế Phương, vừa nhìn về phía Trầm Lâm, mãi, ba ta không phải ngài con trai ruột chứ. Lan lộn nói gì? Trầm Lâm lập tức sốt ruột đứng lên, giận chừng Thẩm Lâm Tiên, nói đây là cái gì ngổn ngang lời. Ta không phải ngươi mãi con ruột còn có thể là ai? Trầm Lâm nói xong lời này sẽ đi thăm Tiền Quế Phương, mẹ, ngươi đừng để ý tới này hải. Lời chưa nói qua sai, hắn liền phát hiện Tiền Quế Phương sắc mặt thay đổi, Tiền Quế Phương cả người sắc mặt trắng bệnh, môi bầm đen, tay phải không ngừng run rẩy, ai nói, nhìn ta không mắng chết nàng. Mẹ! Lần này, Trầm Lâm đều bắt đầu hoài nghi. Thẩm Lâm Tiên cũng không sốt ruột cũng không tức giận, mà là nhỏ giọng nói, mãi, ngài nghe ta từ từ nói, ta đều nói gọi ngài đừng nóng, bất kể chân tướng sự tình là như thế nào, dù sao ngài là ta mãi, là ba mẹ ta, một điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Có Thẩm Lâm Tiên những lời này, Tiền Quế Phương mới an tĩnh lại. Ban đầu Thẩm Lâm Tiên bạo ra như vậy chân tướng, kêu Tiền Quế Phương thiếu chút nữa chưa cho hù chết, nhưng hiện tại tâm tình thong thả, nàng liền muốn nghe một chút Thẩm Lâm Tiên rốt cuộc là sao lấy nói, hơn nữa, nàng còn muốn biết nàng bốn con gái rốt cuộc ở nơi nào, sống hay chết. Thẩm Lâm Tiên cười gượng một tiếng, ta lần này đi thủ đô đụng phải một cái từ nước Mỹ đến Hoa Hạ tới lữ hành cô nương, nàng kêu Chu Lị cùng ta thấy một mặt liền rất hợp duyên. Muốn cứ gọi ta làm người dẫn đường bồi nàng đi dạo một chút, ta nhìn nàng cũng cực kỳ yêu thích, lại cảm thấy nàng tính cách rất tốt, liền mang nàng đi một lần Hương Sơn. Tại leo núi thời điểm, Chu Lị nói tới nàng tới Hoa Hạ mắt là tìm nàng cậu, nàng nói nàng cậu mới vừa sanh ra liền giao phó cho một người tên là Trầm Trung Thực người, sau đó bà ngoại nàng đi nước Mỹ, sau Hoa Hạ rối loạn, bà ngoại nàng cũng không dám trở về, cho tới bây giờ mới đến tìm. Thẩm Lâm Tiên nhìn về phía Trầm Lâm, ba, ta không phải đã hỏi ngươi sao, ngươi nói ông nội ta liền kêu Trầm Trung Thực, còn nói nhà chúng ta là bốn mấy năm dọn tới. Trầm Lâm gật đầu, đúng vậy. Hắn càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, sau cũng vẫn xem Tiền Quế Phương, muốn từ Tiền Quế Phương nơi này lấy được câu trả lời. Quý Cần cũng nghe đần độn, như vậy nhiều năm nàng một mực làm Tiền Quế Phương là gần gũi bà, không nghĩ tới Trầm Lâm thân thế lại là như vậy, hắn lại là người khác giao phó cho Thẩm gia dưỡng dục. Quý Cần cũng một mực nhìn Tiền Quế Phương, muốn nghe một chút Tiền Quế Phương là nói thế nào. Mà Tiền Quế Phương đã kích động xấu, nàng nắm chặt Thẩm Lâm Tiên tay, ngươi nói thế nào cái kêu Chu Lị cô nương tìm nàng cậu, kia mẹ nàng đâu? Mẹ nàng đâu? Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng vỗ Tiền Quế Phương tay, muốn gọi nàng bình tĩnh một chút. Chu Lị cùng ta nói, bà ngoại nàng đã bệnh nặng, không mấy ngày có thể sống, muốn trước khi chết nhìn một chút con ruột, cũng muốn kêu nàng thu bồi dưỡng kia cô con gái nhận thân nhân. Phía sau Chu Lị nhận được điện thoại, nói bà ngoại nàng bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, kêu nàng nhanh đi về, nàng liền vội vã hồi nước Mỹ, ta muốn Chu Lị bà ngoại có thể là ba ta mẹ ruột, lao nhân gia cũng sắp chết, thật muốn qua đời không thấy thân nhân nhiều lắm thương tâm, thế là liền nhờ người cho ta làm visa lại mua vé phi cơ, đi suốt đêm đi nước Mỹ, thấy lao nhân gia kia. Chương 211, Tiền Quế Phương hối hận. Nàng như thế nào? Trầm Lâm vừa lo lắng vừa khẩn trương, không nhịn được truy vấn một câu. Tiền Quế Phương chính là càng chặt bắt Thẩm Lâm Tiên, con gái nàng đâu? Ngươi thấy chưa? Thẩm Lâm Tiên trấn an cười cười, đều thấy, vị nữ sĩ kêu Chu Tuyết, con gái nàng kêu Chu Lan. Ta tiểu tứ A. Tiền Quế Phương vừa nghe sẽ khóc. Thẩm Lâm Tiên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó suy nghĩ ra, Tiền Quế Phương trước đầu ba cô con gái là Mai Cúc Trúc, thứ tư cái hẳn gọi Lan, góp đủ tứ quân tử tên số, mà Chu Lị mẹ kêu Chu Lan, sạch từ tên đi lên nghe. Chắc là Tiền Quế Phương thứ tư cô con gái, cũng không trách phải nàng khóc đâu. Mà Tiền Quế Phương này vừa khóc, Têu Trầm Lâm sắc mặt thay đổi, môi hắn khẽ run, há hốc mồm, lại thở dài. Trầm Lâm chắc biết, Tiền Quế Phương xác thực không phải hắn mẹ ruột, hắn càng chặt nhìn chăm chú Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười nói, M.S. Chu Tuyết nói cho ta năm đó thật tình, nàng năm đó bị người hãm hại nằm đến Nam Hà tỉnh bên kia trong thôn, tại trong ngôi miếu đổ nát sinh hạ ba ta mới ra đời truy binh liền đến. M.S. Chu Tuyết mang ba ta trốn đông núp tây, vừa vặn đụng phải ông nội ta, lúc ấy ông nội ta trong tay ôm một cái chết anh, đang muốn tìm địa phương mai táng, hắn vừa đi vừa rên rỉ than thở khóc, còn nói gì lại xảy ra cái con gái, sinh ra được vẫn là chết, vậy phải làm sao bây giờ? nếu vợ tình không muốn biết ầm ĩ thế nào đằng đâu. Hoa! Tiền Quế Phương nghe đến chỗ này khóc lớn lên, ta tiểu tứ đâu, là không phải không?
Không có, mãi, ngươi yên tâm, ta cô tư còn cứu sống chứ, ngài nghe ta nói.
Thẩm Lâm Tiên cười vỗ Tiền Quế Phương lưng, phòng ngừa Tiền Quế Phương khóc xóa khí. Tiền Quế Phương quả nhiên thút thít hai tiếng cũng không khóc, nàng ném Thẩm Lâm Tiên, ngươi nói, ta trải qua ở, ta nhất định an an xanh xanh nghe. Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút Trầm Lâm cũng mặt đầy chuyên chú dáng vẻ. Nàng này mới tiếp tục nói, M.S. Chu Tuyết nghe được những lời này, lại suy nghĩ một chút trong ngực đứa trẻ, liền làm một cái to gan quyết định, nàng đem ba ta giao cho ông nội ta, muốn bày ông nội ta nuôi lớn, còn nói ba ta sau này sẽ là Trầm Trung Thực con trai, cho Trầm Trung Thực hai người bồi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, coi như tương lai nàng nhận gần gũi, một điểm này cũng quyết không thay đổi. Ra ra nhìn M.S. Chu Tuyết một thân một mình, lại muốn phía sau đuổi. Người chắc biết nàng ôm hài tử, nếu không đứa trẻ, những người đó chắc chắn sẽ không thiện thôi làm huề, liền đem ôm chết anh giao cho M.S. Chu Tuyết kêu nàng chạy thoát thân. Nói tới chỗ này, Thẩm Lâm Tiên dừng một chút. Tiền Quế Phương cùng Trầm Lâm cũng không dám thúc giục, chẳng qua là chuyên chú nghe, đang lúc hoặc nghe được Tiền Quế Phương nhỏ nhỏ tiếng khóc. Cũng là M.S. Chu Tuyết mạng lớn, lại tránh chàng này tại nạn, nàng nguyên lai muốn đem con tìm một địa phương tốt chôn, kết quả ngồi xuống lúc nghỉ ngơi sau phát hiện đứa trẻ chẳng qua là chết giả, tuy nói bế khí, còn có thể cứu chữa trị. M.S. Chu Tuyết là thế gia đại tộc xuất thân, trên người cũng mang mấy thứ tốt đông tây đồ vật, có vậy bảo vệ tánh mạng linh phủ, nàng liền đem linh phủ cho hài tử dùng, đem con cứu lại được. Thẩm Lâm Tiên nói xong đem con cứu lại được những lời này, Tiền Quế Phương ùm một tiếng liền quỳ xuống, nàng quỳ cực kỳ ân thành, là như vậy tứ chi toàn bộ mà, địa, đầu hung hăng cắn trên đất, một liền cắn ba cái vang đầu mới khóc lóc nói, tạ thiên cảm ơn mà, địa, lao thiên gia phù hộ, ta tiểu tứ còn sống, Chu Tuyết. Ta cho ngươi dập đầu, cho ngươi dập đầu, ngươi cứu ta tiểu tứ, ta cả đời đều vô cùng cảm kích ta. Thẩm Lâm Tiên dọa cho giật mình, cùng Trầm Lâm đồng thời hành động đem Tiền Quế Phương đỡ dậy. Trầm Lâm nhìn Tiền Quế Phương không biết nói gì, ngược lại thì Thẩm Lâm Tiên ôn ngôn khuyên nhủ, bà nội, ngươi thật không tất như vậy, tuy nói M.S. Chu Tuyết đem ta cô tư dạy dỗ lớn lên, có thể ngài không phải cũng đem bà ta nuôi lớn sao. Tiền Quế Phương hai mắt rưng rưng nhìn Thẩm Lâm Tiên, cái này không giống nhau, không giống nhau, người ta cứu ta con gái. Ân cứu mạng à, ngày đại ân tình à, người ta một cửa tâm tư đối với tiểu tứ tốt, tiểu tứ cùng người ta qua là ngày lành, các ngươi đâu? Ta tuy nói đem ba ngươi nuôi lớn, có thể ta có tư tâm à, ta luôn muốn ba ngươi không phải ta ruột thịt, ta là hơn đau câu ngươi các nàng, còn nữa, các ngươi cùng ta qua là ngày gì, qua là nghèo thời gian à, qua tỉ mỉ nghèo, đều là ta không bản lãnh. Tiền Quế Phương khóc không thể tự ức. Trầm Lâm cũng cùng nàng khóc lên, một bên khóc. Trầm Lâm quỳ xuống Tiền Quế Phương dưới chân, mẹ, ngươi nữa như vậy nói ta liền không mặt mũi gặp người, ân cứu mạng, cũng không là ân cứu mạng mà, năm đó nếu không là cha ta đem ta ôm trở về, ta còn không chắc làm sao như thế nào đây. Các ngươi đối với ta, làm sao thường không phải ngày đại ân tình, nói sau, con trai cũng không cảm thấy thời gian khổ, con trai không sợ nghèo à. Quý Cần nhìn mắt đục đỏ ngầu, trong lòng cũng chua khó khăn chịu đựng, nàng con qua người lau một cái nước mắt, mới qua đem Trầm Lâm đỡ dậy. Nói những thứ này làm gì, nói những thứ này nữa lời, nhất gia tử liền không thân thiết. Thẩm Lâm Tiên cười gượng một tiếng, đúng vậy, mẹ nói đúng, nếu quỳ tới quỳ đi, cũng không liền lộ vẻ xanh phân. Tiền Quế Phương khoát tay, đều đúng, đều đối với. Nàng sau khi ngồi xuống liền vội hỏi Thẩm Lâm Tiên, sau đó thì sao, ngươi và ta nói một chút sau đó chuyện. Thẩm Lâm Tiên cười tiếp tục nói, nhắc tới, cũng là Chu Lệ hình dậy ngày đại tác dụng, ban đầu Chu Lệ các nàng cũng không biết chúng ta chuyện. Càng không biết ta là M.S. Chu Tuyết cháu gái, là Chu Lệ trở về đem tại Hương Sơn chụp hình tắm đi ra cho M.S. Chu Tuyết nhìn, M.S. Chu Tuyết thấy hình ta mới nhận ra, theo nàng nói, ta cùng nàng lúc còn trẻ lớn lên giống nhau như lúc. Trầm Lâm trong lòng liền bắt đầu phỏng đoán, hắn mẹ ruột cùng Thẩm Lâm Tiên dài một dạng, đó nhất định là cái xinh đẹp lại ôn nhu nữ nhân. Nghĩ đến ban đầu hắn mẹ ruột vạn bất đắc dĩ mới đem hắn phó thác đi ra ngoài, hắn trong bụng không oán không hận, ngược lại thì tràn đầy đều là đau lòng. Một cái nữ nhân phải tại cái dạng gì tình huống người kế tiếp tại trong ngôi miếu đổ nát sinh con, khi đó nhiều lắm thê thảm, mới sanh ra được đứa trẻ không kịp thật tốt ôm một cái liền muốn giao cho người khác, sau lại là sống lang thang, mang tràn đầy tư con tình đi xa hắn làng, hơn 40 năm không thể xem một chút. Trầm Lâm nghĩ tới những thứ này, nước mắt liền không ngừng được đi xuống. Ta cũng nghĩ vậy. Tiền Quế Phương vỗ Thẩm Lâm Tiên tay, nàng như vậy tâm thiện, nhất định lớn lên đẹp mắt, lớn lên cùng thiên tiên tựa như. Nói xong câu này lời. Tiền Quế Phương đứng dậy, Lâm Tiên à, ngươi cùng cha ngươi mẹ thật tốt nói một chút ngươi nói chuyện, ta, về phòng trước nằm một hồi, các ngươi đều đừng gọi ta à. Tiền Quế Phương run rẩy hơi đi vào nhà đi, Thẩm Lâm Tiên muốn đỡ nàng, nàng nhưng khoát tay không gọi. Mắt nhìn nàng vào phòng đóng kỹ phòng cửa, Thẩm Lâm Tiên mới nhìn hướng Trầm Lâm, "Ba, ta mãi như vậy nhiều năm thật cực kỳ không dễ dàng, nàng một mực nhớ ngươi, chẳng qua là mấy năm trước thật không có thể trở về, đến lúc có thể lúc trở về, nàng lại được bệnh nặng, càng không về được. Ngươi mãi bây giờ như thế nào?" Trầm Lâm ân cần hỏi. "Ta mãi bây giờ bệnh tình chuyển biến tốt." Thẩm Lâm Tiên ung dung cười một chút, "Ta đem chúng ta địa chỉ nói cho nàng, nàng nói qua mấy ngày liền trở lại thăm một chút, còn nói chính là chết, cũng phải chết ở hoa hạ trên đất, chết ở con ruột bên người." Một câu nói, Trầm Lâm thiếu chút nữa nước mắt bắn, chính là Quý Cần cũng bắt đầu lấy đã độ người, cảm thấy nàng vị này gần gũi bà thực không dễ dàng. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở gian nhà chính trong cùng Trầm Lâm từ từ nói liên quan tới Chu Tuyết chuyện. Mà Tiên Quế Phương trở lại trong phòng, kéo ra tờ kia dùng mấy thập niên lão bàn ngăn kéo, bên trong để một tấm cũ kỹ hình, nàng đem hình lấy ra thả vào trong ngực, ngồi ở trên giường cứ như vậy không dám phát ra âm thanh, nhưng tê trong kiệt để khóc. Cái loại đó không tiếng động nhưng vừa đau buồn kêu khóc Tiền Quế Phương cả người nhìn hết sức đáng thương, nàng khóc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, lao đầu tử, đều là ta không tốt ta. Ta hoán ngươi nửa đời, đem chuyện lớn như vậy tình hình giấu ở trong lòng không dám hỏi ngươi, không dám nói như vậy một tiếng, cứ như vậy một mực hiểu là ngươi, ta một mực làm dừng là ngươi cùng khác nữ nhân sinh, một mực nghĩ như vậy, đều do ta, đều là ta không phải là người, ngươi như vậy trung thực đầu, ta làm sao cũng không tin đâu. Làm sao cũng không tin đâu, chính là ngươi chết, ta cũng không thể yên ổn, ta hay là oán ngươi à. Nói tới chỗ này, Tiền Quế Phương lại khóc lên, ta không nghĩ tới là như vậy, nếu không là Lâm Tiên, ta chết cũng phải hận ngươi, đến dưới đất cũng phải mắng ngươi, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với rừng, ta như vậy sáng đánh sáng thiên vị, chính là không phục, dựa vào cái gì kiếm xuống đông tây đồ vật đều phải cho người khác con trai, đều phải cho ngươi cùng khác nữ nhân sinh con trai. Ta không biết rừng là ngươi tốt bụng nhặt được, ta nếu biết, ta sẽ không như vậy, ta nhất định sẽ càng đau hắn, so với ruột thịt còn phải đau. Chương 212, Quý Cần lo âu. Thẩm Lâm Tiên đem Chu Tuyết tình huống kể xong, Trầm Lâm cùng Quý Cần ngồi tình hồn. Thẩm Lâm Tiên liền muốn đi qua nhìn một chút Tiền Quế Phương như thế nào. Nàng đi tới Tiền Quế Phương cửa phòng ngủ, liền nghe được Tiền Quế Phương tiếng khóc, lao đầu tử à, ta có lỗi với ngươi, ta ăn mỡ heo lửa gạt lòng, nát ruột, làm sao cũng không biết hỏi một chút ngươi. Thẩm Lâm Tiên cúi đầu. Trong lòng cũng cùng không phải cái mùi vị. Lại nghe Tiền Quế Phương khóc lóc nói, ta cho là ngươi đem ta tiểu tứ cho ném đâu, lúc bắt đầu, ta trong lòng là thật hận ngươi, thật hận rừng, ta nguyên lai còn muốn khắc khe rừng, bất quá là phía sau lại nhìn hắn như vậy nhỏ, gì cũng không biết, nhỏ nhỏ một đoàn lại ngoan cực kỳ, ta liền không đành lòng, ngươi nói ta lòng dạ sao cứ như vậy được à, ta. Ít năm như vậy, ta thường xuyên không cam lòng, thường thường muốn tiếp tế con gái, nếu không là ta con gái đều là người biết, thường thường khuyên ta. Ta không chừng làm xảy ra cái gì chuyện hồ đồ đâu. Thẩm Lâm Tiên lặng lẽ lau lau nước mắt, Tiền Quế Phương những lời này hẳn là giấu ở trong lòng bao nhiêu năm đi. Hôm nay nàng khóc lên, hoặc là tâm tình có thể tốt một chút, nếu không nói ra, không chắc kìm nén tới khi nào đâu. Vạn nhất nữa bởi vì bực bội mắc bệnh, còn thật không trị giá làm. Thẩm Lâm Tiên cũng hiểu Tiền Quế Phương tâm tình. Theo nàng muốn, Tiền Quế Phương như vậy đã coi như là không tệ. Bản thân hao hết trăm ngàn cay đắng sinh con gái không? Chồng ôm trở về một cái có thể là con riêng con trai còn phải kêu nàng bồi dưỡng, là một cái lòng đàn bà trong cũng không tốt chịu đựng. Tiền Quế Phương không có ngược đãi Trầm Lâm, ăn uống đều cùng ruột thịt vậy, coi như là tại Trầm Trung Thực sau khi chết, nàng một cái nữ nhân cũng kiên cường cho hải tử đỉnh dậy một mảnh ngày qua, sau đó lại cho Trầm Lâm lấy vợ, còn giúp hắn giữ em bé, đã làm được một cái mẹ hẳn làm hết thảy. Tại như vậy dưới tình huống, Tiền Quế Phương nói thế nào cũng phải coi như một cái lòng dạ hiền lành nữ nhân. Nếu là đổi một người, không thấy được làm được Tiền Quế Phương làm những thứ này, lòng dạ hơi ác độc một điểm, Trầm Lâm còn có thể hay không sống đều là một chuyện tình hình. Thẩm Lâm Tiên bên thai còn có Tiền Quế Phương tiếng khóc, ngươi nhìn một chút người ta, một mình một cái nữ nhân giữ em bé chạy ra ngoại quốc, gian nan như vậy, nhưng vẫn là kêu chúng ta tiểu tứ học chữ, cung cấp chúng ta tiểu tứ lên đại học, có thể ta đâu, ta đâu. Ta có thẹn a, lão đầu tử, ngươi nói người ta tới, ta có mặt gì mắt thấy người ta. Có thể ta không thấy, ta cũng nhớ ta tiểu tứ. Cũng không biết nàng lớn lên hình dáng gì, cùng ta có thân hay không. Thẩm Lâm Tiên có chút nghe không vô, xoay người rời đi phòng cửa. Nàng từ gian nhà chính đi ra, liền bị Quý Cần gọi tới một bên đi. Quý Cần kéo Thẩm Lâm Tiên đi tới trong sân lớn táo dưới tàng cây, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi gần gũi mãi còn có thể sống mấy ngày. Nàng tại nước Mỹ rốt cuộc là một tình hình gì? Thẩm Lâm Tiên kêu Quý Cần hỏi cả kinh, mẹ, ngài hỏi cái này làm gì? Quý Cần thở dài, ta toàn bộ suy nghĩ không đúng.
ngươi gần gũi mãi lúc trước bệnh như vậy lợi hại, cũng sắp không được, làm sao không quá hai ngày thân thể liền tốt. Còn có thể ngồi phi cơ về nước, cái này cũng không thích hợp, trừ phi nàng đó là hồi dương. Còn nữa, mọi người đều nói nước ngoài tốt kiếm tiền, khắp nơi là hoàng kim, hiện nay nhà ai có nước ngoài thân thích, vậy coi như phát, có thể ta muốn kia có thể nước ngoài đều là người giàu có, khẳng định cũng có người nghèo, ta sợ ngươi gần gũi mãi sau khi trở về chúng ta nảy sinh tranh chấp. Thẩm Lâm Tiên trong nháy mắt biết Quý Cần ý. Trầm Lâm cùng Chu Tuyết huyết mạch lẫn nhau liền, hiện nay biết mẹ ruột là ai, nhất định là cực kỳ muốn gặp mẹ ruột. Có thể Quý Cần là con dâu, cùng Chu Tuyết không gần gũi không nóng, là một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt người xa lạ, lại làm sao có thể không nhiều suy nghĩ đâu. Quý Cần nhất định là sợ Chu Tuyết sau khi trở về, Trầm Lâm cùng Chu Tuyết nuôi lớn Chu Lan dậy tranh chấp. Nếu như Chu Tuyết ở nước ngoài rất giàu rất có tiền, vậy nàng tiền nên đưa cho ai? Cho ruột thịt hay là tự mình nuôi lớn? Nếu nàng không có tiền, kia trở về không nói nhà mình muốn phụng dưỡng hai cái lao nhân, cái đó Chu Lan đâu? Đây chính là tiền Quế Phương nữ nhi ruột thịt à, đến lúc đó ai biết có thể hay không dạy vò xảy ra chuyện tới. Nhắc tới, Quý Cần băn khoăn rất có đạo lý, nhất là tại không biết Chu Tuyết cùng Chu Lan làm người dưới tình huống, nàng nghĩ như vậy là nhân chi thường tình. Thẩm Lâm Tiên nghĩ một lát mà, nhìn chung quanh một chút không người, tiền Quế Phương còn ở trong phòng khóc, Trầm Lâm trốn ở trong phòng tiêu hóa những thứ này kinh thiên tin tức, lớn như vậy sân thần chỉ có các nàng hai mẹ con. Thẩm Lâm Tiên này mới thấp giọng nói, mẹ, ta gần gũi mãi có tiền đâu, ở nước ngoài có công ty lớn, người ta là đại tập đoàn, phòng ở con đều là một cái lớn trang đoàn, đội trên chúng ta nửa thôn, ta cái đó cô lập gia đình nhà cũng tốt, coi như nước ngoài thế gia đại tộc, người ta mở gia tộc tại thế giới các mà, địa, đều mở đại tiểu điếm, Trung Đông có giếng dầu, Phi Châu có mỏ kim cương, nhưng có tiền đâu. Quý Cần vừa nghe thì càng lo âu, người kia trở về, không chắc làm sao chê chúng ta đâu. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, mẹ, ngài nghĩ gì vậy, ba ta là ta nãi ruột thịt, nào có mẹ ruột chê con ruột, muốn thật chê, làm gì còn tốn sức tìm trở về. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, cẩn thận nhìn Quý Cần một cái, còn có một việc, ta nói ngươi phải có một chuẩn bị tâm tư. Nói đi. Quý Cần còn tưởng là chuyện gì xấu đâu, dùng sức hít một hơi, ta chịu nổi. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, không như vậy nghiêm trọng, chính là ban đầu ta mãi bệnh nặng thời điểm muốn đời này là thấy không ba ta, hãy cùng ta cô tư nói đem hết thẻ gia sản đều cho cô tư, chờ sau này cô tư nếu có thể tìm được ba ta, nhớ tiếp tế nhà chúng ta, thật tốt đào tạo chúng ta đứa trẻ thành tài, phía sau ta quá khứ, ta mãi cũng biết ta tình huống, theo lý thuyết ba ta là con ruột, nên đem gia sản cho ba ta, chẳng qua là ta mãi ban đầu đều nói cho cô tư, nói ra lời không thể không tính. Đếm. Vì vậy những thứ kia gia sản hay là cô tư, không chúng ta chuyện gì. Thẩm Lâm Tiên nói một hơi, rất cẩn thận nhìn Quý Cần sắc mặt, nàng sợ Quý Cần bởi vì cái này tức giận. Trong thôn bởi vì gia sản phân phối bất công cùng lão nhân làm ầm ĩ không phải với nhau hai dậy, Quý Cần là điển hình nông thôn đàn bà, tại nàng trong quan niệm, lão nhân đông tây đổ vật đến lượt cho con ruột, bây giờ biết Chu Tuyết lớn như vậy gia sản đều cho Chu Lan, Thẩm Lâm Tiên cũng sợ Quý Cần không nghĩ ra sinh ra nữa chuyện tới. Nào biết Quý Cần một điểm cũng không tức giận. Nàng ngược lại là cười, nên, đến lượt cho ngươi cô tư, ngươi ba như vậy trung thực không bản lãnh, cho hắn lớn như vậy công ty hắn để ý tới mà, đến cuối cùng không chừng làm sao hỏng bét tiện đâu, ngươi cô tư cùng quan hệ ngươi gần gũi lại lớn lên, lại đứng đắn học qua đại học, người ta có thể quản lý, ngươi mãi gia sản ở trong tay người ta sẽ không cho bại rơi, tốt như vậy. Nàng nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, ngươi cũng đừng lo lắng ta không nghĩ ra, nếu ngươi gần gũi lại gia sản nhỏ, ta nhất định phải tranh một chuyến. Nhưng là gia sản lớn như vậy, ta cũng không dám tranh, ta tự biết mình, không vì những thứ kia vật ngoài thân sách huynh muội bất hòa, nhất gia tử mất hứng, ta à, ngay tại trong thôn ở, có ăn, có uống liền đủ. Quý Cần một bên cười một bên vỗ vỗ Thẩm Lâm Tiên tay, ta bây giờ là yên tâm, coi như là người cô tư thừa kế gia sản, có thể nàng cũng không thể nhìn các ngươi huynh muội chịu đựng nghèo bất kể a, tương lai các ngươi nếu là có tiền đồ, có người cô tư quan hệ tại, chỉ định có thể xuất ngoại du học, ta nghe người ta nhà nói. Gia quốc tiêu tiền có thể nhiều đâu, chúng ta sợ là không cung cấp nổi, có ngươi cô tư tại, sẽ không sợ. Thẩm Lâm Tiên nhìn Quý Cần cao hứng như thế, cũng cùng cười, đúng vậy, cô tư không thể nào nhìn bất kể, nàng có thể đau ta, sắp lúc tới sau cho ta mua xong nhiều quần áo, cho các ngươi đều mua, tất cả đều là nước ngoài nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đâu, vào lúc này có thể còn ở trên đường, qua mấy ngày quần áo trở về ngài nhìn một chút cũng biết. Chương 213, thấy ra, Thẩm Lâm Tiên đang cùng Quý Cần nói chuyện. Liền nghe được bên ngoài có người kêu thêm, nhà có ai không? Thẩm Lâm Tiên cùng Quý Cần nhanh đi ra ngoài, chỉ thấy bình thường đi trong thôn đưa tin Tiểu Lưu cười hì hì đẩy xe đứng ở cửa chính miệng. là Tiểu Lưu a, vội vàng nhà ngồi. Quý Cần cười đem Tiểu Lưu để cho vào trong sân, Thẩm Lâm Tiên lại cho hắn dọn băng ngồi. Tiểu Lưu ngồi xuống, bưu điện trong có nhà các ngươi bọc, nước ngoài gửi tới, đi là nhanh món, theo lý thuyết ta nên cho các ngươi đưa tới, có thể kia bọc quá lớn, ta quả thực mang không, chỉ có thể đem gửi qua bưu điện một mình lấy tới, các ngươi bản thân đi bưu điện lấy đi.
Tốt, được.
Quý Cần vội vàng cười đáp ứng, thật đúng là khổ cực ngươi. Tiểu Lưu đứng dậy, các ngươi tốt nhất tìm chiếc xe, nếu không còn thật không tốt sách. Quý Cần cười nói, một hồi ta cùng dừng kéo lên xe ba gác quá khứ. Tiểu Lưu gật đầu, vậy cũng được, một xe ba gác nên có thể chứa đủ. Nói xong, Tiểu Lưu đối với Quý Cần khoát tay, vậy ta đi trước à, các ngươi được nhanh lên một chút. Quý Cần đem Tiểu Lưu đưa ra cửa, quay đầu hướng Thẩm Lâm Tiên cười nói, này bọc trả lại thật mau. Thẩm Lâm Tiên lòng nói không chừng xài bao nhiêu tiền đâu, bằng không làm sao có thể nhanh như vậy. Quý Cần đứng ở trong sân kêu một giọng, dừng, mau ra đây. Chỉ chốc lát sau, Trầm Lâm từ trong nhà đi ra, vẫn là có chút buồn buồn không vui, một bên rủi mắt một bên hỏi, chuyện gì? Quý Cần cười đem gửi qua bưu điện một mình cầm lấy đi cho Trầm Lâm nhìn, nước ngoài bọc, Tiểu Lưu vừa qua tới đưa gửi qua bưu điện một mình, kêu chúng ta đi lấy, ngươi vội vàng kéo lên xe ba gác, hai ta một khối kéo trở về. Trầm Lâm cũng không hai lời, cắm đầu không nói đem xe ba gác kéo ra ngoài, Quý Cần trở về nhà đi đổi sạch sẽ quần áo. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới nhớ tới nàng tại Tinh Thành còn mua xong mấy bộ quần áo đâu, lập tức đối với Quý Cần nói, đối với mẹ, ta cho các ngươi mang hộ hai người quần áo, ngươi vội vàng thử xem. Thẩm Lâm Tiên chạy đến trong phòng đóng lại cửa từ càn khôn phủ trong cầm ra những thứ kia quần áo tới chất trong bên trong nhà, nàng chọn hai người, cả người cho Quý Cần, cả người cho Trầm Lâm. Quý Cần nhận lấy quần áo tới đẩy Trầm Lâm nhanh đi đổi. Trầm Lâm chừng nàng một cái, mù bận bịu làm cái gì, trên người ta bộ này không phá không bẩn, sao lại không thể xuyên, còn phải đổi quần áo. Quý Cần cười mắng, thật là không biết hưởng phúc, ngươi trên người bộ này xuyên mấy năm, ở nhà xuyên làm việc tạm được, ra cửa làm sao thành, khó tránh khỏi kêu người coi thường, Lâm Tiên cho ngươi mua quần áo tốt biết bao nhìn, vội vàng thay hai ta đi trấn trên. Trầm Lâm không cưỡng được Quý Cần, bất đắc dĩ cầm quần áo đi đổi. Quý Cần cũng cầm bộ đồ mới quần áo thay, Thẩm Lâm Tiên mua cho nàng là một bộ đầy đủ, từ trong đến bên ngoài đều có. Trên người là một món khẩu ngỗng mỏng khoản lông dê áo lót, hạ thân là màu cà phê thẳng quần dài, lại có một cái cùng quần cùng màu sắc nửa trường phong quần áo, Quý Cần cực kỳ gầy, mặc vào này người quần áo thật hiện thân điều, nàng mặc xong, nhìn một chút trên chân giày vải không phối hợp, liền từ trong tủ treo quần áo tìm ra Thẩm Lâm Tiên giúp nàng mua một đôi màu nâu dê nhỏ bị ngoa con tới mặc vào. Thu thập tề chỉnh, Quý Cần đi ra, Thẩm Lâm Tiên nhìn một cái liền nhổng lên ngón tay cái, đẹp mắt, như vậy ngã một cái sức ngược lại giống như trong thành tới cán bộ lớn. Đang khi nói chuyện, Trầm Lâm cũng thay xong quần áo đi ra. Hắn xuyên áo sơ mi trắng cùng nhọn dẫn lông áo lót, bên ngoài che phủ xanh đậm áo khoác, hạ thân là màu xanh đậm mao liêu quần, trên chân xuyên giày da màu đen, Trầm Lâm không chỉ đổi quần áo, tóc cũng lần nữa sơ. Trầm Lâm lớn lên lộ vẻ nhỏ, hình dáng cũng cực kỳ anh tuấn, tuy nói là hơn 40 tuổi người, có thể một chục phân, ngược lại giống như hơn 30, mặc vào này người quần áo, càng lộ vẻ hắn cao ngất anh tuấn khí vũ bất phàm, nhìn Quý Cần đều đỏ mặt. Thẩm Lâm Tiên cười cười đối với Trầm Lâm nói, được, đi nhanh lên đi, nữa mài tăng đi xuống bưu điện người nên chờ sốt ruột. Trầm Lâm vội vàng đem xe ba gác trói đến xe đạp trên, hắn cơi xe đạp liền đi, Quý Cần đẩy một cái xe đạp đi ra ở phía cuối cùng. Thẩm Lâm Tiên đưa mắt nhìn Trầm Lâm cùng Quý Cần đi xa, này mới trở về nhà trong, nàng nhảy ra một bộ quần áo nhắc tới gõ Tiền Quế Phương phòng cửa, mãi, ngươi lái một chút cửa. Qua có 2-3 phút, Tiền Quế Phương mới mở cửa. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu chỉ thấy Tiền Quế Phương đỏ con mắt đỏ, trên mặt còn mang nước mắt, nghĩ đến là khóc gác. Nàng cười cười, mãi, ta cho ngươi mang hộ người quần áo, ngươi thử xem vừa người không. Lại xài tiền bậy bạ. Tiền Quế Phương trong miệng nhắc tới, có thể nhận lấy quần áo thời điểm, trên mặt nhưng nhiều mấy phần sắc mặt vui mừng. Nàng mở túi ra, nhìn vào bên trong một món tảo hồng màu sắc cổ tròn lông áo lót, một món đỏ thẩm đáy đen vải len sọc chất liệu lông, còn có một cái quần đen con, không khỏi lại đọc Thẩm Lâm Tiên một câu. Ta bao nhiêu tuổi, còn làm cho ta như vậy tươi sáng màu sắc, sao có thể xuyên phải đi ra ngoài, không được, không được, cho mẹ ngươi xuyên đi. Thẩm Lâm Tiên đem quần áo đi Tiền Quế Phương trong ngực nhét vào, mẹ ta vậy có đâu, ta chính là muốn ngài tuổi lớn, là chúng ta lão thọ tinh, mới cho ngài mua màu đỏ, nói sau, cái này cũng không là đang đỏ, đều là sâu màu đỏ, một điểm đều không liều lĩnh, ngài xuyên thật thích hợp, nếu không, ngài mặc vào ta nhìn một chút. Tiền Quế Phương là thật yêu thích bộ này quần áo. Cầm áo khoác sờ lại sờ, trong mắt vui mừng làm sao đều không giấu được, vậy được, ta mặc vào thử xem. Nàng đem trên người quần áo cởi ra,
chỉ chốc lát sau liền đem bộ đồ mới quần áo thay xong. Thẩm Lâm Tiên nhìn một cái luôn miệng tán dương, thật là đẹp mắt, mãi, ngày mai ngươi sẽ mặc này người đi ra ngoài, phải đem ta thôn như vậy chút bà lao hâm mộ thành dạng gì à, ta nhìn à, ngài như vậy thu thập một chút, không nói thôn chúng ta, liền là cả trấn trên bà lao đều đếm ngài giàu nhất thái, đẹp mắt nhất. Tiền Quế Phương vui miệng cũng sắp toe toét đến trên nó, nàng một bên thân và táo vừa nói, ta mặc cái này cái giống như hình dáng gì, đi ra chọc người chê cười. Cái gì cười nhạo, đó là người khác ghen tị ngài. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ngài có đẹp mắt như vậy bộ đồ mới quần áo, khác bà lao không có, các nàng ăn không bồ đào nói bồ đào chua, nếu các nàng cũng có, ngài nhìn đi, bảo đảm mặc vào cùng ngài khoe khoang. Tiền Quế Phương liền nữa cũng không nói xuyên không đi ra lời, một cái kính sờ quần áo nói, thật là đẹp mắt, nguyên liệu vải cũng tốt, làm thợ cũng tốt, xuyên lại vừa người lại dễ chịu, ta đời này à, có thể mặc vào tốt như vậy quần áo, chính là lập tức không cũng cam tâm. Chờ Tiền Quế Phương hiếm có đủ quần áo mới hỏi Thẩm Lâm Tiên, ba ngươi cùng mẹ ngươi đâu? Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, ta cô tư cho chúng ta bọc bưu kiện, bọc mới phát tới, bưu điện người nhìn một cái đều là quý trọng đông tây đồ vật, không dám ở bưu điện bỏ qua cho đêm, này không, tiểu lưu tranh thủ chạy tới thúc giục ba mẹ ta đi lấy đâu. Tiền Quế Phương vào lúc này khóc đủ, cũng muốn mở, nghe được Chu Lan bưu đông tây đồ vật cũng không làm sao khó khăn chịu đựng, ngược lại thì vui tươi hớn hở, ngươi gần gũi mãi cùng ngươi cô tư khi nào trở về? Ta trông ngươi cô tư hơn 40 năm. Chắc hẳn ngươi gần gũi mãi cũng như vậy phán thấy ba ngươi đâu, đem lòng so với lòng à, ta cũng phán các nàng có thể sớm một chút trở về. Thẩm Lâm Tiên suy nghĩ một chút, phải qua ít ngày nữa đi, ta gần gũi mãi thân thể còn không được, phải nữa dưỡng một chút, mãi, ngài liền chờ nhớ, như vậy nhiều năm đều đi qua, không kém mấy ngày nay. Tiền Quế Phương thở dài, đúng vậy, không kém mấy ngày nay, không kém mấy ngày nay. Thẩm Lâm Tiên ngồi vào trên giường gần Tiền Quế Phương, ôm nàng cánh tay, mãi. Chờ ta cô tư lúc trở về ngài sẽ mặc này người quần áo, cũng cứ gọi ta cô tư nhìn có thể yên tâm. Ừ, Tiên Quế Phương gật đầu, không yên tâm vừa có thể kiểu nào, nàng đều lập gia đình, đời này sợ là không về được, trời cao hoàng đế xa, ta cũng không biết có thể thấy nàng mấy hồi. Nói tới chỗ này, Tiên Quế Phương lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi cô tư phu đối với ngươi cô tư được không? Kia người ngoại quốc đều nhìn quái dọa người, cũng không biết ngươi cô tư không chịu đựng nổi chịu đựng, ngươi cô tư nhà mấy đứa bé. Thẩm Lâm Tiên từng cái trả lời, cô tư phu nhân rất tốt, nhìn thật nghiêm túc, nhưng đối với cô tư tốt đây, hai người bọn họ liền chu lị một đứa bé, nhẹ nhàng cực kỳ. Cái này không thể được. Tiền Quế Phương vừa nghe lập tức buồn rầu, chỉ một cái con gái, liền con trai cũng không có, lớn như vậy gia sản có thể làm sao a? Nay thả vào thời xưa sau, người ta cũng có thể vì cái này nghỉ ngơi cô tư. Thẩm Lâm Tiên xì một tiếng vui, mãi, ngài khác buồn rầu, người ta người ngoại quốc cùng chúng ta Hoa Hạ không giống nhau. Người ta không nói con gái con trai, bất kể là con gái hay là con trai quyền thừa kế là vậy, người ta bên ngoài quốc không phải còn có nữ vương mà, nữ nhân cũng có thể thừa kế ngôi vua, huống chi gia sản. Chương 214, lễ vật. Thật. Tiền Quế Phương còn có chút không tin, lại xác nhận một lần. Cái này cũng không trách được Tiền Quế Phương, nàng chỉ là một không biết mấy chữ nông thôn đàn bà, cả đời đi xa nhất địa phương đại khái chính là chạy nạn thời điểm từ Nam Hà tỉnh đến Hát tỉnh. An định lại sau đi xa nhất cũng bất quá là huyện thành, nơi nào biết nước ngoài là hình dáng gì. Tại nàng trong quan niệm, nữ nhân đều là phải gả ra ngoài, là người khác người nhà, đàn ông mới là nên thừa kế gia sản cho lão nhân bồi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, căn bản cũng không dám tin tưởng bên ngoài quốc nữ nhân liền ngôi vua cũng có thể thừa kế. Thẩm Lâm Tiên cười cười, mãi, ngươi chờ một chút ta. Nàng chạy trở về nhà trong. Từ trên giá sách bắt lại một bản liên quan tới Âu Châu sách lịch sử tới ôm chạy đến Tiền Quế Phương bên trong nhà. Mở sách tịch, tìm được liên quan tới nước Mexico nữ vương kia mấy tờ nội dung, liền bắt đầu từng chữ đọc cho Tiền Quế Phương nghe. Tiền Quế Phương nghe xong này mới cười, nguyên lai như vậy, nguyên lai như vậy, vậy ta liền không lo lắng ngươi cô tư. Nàng nhìn Thẩm Lâm Tiên không ngừng cười, hay là chúng ta Lâm Tiên thông minh có bản lãnh, liền bên ngoài quốc sự tình hình cũng biết, bất quá ngươi là gan cũng quá lớn. Tự mình một người liền dám đi nước Mỹ chạy, thật may ngươi tìm ngươi gần gũi mãi, bằng không xảy ra chuyện có thể bảo chúng ta làm thế nào. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, không có sao, là Hàn Bộ trưởng giúp ta mua vé phi cơ, ở nước ngoài cũng nhờ người chiếu cô ta, căn bản không sợ, còn nữa, Hàn Bộ trưởng cùng quốc gia chúng ta lãnh sự quán cũng chào hỏi, có nhiều người như vậy chú ý, ta nơi nào cứ như vậy dễ dàng đi ném. Tiền Quế Phương nhẹ thở phào một cái. Rồi xoay người từ mép giường cũ nát trong ngăn kéo cầm ra một cái tay quấn túi túi tới, từng tầng một mở ra, Tiền Quế Phương đem bên trong tổn chữ tiền toàn bộ lấy ra, nàng đưa cho Thẩm Lâm Tiên, tìm ngươi gần gũi mãi còn có ngươi cô tư,
đây là chúng ta đại hỷ sự, ngày đại hỷ sự, hôm nay tối cũng chỉ coi như, ngày mai ngươi liền lấy số tiền này đi mua rượu rau cải, nhân tiện đem câu ngươi môn cũng gọi tới, chúng ta một đại gia đình thật tốt náo nhiệt một ngày. Thẩm Lâm Tiên cầm những thứ này không biết tồn trữ bao lâu tiền, chỉ cảm thấy lòng tay phát bỏng, nàng một cái đem tiền kín đáo đưa cho Tiền Quế Phương, mãi, ta có tiền, ta bỏ tiền mời ta cô bọn họ ăn cơm, không cần hoa ngài tiền, số tiền này ngài tồn trữ, muốn ăn cái gì muốn mặc cái gì tự mua đi. Tiền Quế Phương mặt sừng sộ lên, không được, phải hoa ta, bình thường hoa ngươi tiền coi như, nhưng là ngày mai mời khách chuyện phải ta bỏ tiền, nếu không ta này trong bụng không tốt chịu đựng. Nhìn Tiền Quế Phương giống như là lại phải khóc dáng vẻ, Thẩm Lâm Tiên cũng không dám từ chối nữa, nàng vội vàng đem tiền thu cất, đối với Tiền Quế Phương cười cười, được, ta nghe mãi, ngày mai cầm số tiền này đi ra ngoài mua rượu rau cải, nhất định đem yến hội làm nhiệt nhiệt nháo nháo. Nàng vừa nói như vậy, Tiền Quế Phương mới cao hứng. Tổ tôn hai người nói một hồi lời, Tiền Quế Phương xem giờ không còn sớm, thật lo lắng Trầm Lâm cùng Quý Cẩn, nàng ở trong phòng cũng ngồi không yên, liền cùng Thẩm Lâm Tiên cầm đèn tin đến ngoài cửa đi coi giữ. Lại chờ nửa tới giờ, Thẩm Lâm Tiên nghe được cách đó không xa có xe tới tiếng còn có tiếng bước chân chuyển tới, cầm đèn tin một quét, liền thấy Trầm Lâm cùng Quý Cẩn mang một xe lớn đông tây đồ vật trở về. Mẹ! Lâm Tiên! Trầm Lâm thật xa liền thấy Tiền Quế Phương cùng Thẩm Lâm Tiên, xe cưỡi thì càng mau, cưỡi về đến nhà cửa thời điểm đầu đầy mồ hôi. Hắn từ trên xe nhảy xuống liền hỏi hai người, trễ như vậy các ngươi không ngủ, còn ở cửa làm gì? Quý Cẩn cũng nhảy xuống xe, chẳng qua là trên mặt nàng mang vui mừng, thoạt nhìn là thật cao hứng. Chờ các ngươi đâu? Tiền Quế Phương khép cười một tiếng, các ngươi lão không trở lại, chúng ta làm sao có thể ngủ rác, được, mau về nhà đi. Trầm Lâm đáp ứng cùng Quý Cẩn đem xe xách vào trong viện, hai người lại dọn tốt mấy phút, mới đem xe ba gác trên đông tây đồ vật đều rời đến trong phòng. Quý Cẩn vào phòng, cũng không đoái hoài tới nghỉ bắt Thẩm Lâm Tiên khoe khoang, Lâm Tiên, ngươi cho ta mua này người quần áo là thật tốt, ta xuyên đến bưu điện. Nơi đó mấy cái cô nương trẻ tuổi thấy ta này người quần áo đều hỏi ta kia mua, còn nói ta xuyên đặc biệt đẹp mắt, lộ vẻ có thể có khí chất. Tiền Quế Phương này mới chú ý tới Quý Cẩn trên người bộ đồ mới quần áo, nàng quan sát mấy lần, là rất tốt nhìn, chính là màu sắc có chút lộ vẻ lão. Quý Cẩn ném ném quần áo, mẹ, người ta trong thành bây giờ có thể lúc hưng thịnh như vậy quần áo, đều nói loại màu sắc này trầm ổn, nhìn giống như là phần tử trí thức. Ngươi xuyên là thật thích hợp. Tiền Quế Phương gật đầu một cái. Quý Cẩn vừa nghe Tiền Quế Phương khen nàng liền cao hứng hơn, nàng ngồi chồm hổm dưới đất, tại một đống trong quần áo gạt bỏ, một bên gạt bỏ một vừa cười nói, khác nói, con Lan cho mang hộ quần áo còn thật nhiều, đều đẹp mắt đâu, như vậy chút quần áo, chúng ta phải xuyên tới khi nào? Còn gì nữa không? Đúng, nơi này còn có dinh dưỡng phẩm chất, đây là nhân sâm, đây là tổ yến, còn có cái này. Quý Cẩn là thật cao hứng, phải nói cho nàng bao nhiêu tiền, bao lớn sản nghiệp, nàng hoặc là không biết không thế nào để bụng. Có thể mang hộ tới đây sao chút lễ vật, ăn mặc đều có, nàng nhìn chỉ cảm thấy bản thân dính ngày ánh sáng lớn, trong bụng mỹ không nên không nên. Bất quá, nàng như vậy tính tình ngược lại cũng tốt, ít nhất cùng nàng sống chung nhẹ nhàng, ba dưa hai táo liền đuổi đặc biệt cao hứng, không giống có người, chẳng những không vốn đang đặc biệt lòng tham, cho một cái muốn hai, cho hai muốn ba cái, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Nhìn ngươi vui cái dáng vẻ kia. Tiền Quế Phương cười mắng một câu, không người đem kia hộp nhân sâm lấy ra, cái này trước ở lại. Sau này nói không chừng dùng, những thứ kia tổ yến ngươi nhìn xét đi. Quý Cẩn gạt bỏ ra một cái túi lớn, nàng đem trong túi quần áo lấy ra đi Tiền Quế Phương trên người khoa tay múa chân. Mẹ, ngươi nhìn này quần áo tốt biết bao nhìn, nguyên liệu vải tốt, làm thợ cũng tốt, ngươi xuyên thật thích hợp, nơi này còn có giày đâu, đây là một bộ đầy đủ. A y y ho. Tiền Quế Phương nhìn bộ kia quần áo đều hủ, ta cũng không dám xuyên, ta mặc cái này cái đi ra kêu người chê cười chết. Nàng nhìn bộ kia quần áo trong mắt đều là vui vẻ, đầu năm ta đi mai con thôn bọn họ xem tivi, trong tivi những thứ kia diễn viên xuyên đều không cái này hay, ta một cái nông thôn bà lão. Thẩm Lâm Tiên quá khứ cầm quần áo trực tiếp đi Tiền Quế Phương trong ngực nhét vào, ngài liền lấy đi, đây chính là ta cô tư tâm ý, ngài không thể không muốn, nói sau, ngài cũng không so với kia chút diễn viên kém, ngài bây giờ thế nhưng nước ngoài đại tập đoàn chủ tịch mẹ ruột nị ản. Quý Cẩn vào lúc này lại gạt bỏ mấy bộ quần áo cho Trầm Lâm khoa tay múa chân. Sau lại cầm Thẩm Vệ Quốc anh em ba người quần áo, còn có nàng quần áo. Nếu nói, Chu Lan làm việc thật cực kỳ tỉ mỉ, vì sợ nhà những người này đem lễ vật sách lan lộn, cho mỗi một người lễ vật đều đơn độc giả bộ cùng nhau, ở trên còn viết tên, như vậy một người là một người, phân phối nhặt lên cũng thuận lợi, càng không biết làm lan lộn. Quý Cẩn đem nhà mình lễ vật toàn bộ lấy ra, còn lại chính là cho Trầm Mai chị em gái ba người ta trong lễ vật, những thứ này cũng đều đặt ở với nhau,
chuẩn bị có thời gian cho Trầm Mai các nàng mang hộ cái tin, bảo các nàng tự mình tới cầm. Quý Cần nơi này đang phân phối nhặt đông tây đồ vật, bên kia, Trầm Lâm cầm một bộ mua cho hắn Âu phục đi xem, này nhìn một cái, thật là hù giật mình, cái này. Quá quý trọng, quá quý trọng. Làm sao? Tiền Quế Phương quá khứ hỏi một tiếng. Trầm Lâm ngón tay treo bài nói, mẹ, cứ như vậy một bộ Âu phục liền mấy ngàn đồng tiền, đây là rực tiền sao? Trời, mấy ngàn khối, này quần áo là vàng làm. Tiền Quế Phương cũng cho hù, như vậy một đống quần áo, vậy phải bao nhiêu tiền, không được, không được, ta không chịu nổi, Lâm Tiên à, ngươi đỡ ta vào phòng nằm một hồi. Thẩm Lâm Tiên cười đỡ Tiền Quế Phương vào phòng, nhìn Tiền Quế Phương cái bộ dáng này, nàng cũng không dám nói cho Tiền Quế Phương, kia mấy ngàn đồng tiền là gạo nguyên, cũng không là tiền hoa hạ. Chương 215, độc ác ngút trời. Tống Bảo Châu ở trên đường lăng lư. Nàng muốn tìm một cái tiểu cô nương thử nhìn xem có thể hay không lừa gạt trở về. Có thể đi tốt mấy con phố, cũng không tìm được thí sinh thích hợp, không có biện pháp, Tống Bảo Châu không thể làm gì khác hơn là đi trở về. Đi tới cách Tống ra cách đó không xa một cái hẻm nhỏ trong lúc, liền nghe được một tiếng hô to, bắt kẻ gian, ăn trộm, bắt ăn trộm. Tống Bảo Châu một thời ngạc nhiên theo tiếng âm nhìn sang, liền thấy một cái xuyên màu đỏ bể hoa mỏng áo đông, màu xanh da trời mập béo mập lớn quần, trên chân xuyên miếng vải đen dày cô gái vừa chạy một bên đê. Mà tại cô gái phía trước một cái 10 tuổi thanh niên ôm một cái quân đội màu xanh lá cây túi mấy bước chui vào trong hẻm nhỏ không thấy bóng dáng. Cô gái này là người ngoại địa. Tống Bảo Châu ánh mắt híp một cái, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Hôm nay tránh sách bung ra, giống như vậy từ bên ngoài mà, địa, tới thủ đô đi làm tiểu cô nương càng ngày càng nhiều. Những thứ này cô gái phần lớn đều là làm bảo mẫu, hoặc là phòng ăn phục vụ viên loại, các nàng đa số đều là từ nghèo làng vùng đất hoang tới, trình độ văn hóa không cao, cũng không có gì kiến thức, mới vào thủ đô thành khắp nơi tràn đầy tò mò cùng kính sợ, là dễ dàng nhất bị mắc lừa. Tống Bảo Châu cười cười, chạy chậm đuổi kịp cô gái, chị. Cô gái mắt thấy ăn trộm chạy cái không ảnh, nàng túi cũng không, trong túi sách tiền chỉ sợ là không tìm lại được, nghĩ đến toàn bộ tài sản đều không, cô gái ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu khóc lớn. Mới khóc mấy tiếng, liền nghe có người gọi nàng tỷ tỷ, cô gái đứng lên xoay người nhìn sang, thấy Tống Bảo Châu thời điểm, cô gái cực kỳ ngạc nhiên, người đang gọi ta. Tống Bảo Châu ôn nhu cười, đúng vậy, mới vừa rồi chị túi bị người đánh cắp, ta cũng thấy, chẳng qua là ta không chạy nhanh không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn trộm chạy, thật thật xin lỗi a. Cô gái lắc đầu, đừng nói như vậy, ngươi cũng là một người hảo tâm. Tống Bảo Châu nhìn chung quanh một chút, chị, lập tức phải ngày tối, này cái hẻm nhỏ đến tối không an toàn. Ngươi hay là khác đi nơi này ngây ngô. Cảm ơn a. Cô gái nhìn Tống Bảo Châu như vậy ôn nhu, hay là rất cảm kích. Không cần cảm ơn. Tống Bảo Châu cười, chị là người kia a. Tới thủ đô làm gì? Cô gái cúi đầu nhìn một chút mũi chân, ta là Vân Tỉnh, tới thủ đô muốn đánh công nhân. Ta nghe nói ở thủ đô làm bảo mẫu một năm cũng có thể kiếm thật nhiều tiền, liền muốn tới thử thử. Đáng tiếc công việc bây giờ không tìm được, ta tiền cũng không, từ nay về sau có thể làm thế nào a? Cô gái quả thật thật buồn rầu, nói một chút liền khóc lên. Tống Bảo Châu quá khứ kéo cô gái tay, chị là muốn làm bảo mẫu sao? Vừa vặn nhà ta ba mẹ bận rộn công việc, không thời gian chiếu cố chúng ta chị em, đang muốn tìm người vú em đâu, chị nếu là có ý nghĩ lời, không bằng cùng ta đi về nhà thử xem, nếu như ba mẹ ta đối với ngươi hài lòng, ngươi là có thể ở lại nhà ta. Cô gái đối với Tống Bảo Châu rất có hảo cảm, vả lại, Tống Bảo Châu tuổi tác nhỏ, người cũng lộ vẻ cực kỳ ôn nhu và thiện. Là cái loại đó kêu người vừa thấy liền dậy không cái gì lòng phòng bị, nàng muốn người tiểu muội muội này tốt bụng giúp nàng, quá khứ thử xem cũng không có gì, liền gật đầu đáp ứng. Tống Bảo Châu kéo cô gái đi nhà đi vừa nói, nhà ta cách nơi này không xa, một hồi liền đến, đúng, ta còn không có hỏi chị tên gọi là gì vậy. Cô gái cười nói, ta họ Tô, kêu Tô Văn Văn, ngươi kêu ta Văn Văn liền tốt. Văn Văn tỷ. Tống Bảo Châu kêu một tiếng, chỉ phía trước cổng, nơi đó chính là nhà ta. Cô gái thấy lớn như vậy một cái nhà, cùng thở phào, nàng lòng nói người tiểu muội muội này nhà ở tốt như vậy nhà, khẳng định điều kiện không tệ, làm bảo mẫu lời, nên kiếm không ít tiền, hơn nữa nhìn em gái nhỏ như vậy hiền hòa, ba mẹ nàng chắc không sai. Nhưng là Tô Văn Văn ngàn muốn vạn muốn không nghĩ tới này đi một lần chính là dê vào miệng cọp. Tống Bảo Châu mang Tô Văn Văn vào sân, nàng khắp nơi nhìn một chút, Tống Đức cùng Phương Phương còn không có tan việc, Tống Ngọc Tiên cùng Tống Văn Vân lại không biết dã đi nơi nào. Vừa vặn trong nhà chỉ nàng một người, cực kỳ thuận lợi làm việc. Mang Tô Văn Văn đến phòng mình ngồi một chút, Tống Bảo Châu cho nàng rót một ly nước, Văn Văn tỷ, ngươi chưa uống nước, ba mẹ ta còn chưa có trở lại, ngươi phải chờ một chút. Được. Tô Văn Văn cười cười, uống nước liền hỏi Tống Bảo Châu,
ba mẹ ngươi làm công việc gì?
Tống Bảo Châu cười một tiếng, ba ta làm việc ở cơ quan chính phủ, mẹ ta là thầy thuốc.
Tô Văn Văn vừa nghe càng cao hứng hơn, đây có thể đều là phần tử trí thức cao, tiền lương thật cao, nếu tại thứ người như vậy nhà làm việc, đãi ngộ khẳng định cũng không tệ, nàng đã quyết định quyết tâm, chờ một lát tại Tống Bảo Châu ba mẹ trước mặt nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể lưu lại.
Chờ Tô Văn Văn uống nước, Tống Bảo Châu mới mặt đầy khổ sở nói, Văn Văn tỷ, ta muốn đi hậu viện cầm một chút đông tây đồ vật, ta tự mình một người cầm không nổi, ngươi có thể giúp ta dọn một chút không?
Tô Văn Văn lập tức sảng khoái đứng lên, được, ta giúp ngươi mang.
Tống Bảo Châu cứ như vậy mang Tô Văn Văn đến hậu viện, nàng mở ra đồ lặt vặt phòng cửa, ở nơi này, là một cái bàn.
Tô Văn Văn cùng Tống Bảo Châu vào đồ lặt vặt phòng, ở chỗ nào?
Nàng tiếng nói vừa dứt, liền bị một cái bóng đen ngã nhào, sau đó bị che miệng.
Tô Văn Văn té xuống đất mặt đầy kinh hoàng nhìn Tống Bảo Châu, trong miệng phát ra tiếng ô ô âm, nàng tại hướng Tống Bảo Châu cầu cứu, hy vọng Tống Bảo Châu có thể mau cứu nàng.
Tống Bảo Châu nhưng lựa chọn mắt lạnh bên cạnh xem, nàng nhìn người áo đen kia một bên chế trụ Tô Văn Văn, vừa xé Tô Văn Văn quần áo, cười lạnh một tiếng, ngươi nhanh lên một chút, đừng để cho người phát hiện.
Ném xuống những lời này, Tống Bảo Châu xoay người đi ra ngoài, còn quan tâm đóng kỹ phòng cửa.
Tô Văn Văn trong mắt cầu sinh hy vọng từ từ phai đi, cướp lấy là tuyệt vọng cùng chết lặng.
Trên sông thôn Thẩm gia.
Khi mặt trời từ đông phương nhảy ra đường chân trời, cho lớn mà, địa, đầu xuống luồng thứ nhất ánh mặt trời thời điểm, người Thẩm gia đã thức dậy.
Tiền Quế Phương bận bịu thu dọn nhà, Quý Cần tại phòng bếp làm điểm tâm, Trầm Lâm đã ra đồng đi đi một vòng.
Mặc dù nói, ngày hôm qua bọn họ biết nhà nhiều một người rất có tiền thân thích, hơn nữa không phải vậy có tiền, là tương đối có tiền, mua một bộ quần áo là có thể tốn chừng mấy ngàn đồng tiền, nhưng là, nhà thời gian còn phải qua, trước kia làm sao, sau này còn phải làm sao, mà, địa, không thể hoang, nhà từ trên xuống dưới cũng phải thu thập, cơm cũng phải ăn không phải.
Người Thẩm gia không có bởi vì đột nhiên có nhiều tiền thân thích mà có một chút biến hóa, cuộc sống hay là như vậy tiếp tục.
Thẩm Lâm Tiên ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hôm nay dậy chậm chút.
Người nhà cũng quan tâm không kêu nàng thức dậy, thẳng đến giờ thời điểm, Thẩm Lâm Tiên mới dậy.
Nàng dậy người mặc lên cao cổ lông áo lót còn có con trâu áo khoác cùng với quần jean, thay Chu Lan mua cho nàng giày thể thao, đến trong sân xách giặt nước mặt, rửa mặt xong liền hỏi Quý Cần, bà ta đâu?
Quý Cần cười cười, đi kêu ngươi cô bọn họ.
Vừa nói, Quý Cần hồi phòng bếp bưng thức ăn đi ra, mau ăn, mới cho ngươi rán trứng trắng bao, còn có sáng sớm hôm nay mới nấu cháo.
Thẩm Lâm Tiên nhận lấy cơm từng ngụm ăn, cơm nước xong rửa chén liền đối với Quý Cần nói, ta đi trấn trên một lần, ta nãi ngày hôm qua cho ta tiền đều ta mua rượu rau cải, ta phải chuẩn bị a.
Chậm một chút a.
Quý Cần dặn dò một tiếng.
Thẩm Lâm Tiên cười đáp ứng, từ trong nhà xe đẩy ra xe đạp cưỡi, trên chân dùng sức đạp một cái liền chạy ra ngoài thật xa.
Thẩm Lâm Tiên cưỡi xe dọc theo trong thôn đại lộ đi trấn trên cưỡi đi, đến cửa thôn, liền thấy Tiền Quế Phương xuyên nàng cho mua một bộ kia quần áo đang ngồi ở cửa thôn dưới cây hoẹ lớn cùng người nói chuyện phiếm.
Tiền Quế Phương mặt đầy hồng quang, nhìn một cái tinh thần cũng rất tốt, là có chuyện vui dáng vẻ.
Đến gần, Thẩm Lâm Tiên còn có thể nghe được Tiền Quế Phương cùng người nhắc tới đâu, Lâm Tiên đứa nhỏ này à, chính là hiếu thuận, ngươi nhìn một chút này quần áo, thật tốt mấy trăm đâu, ta đều nói đừng lãng phí những tiền kia, có thể Lâm Tiên thế nào cũng phải cho ta mua. Còn nói gì lao muốn liều lĩnh ít muốn ổn, cho ta mua như vậy diễm màu sắc, ngày hôm qua hào hứng cầm về cho ta xuyên, ta nếu không xuyên đi, đứa trẻ khó khăn lắm mua về cũng không thể lui, nói sau, đứa trẻ tốt bụng ta không.
Muốn lời, đứa trẻ nhiều lắm thất vọng.
Thẩm Lâm Tiên lại nghe đến khác bà lão kia tràn đầy hâm mộ ghen tị chua xót thanh âm, ngươi à, thì chớ nói những thứ này, đứa trẻ hiếu thuận là chuyện tốt, ta nhìn ngươi từ nay về sau là hưởng lớn phúc, nhà ngươi rừng mặc dù trung thực. Có thể nhà hắn kia bốn đứa bé có thể đều không trung thực a.
Lại có một cái bà lão cười nói, cũng không phải sao, nhất là nhà ngươi Lâm Tiên, người ta thế nhưng ở thủ đô vừa được 13 tuổi, đứa trẻ nhiều bản lãnh, từ nay về sau à, không chắc làm sao đâu, phỏng đoán chúng ta loại địa phương nhỏ này là nóng không dưới.
Tiền Quế Phương cười cười, sau đó ngón tay nhà có chuyện rời đi.
Thẩm Lâm Tiên cưỡi xe con đi ra ngoài thật xa, bên hai còn có thể nghe được chút thanh âm.
Nàng liền nghe Tiền Quế Phương đi sau. Kia mấy cái bà lão hùng hùng hổ hổ thanh âm, ừ, cái gì đông tây đổ vật, tới nơi này khoe khoang tới, cũng không nhìn một chút nhà nàng cái đó Lâm Tiên lớn lên cái dáng vẻ kia, yêu quái trong yêu khí, nhìn một cái chính là câu người, hơn nữa cả ngày không nhà, cũng không biết chạy đi đâu, cái loại đó độc ác ngút trời, sau này không biết sông xảy ra cái gì đại họa tới.
Chương 216, tiệc nhà.
Thẩm Lâm Tiên lắc đầu cười khổ.
Xem kìa, trong thôn phần lớn đều là như vậy.
Bởi vì đều tại một chỗ ở. Nguyên lai mọi người điều kiện cũng đều không sai biệt lắm, ai cũng chớ khen phú, ai cũng không khỏi khóc nghèo, chỗ coi như là rất tốt. Có thể trong giây lát có một nhà thời gian vượt qua càng tốt, người cả thôn đều dương mắt nhìn, này chua nói chua ngữ liền lên. Thẩm Lâm Tiên cũng không lý tới một hồi những thứ này bể miệng bà lao, cười xe con thật nhanh đi trấn trên tranh thủ. Đến trấn trên, Thẩm Lâm Tiên đến nhất trung tìm người bạn học cho nàng ba cái ca ca mang hộ tin, lại đi bán người giàu sang cửa hàng mua chút món kho còn có thịt ba dọi loại, mua xong thịt, lại đến mua bán xã mua chút đường, hạt dưa, đậu phộng. Trở về thời điểm vừa vặn đụng phải ven đường có người bán cá, Thẩm Lâm Tiên nhìn kia mấy con cá thật mới mẻ, đầu cũng lớn, thuận tiện liền mua hai điều. Chờ nàng mua xong đông tây đồ vật trở về thời điểm, nàng ba cái cô, dượng cùng với ở nhà bọn nhỏ tất cả tới. Cô Môn tại phòng bếp giúp nấu cơm, ba cái dượng cùng Trầm Lâm ở trong sân nói chuyện phiếm, bọn nhỏ tụ ở một nơi chơi. Thấy Thẩm Lâm Tiên trở về, Vương Quốc Hoa mau tới giúp ta nàng cầm đông tây đồ vật, thấy Thẩm Lâm Tiên xe đạp trên mang kia một lớn khung đông tây đồ vật kêu lên, mua như vậy chút, ăn hết mà. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, mai hôm nay cao hứng, phải thật tốt bày rượu tịch, tự nhiên phải mua thêm một chút. Không quan hệ, không ăn hết cho các ngươi đánh túi. Vương Quốc Hoa cười cười, cùng Thẩm Lâm Tiên mang rổ vào phòng bếp. Thẩm Lâm Tiên từ phòng bếp đi ra, ở trong sân nhìn quanh một cái, liền kêu nàng đại cô Trầm Mai nhà đại biểu anh, Chu Nham ca, ngươi đem cá giết đi. Chu Nham đem tàn thuốc cổ ném xuống đất, đứng dậy trả lời một tiếng, được, còn muốn giết cái gì, một khối lấy ra, ta thuận tiện đều giải quyết. Liền nghe Trầm Mai ở trong phòng kêu, Chu Lỗi, ngươi tới đem gà hâm lên, khắc lao bên ngoài rỗi rãnh. Chu Lỗi không biết làm sao đứng dậy vào phòng bếp, Thẩm Lâm Tiên cười cười, nhìn Chu Nham đem cá bưng ra bắt đầu mổ bụng, nàng cũng không rối rẽn, xoay người vào phòng bếp hỗ trợ. Trong phòng bếp mấy người bận bịu sục sôi ngất trời, có chuẩn bị thịt rau cải, cũng có chuẩn bị thức ăn, chọn món ăn, rửa rau, cắt thịt, mỗi người đều có phân công, Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa chia được chóc tỏi sống, hai người cầm mấy đầu tỏi ngồi chồm hổm một bên chóc vừa nói lời. Thẩm Trúc đem thịt sắt tốt, quay đầu nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên, ngươi nãy bảo chúng ta tới làm gì? Làm sao chỉnh như vậy xếp hàng tràng, ăn Tết đều không xách tốt như vậy chút rau cải. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, là chuyện tốt, chờ lúc ăn cơm sau ta nãy nhất định phải tuyên bố, ngươi à, liền đem lòng thả vào trong bụng, một hồi chuyên tâm ăn uống là được. Thẩm Trúc cười cười, ta trong lòng vẫn là không có chắc, chủ yếu là ngươi nãy không phải lớn như vậy phương người, ăn nàng cơm, không biết phải bảo chúng ta làm cái gì đây. Nàng vừa nói như vậy, Trầm Mai cùng Trầm Cúc trong lòng cũng là liền đánh trống. Thẩm Lâm Tiên túi đầu chóc tỏi, dù sao ta mãi lại không bỏ được bán các ngươi, khác các ngươi còn sợ gì. Lời này ngược lại cũng là, đều là mẹ ruột lao tử, nhiều nhất chính là để cho các nàng nhiều làm chút việc, khác còn có thể làm gì. Hôm nay tới người Thẩm ra nhiều, một bàn yến tiệc căn bản nóng không dưới, Quý Cần liền chuẩn bị hai bàn yến tiệc, bày đầy đầy hai tấm cái bàn tròn, chờ thức ăn lên bàn, những người lớn ngồi một bàn, bọn nhỏ ngồi một bàn. Tiền Quế Phương ngồi ở chính giữa, nàng bưng bưng ly rượu. Hôm nay kêu các ngươi tới, là có một đại sự phải nói, chuyện này có thể nói là nhà chúng ta lớn nhất một chuyện, là ta phán hơn 40 năm mới trông. Nói tới chỗ này, Tiền Quế Phương vừa cao hứng lại là thương tâm, vành mắt hồng hồng, trong mắt rơi ra rất nhiều nước mắt tới. Trầm Cúc tính khí nhất sốt ruột, tăng đứng lên, mẹ, chuyện gì à, ngươi làm sao khóc lên, có phải là có người hay không khi dễ ngươi. Tiền Quế Phương đưa tay xoa bóp, ngồi xuống, đều đừng nói chuyện, nghe ta nói. Hai cái bàn. Xoay quanh ngồi vây như vậy chút người, mọi người ánh mắt đồng loạt toàn bộ nhìn về phía Tiền Quế Phương, Tiền Quế Phương uống một hớp rượu thán một tiếng, chuyện này còn phải từ hơn 40 đầu năm nói tới, năm ấy ta nghi ngờ thứ tư thai, sắp sinh con, không muốn sinh khó, liều sống liều chết sinh hạ con nít vì ta liền cho bất tỉnh, căn bản không biết sinh ra được là một cái chết anh. A, nói tới chỗ này, hai bàn người đều kinh hô thành tiếng, thậm chí liền chạy về nhà ăn cơm chưa Thẩm Vệ Quốc anh em đều kinh sợ xấu. Trầm Kiến Quốc quát to một tiếng, vậy ta cha đâu? Tiền Quế Phương chừng hắn một cái, hắn trong nháy mắt không dám nói gì nữa. Tiền Quế Phương tiếp tục nói, chẳng những là cái chết anh, còn là một bé gái, lúc ấy các ngươi cha trong bụng khó khăn chịu đựng, lại sợ ta thấy muốn sống muốn chết, vừa muốn đem đứa trẻ trước chôn. Thẩm ra như vậy nhiều người đều ngồi vây nghe Tiền Quế Phương nói những thứ kia chuyện cũ năm xưa, nghe nàng từ từ nói, dừng hắn mẹ ruột là người tốt, như vậy nhiều năm một mực đem con Lan làm ruột thịt bồi dưỡng, đối với con Lan tốt. Nàng cùng con Lan đều muốn tìm thân nhân, nàng muốn tìm con Lan muốn mẹ ruột, hai mẹ con cái tìm bao nhiêu năm, cuối cùng là trời có mắt, bảo các nàng cho tìm. Nói tới chỗ này, Tiền Quế Phương chỉ một cái Thẩm Lâm Tiên, hay là Lâm Tiên có bản lãnh, biết chuyện này liền đi nước Mỹ chạy một lần, cũng thấy rừng mẹ ruột, thấy con Lan, đều nói tốt, chờ qua một thời gian ngắn con Lan liền theo MS Chu Tuyết đến nhà chúng ta tới thăm người thân. Tiền Quế Phương nói xong, Thẩm gia những người này đại đa số đều tỉnh đơ người tới. Đầu tiên là Trầm Mai, Trầm Mai biết năm đó Trầm Trung Thực đổi đứa trẻ, nhưng là nàng cũng không biết nàng em gái ruột sanh ra được là chết, vào lúc này nghe được chân tướng sự tình, không khỏi khóc lên, ta làm sao liền không nghĩ tới, ta luôn muốn cha là ngại lao tứ là một cái cô nương, ôm đi ra ngoài cho đổi con trai, không nghĩ tới tứ muội sanh ra được là giả chết. Người khác chỉ cảm thấy chóng mặt, cảm giác giống như là nghe thiên phương dạ đàm vậy. Qua thật lâu, Tiền Thanh Văn mới dò xét hỏi Tiền Quế Phương, mẹ, theo ngài ý, chúng ta có nước ngoài thân thích. Tiền Quế Phương gật đầu, đúng vậy. Thật may a. Tiền Thanh Văn thở ra một hơi dài, nếu mấy năm trước kêu người biết chuyện này, chúng ta muốn bị phê, bất quá bây giờ tốt, bây giờ có bên ngoài quốc thân thích nhiều lắm rặng rỡ. Trầm Cúc một cái tát vỗ vào Tiền Thanh Văn trên người, nói đây là lời gì, rõ gì sạch không rặng rỡ, đó là ta gần gũi muội, nàng chính là bây giờ xin cơm, nên quản cũng phải quản. Là. Tiền Thanh Văn vội vàng cười theo, ta cũng không có gì tâm tư xấu à, bất quá ai không muốn nhà thời gian tốt hơn chút. Chu Quân coi như lão đại, lúc này ngược lại là dậy mấu chốt tác dụng, hắn hỏi trước là, mẹ, dừng hắn mẹ cùng con Lan trở về chuyện này phải làm sao an bài. Ta làm sao tiếp đãi, ngài phải mau cầm chủ ý. Hắn nhìn một chút nhà cái nhà này, còn có kia mấy gian phòng, theo lý thuyết chúng ta nhà coi như nhiều, có thể nhà quá cũ, điều kiện lại không tốt, không nói có đủ hay không ở, chính là người ta thật ở, chỉ sợ cũng không thích ứng. Đúng. Vương Khánh cũng đồng ý Chu Quân lời, đại tỷ phu nói đúng, chúng ta điều kiện chỉ như vậy, chỉ sợ con Lan các nàng ở không quen. Đây cũng thật là cho Tiền Quế Phương nhắc nhở, ban đầu Tiền Quế Phương là mừng rỡ đau buồn, căn bản không nghĩ tới những chi tiết này, bây giờ Chu Quân cùng Vương Khánh nói ra, nàng còn thật đụng dậy buồn tới, đây có thể làm gì? Các nàng qua không mấy ngày sẽ tới, hiện dậy nhà cũng không đuổi kịp, có thể thôn chúng ta điều kiện này. Chương 217, lại ra ác chiêu. Thủ đô. Tống ra ngoài tường một cái hẻm nhỏ bên trong. Tô Văn Văn như phá bố hoa hoa vậy bị người ném ra. Nàng rơi đến băng lanh trên mặt đất, động một cái cũng không có nhúc nhích, lưu luyến mở mắt ra liếc mắt nhìn cái thế gian này, Tô Văn Văn liền dừng lại hô hấp. Qua chốc lát, một cái bóng đen lặng lẽ đi tới Tô Văn Văn bên người, trước kiểm tra một chút nàng thương thế trên người, lại đang nàng chóp mũi thăm dò một chút, trong miệng nhỏ giọng đọc, làm bậy à, làm bậy, coi như, nhìn tại ngươi còn chỗ hữu dụng phân thượng, trước cứu ngươi một mạng đi. Cái bóng đen kia cóng lên Tô Văn Văn, quay đầu, ánh mắt như hàn băng vậy nhìn về phía Tống gia. Tống Bảo Châu ban đêm ngủ như chết chìm, nàng xách một cái bên ngoài mà, địa, tới đi làm Tô Văn Văn cho người quần áo đen giao nộp, trong lòng bây giờ không ràng buộc, tự nhiên ngủ hương vị ngọt ngào. Ngủ đến nửa đêm, Tống Bảo Châu kêu người cho đánh thức. Nàng bất mãn mở mắt, mới muốn mắng người, liền thấy mép giường đứng đen thủi lùi bóng dáng, hù Tống Bảo Châu liền kêu thành tiếng. Nàng giơ tay lên đèn tin mở ra, đối với bóng người kia chiếu, này chiếu một cái, Tống Bảo Châu là lại sợ vừa sợ diễm, vẻ mặt hết sức phức tạp. Đứng ở Tống Bảo Châu mép giường là một cái 20 nhiều tuổi thanh niên đàn ông người mặc vừa vặn tây trang màu đen, sơ chia nhau, gương mặt mặt trắng như ngọc, sạch sẽ bóng loáng, lông mày rậm, một đôi hơi trên trọn mắt phượng tràn đầy đều là phong tình, càng kiêm lô mũi thật xinh xắn, môi lại mỏng lại đỏ thắm, nhìn thật là câu người cực kỳ. Ngươi là? Tống Bảo Châu đè xuống trong lòng tươi đẹp, cau mày to gan hỏi. Đàn ông ha ha cười, nụ cười này càng diễm chất bức người, làm sao, mới thời gian bao lâu không thấy, liền ta cũng không nhận ra. Đối mặt đàn ông tao thủ lộng tư, Tống Bảo Châu chỉ cảm thấy một trận chán ghét, ngươi là Hoắc Nghi. Chính là. Đàn ông cười kéo cái ghế ngồi xuống, đối với Tống Bảo Châu thiêu thiêu mi, còn phải cảm ơn ngươi à, chuyên môn chọn tốt như vậy một cái tiểu cô nương đưa cho ta, ha ha, hấp thu cái đó Tô Văn Văn nguyên âm lực, ta cũng không liền khôi phục tu vi. Tống Bảo Châu lại lần nữa cau mày, nếu khôi phục ngươi còn không mau đi. Đàn ông đưa ra nhỏ dài ngón tay đi sờ Tống Bảo Châu, Tống Bảo Châu chán ghét tránh thoát, ta cũng không là cái loại đó si mê nữ, ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Hoắc Nghi nắm tay thu trở về, cười mỉa một tiếng, mặc dù khôi phục chút, nhưng muốn khôi phục lại ta trạng thái tốt cùng, còn phải nữa có mấy cái tiểu cô nương mới được. Tống Bảo Châu từ nay về sau xúc, ngươi đừng hòng, ta là sẽ không mạo hiểm nữa. Hoắc Nghi cười khanh khách, thanh âm cực kỳ bén nhọn, nghe Tống Bảo Châu chỉ cảm thấy choáng váng đầu bất tỉnh. Cũng không cần ngươi giúp tìm, ngươi chỉ phải nói cho ta cái nào tiểu cô nương tham mộ hư vinh, nhất si mê là được, nếu là ngươi có thể giúp ta tiến cử một chút, vậy thì càng tốt bất quá. Ngươi đây là? Tống Bảo Châu có chút không rõ. Hoắc Nghi đứng dậy, chỉ hắn tờ kia như hoa như ngọc mặt, ngươi nhìn ta gương mặt này, còn có ta vóc người, hơn nữa ta tài sản, lại có mấy cái nữ nhân có thể ngăn cản được, ta chỉ cần chắc chắn mục tiêu, coi lời này, không có mấy người ta không bắt được nữ nhân. Ha ha. Tống Bảo Châu cười cười, ngã còn thật có một người như vậy đâu, đáng tiếc à, người ta không ở thủ đô, tại nông thôn, bất quá nàng lớn lên xinh đẹp như hoa, cũng không so với ngươi gương mặt này kém, ngoài ra, làm người cũng thông minh lanh lợi, ta nhìn có chút giống như là người theo như lời thể chất đặc thù loại người như vậy. Ai? Hoắc Nghi vừa nghe liền để ý. Tống Bảo Châu khoa tay múa chân một chút, ai? Chính là cùng ta lẫn nhau đổi 13 năm vị kia bì, ngươi nếu không tin ta lời, ngươi liền đi hỏi thăm một chút. Thẩm Lâm Tiên. Hoắc Nghi liếm liếm môi, chỉ là nghe danh tự này cũng biết nhất định là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, tốt, vị mỹ nhân này, ra lần thủ đô cũng không có gì. Bất quá. Sau này, Hoắc Nghi nghiêm mặt, ngươi phải cho thêm ta tìm mấy người chọn, ta phải trước tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể ra thủ đô. Tống Bảo Châu chăm chú chăn, thường xuyên đến nhà ta tìm Ngọc Tiên cái đó cầu nguyệt nhất tham tiền, chắc là ngươi theo như lời loại người như vậy, ngoài ra, em gái ta Ngọc Tiên cũng. Hoắc Nghi ngưng mi, ngươi nói thế nào cái cổ nguyệt ngược lại là thành, em gái ngươi. A, ngươi là chê ta thời gian qua tốt. Muốn chiêu phiền toái trên người. Tống Bảo Châu nghẹn một cái, cũng không nói gì nữa Tống Ngọc Tiên chuyện, bây giờ cũng chỉ có cổ nguyệt chọn một người, bất quá mà, ta trong lớp còn có mấy tiểu cô nương đều thật si mê, nếu như ngươi ra mặt, ta nghĩ chắc là bắt vào tay. Hoắc Nghi đem Tống Bảo Châu theo như lời mấy cái tên nhớ trong lòng, xoay người mới chịu đi, Tống Bảo Châu nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi hắn. Cái đó Tô Văn Văn đâu, ngươi xử trí như thế nào? Hoắc Nghi thiêu mi, còn có thể thế nào, dĩ nhiên là giết chết ném ra. Ngươi Tống Bảo Châu vừa nghe khẩn trương, ném kia. Ngươi làm sao như vậy vô tình, nhanh đi đem thi thể cực kỳ xử lý xong, đừng cho ta gây họa trên cửa. Hoắc Nghi nhún nhún vai, người chết có thể thành chuyện gì, ngươi quá gan nhỏ. Nói xong, hắn lảo đảo ra phòng cửa, Tống Bảo Châu trong bụng vừa tức vừa gấp, có thể đêm hôn khuya khoắt, nàng cũng không dám một thân một mình đi ra ngoài nhìn tử thi. Chỉ có thể hận hận đấm giường. Trên sông thôn, Thẩm gia. Người Thẩm gia ăn xong rượu và thức ăn, bưng lên nước trà thương lượng làm sao tiếp đại Chu Tuyết mẹ con. Thương lượng tới thương lượng đi, nhất gia tử quyết định cuối cùng nếu như Chu Tuyết mẹ con muốn ở bên này ở thêm mấy ngày lời, vậy thì đi trong huyện nhà khách, trừ nơi đó, khắc còn thật không cái gì có thể tiếp đãi người địa phương. Đến nổi nói Trầm Lâm cùng Tiền Quế Phương đều tại trên sông thôn, Chu Tuyết các nàng ở tại sở chiêu đãi gặp mặt không có phương tiện, cái này không thành vấn đề. Trong huyện cũng có mướn nhà người ta, đến lúc đó mấy nhà người đều tại huyện thành cho mướn mấy căn phòng ở, cũng chính là mấy ngày chuyện, nghĩ đến thời gian dài không, cũng là có thể tạm. Đêm này chuyện đại sự thương lượng xong, Thẩm Trúc mới nói dậy một món một mực giấu ở trong lòng chuyện. Nàng nhìn Tiền Quế Phương nhỏ giọng nói, mẹ, hôm trước chúng ta đi Lý gia, Lý Trường Xuân nhà hắn ý là muốn thừa dịp hắn ở nhà, đem hắn cùng Quốc Hoa hôn sự quyết định, Quốc Hoa tuổi tác nhỏ, không thể kết hôn, nhưng là đính hôn hay là thành, cứ như vậy. Chúng ta hai nhà đều yên tâm, Trường Xuân đi bộ đội trên cũng yên tâm. Đây là chuyện tốt ta. Tiền Quế Phương vừa nghe thật cao hứng. Thẩm Trúc nhưng túi đầu khóc lên, là chuyện tốt không giả, có thể hết lần này tới lần khác Quốc Hoa nàng mãi cái đó. Nàng muốn mắng một câu lão bất tử, có thể nhìn đến Vương Khánh Tại, lời này liền mắng không ra, nói nhỏ một hồi mới nói, Quốc Hoa nàng mãi lại gây ra chuyện tới, nàng biết Quốc Hoa cùng Trường Xuân chuyện, mấy ngày trước Trường Xuân vào nhà tìm Quốc Hoa, nàng mãi liền mang Quốc Hoa thím nhà Quốc Lệ chạy tới. Quốc Lệ thứ nhất là dây dưa Trường Xuân, Quốc Hoa cùng Trường Xuân đều cho tức xấu. Thẩm Trúc một bên khóc vừa nói, các thứ chuyện nói xong, đem Thẩm ra những người này cũng sắp tức chết. Tiền Quế Phương cũng không sợ Vương Khánh hắn mẹ, vỗ bàn mắng, lão bất tử, ta nhìn nàng dám, còn dám khiêu ta cháu ngoại gái tốt hôn sự, chờ đi, lão nương quá khứ mắng chết nàng. Trầm Cúc cũng lập mi mắng Thẩm Trúc, ngươi là người chết ta, làm sao không đi qua cho cái đó Quốc Lệ mấy bàn tay, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Quốc Hoa tuổi tác nhỏ ra mặt non, ngươi sợ cái gì, ngươi tại hắn Vương gia như vậy nhiều năm, con trai con gái đều có, còn sợ cùng bọn họ làm ầm ĩ. Chương 218, khuyến cáo. Thẩm Trúc không dám cùng Trầm Cúc ra mồm, xúc xúc cái cổ, ta này không phải không nghĩ tới sao. Vô năng. Trầm Cúc càng mắng càng lợi hại, ngươi chính là một vô năng, Quốc Hoa cho ngươi làm con gái thật là đủ ủy khuất, liền đứa trẻ đều không che chở được, ngươi này mẹ giờ cũng thật là có thể. Vương Quốc Hoa thấy thật đau lòng Thẩm Trúc. Vội vàng cho Trầm Cúc nói tốt, dì hai, cái này cũng không quái mẹ ta lúc ấy cũng tức xấu, ngươi cũng biết mẹ ta trung thực, tức giận không nói ra lời. Trầm Cúc vừa nghe cũng không mắng Thẩm Trúc, lập ánh mắt mắng Vương Khánh tới, Vương Khánh, ngươi là không phải đàn ông, ngươi muốn thật là một đàn ông, liền lập tức trở về cho em gái ta còn có ngươi con gái đem khẩu khí này cho ra. Vương Khánh nhìn vào túi, nhị tỷ, nói thế nào đó cũng là mẹ ta, là cháu gái ta. Ta hử. Trầm Cúc phun một tiếng, mẹ ngươi, ngươi cháu gái, tính thế nào kế quốc hoa thời điểm đừng nói mẹ ngươi cùng ngươi cháu gái, ta cùng ngươi nói Vương Khánh, ngươi muốn như vậy, ngươi cái đó lao nương còn phải tính toán nhà các ngươi, từ nay về sau có ngươi khóc. Vương Khánh cho mắng không dám lên tiếng, Tiền Quế Phương nhìn một cái lập tức níu lại Trầm Cúc, coi như, chớ mắng, ngươi ở chỗ này mắng bọn hắn hai người cũng không đính dụng, còn không bằng đi mắng Vương gia láo thái bà kia đâu. Trầm Cúc gật đầu, một hồi trở về thời điểm ta lượn quanh một vòng, thế nào cũng phải mắng nàng cầu huyết lâm đầu. Coi như, Vương Khánh vội vàng cho Trầm Cúc nói tốt, nếu chuyện khác, ngươi mắng cứ mắng chửi đi, có thể chuyện này quan hệ đến Quốc Hoa cùng nàng đối tượng, ngươi mắng toàn thôn đều biết, Quốc Hoa danh tiếng cũng phải chịu đựng liên lụy. Lời nói này ngược lại có mấy phần đạo lý. Trầm Cúc nhịn một chút tức, kia cứ như vậy sao? Nào có như vậy tiện nghi chuyện? Thẩm Lâm Tiên nghe đến chỗ này còn có chút rơi vào trong sương mù đâu, nàng lặng lẽ níu lại Vương Quốc Hoa đến nàng trong phòng nói chuyện. Vào phòng, Thẩm Lâm Tiên khóa lại cửa kéo Vương Quốc Hoa ngồi vào trên giường mới nhỏ giọng hỏi, Quốc Hoa tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta còn chưa nghe rõ đâu. Vương Quốc Hoa nói nhỏ một hồi mới tỉ mỉ cùng Thẩm Lâm Tiên nói tới món đó mất mặt chuyện tới. Trước hai ngày Trường Xuân Ca đến nhà ta tìm ta chơi, còn nói phải dẫn ta xem chiếu bóng, lúc ấy ta thật cao hứng, liền nói với hắn tốt kêu hắn chờ ta một hồi, ta đổi người quần áo lại đi. Nói tới chỗ này, Vương Quốc Hoa nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, trước đây ngươi không phải cho nhà chúng ta đưa không ít vật liệu may mặc sao, mẹ ta cho ta làm xong mấy người quần áo, có mấy bộ ta đều không trải qua người, ta vào phòng muốn mặc vào quần áo, cũng cho Trường Xuân Ca mặt dài thòn, có thể ta không nghĩ tới ta mới vào phòng đổi quần áo, ta mãi liền mang Quốc Lệ tới, hai người đến một cái nhà ta liền ỉ lại không đi, Quốc Lệ còn thường xuyên đi Trường Xuân Ca bên cạnh gót, Trường Xuân Ca không phản ứng nàng, sau đó ta mãi hay nói ra đi gọi cha ta, kêu Quốc Lệ bồi Trường Xuân Ca nói chuyện, ta mãi mới vừa đi, Quốc Lệ liền hướng Trường Xuân trên người anh bổ nhào, muốn biết thành Trường Xuân Ca đối với nàng đùa bỡn lưu manh dáng vẻ, nàng muốn ỉ lại cho Trường Xuân Ca. Vương Quốc Hoa càng nói càng là tức phẫn, ta liền không nghĩ tới nàng không biết xấu hổ như vậy, nhất định là ta mãi xúi giục, ta mãi liền không thấy được nhà ta một chút xíu tốt, chỉ cần nhà ta có điểm tốt, nàng phải hoa kéo cho ta thuốc. Sau đó thì sao? Thẩm Lâm Tiên vội vàng hỏi một câu. Vương Quốc Hoa cười lạnh một tiếng, Trường Xuân Ca thông minh, không kêu nàng được như ý, nếu đổi một người, chuyện này còn không biết làm sao đâu, bất quá, cái này cũng kêu Trường Xuân Ca trên mặt rất khó nhìn, ngày đó cũng không mang ta xem chiếu bóng, tức giận tức đi, ta đến bây giờ cũng không biết làm sao cùng Trường Xuân Ca nói chuyện, ta. Mấy ngày trước hai nhà liền nói muốn đặt gần gũi, kết quả làm ra chuyện như vậy, cũng không biết cái này việc vớ vẩn còn có thể thành hay không. Vương Quốc Hoa nói xong lời cuối cùng che mặt nhỏ giọng khóc lên, Lâm Tiên, ta thật thật thích Trường Xuân Ca, người khác đều nói hắn lớn lên khó coi, còn nói ta cùng hắn là một đám hoa tươi cắm vào cất châu trên, có thể ta nhìn hắn kia đều tốt, lại có văn hóa, lại trương trạng, đối với ta lại vừa, còn có bản lãnh, nếu cuộc hôn nhân này không được, ta cũng không sống. Thẩm Lâm Tiên nghe đầy đầu hắc tuyến, Vương Quốc Hoa khóc thảm như vậy, còn muốn sống muốn chết, còn thật kêu Thẩm Lâm Tiên có chút hiểu vô năng. Bất quá, nàng hơi suy nghĩ một chút cũng biết. Vương Quốc Hoa rốt cuộc là một 17-18 tuổi tiểu cô nương, chính là mới biết yêu thời điểm, cô bé nho nhỏ vừa mới hiểu tình yêu liền đụng phải một cái vừa thấy đã yêu, một khang nhiệt tình cùng với đối với tình yêu hướng tới đều ký thác vào người kia trên người, hơn nữa người kia cũng cho dư ngang hàng hồi báo, vốn là ngọt ngào mật mật như keo như sơn thời điểm, bất thình lình bị ngoại nhân cắm một gậy con, vậy khẳng định không chịu được nổi. Được. Thẩm Lâm Tiên chỉ có thể nghĩ biện pháp an ủi Vương Quốc Hoa, cũng không đến nổi cái mức kia, Lý Trường Xuân muốn thật yêu thích ngươi, sẽ không vì Vương Quốc Lệ liền cùng ngươi bẻ, hắn phỏng đoán cũng là sinh Vương Quốc Lệ tức, vả lại, làm ngươi mãi cùng Vương Quốc Lệ mặt, hắn dù sao cũng phải làm ra cái tư thái tới đi, nếu không, sau này hai người này gây nữa đẳng, vậy phải nhiều phiền người. Thật. Vương Quốc Hoa nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Lâm Tiên, không nói, này nhỏ hình dáng còn thật thật tuyển người hiếm có. Thật. Thẩm Lâm Tiên trọng trọng gật đầu, được, ngươi vội vàng lau lau nước mắt. Chờ ngày mai có thời gian đi tìm Lý Trường Xuân giải thích rõ, chờ các ngươi hôn sự quyết định tới, Lý Trường Xuân cũng nên hồi bộ đội, người khác không ở nơi này, ngươi mãi chính là nữa muốn phá hư, sợ không người nàng cũng không có biện pháp à. Vương Quốc Hoa này mới yên tâm, lau lau nước mắt cùng Thẩm Lâm Tiên cười cười. Thẩm Lâm Tiên kéo Vương Quốc Hoa đi ra thời điểm, liền nghe được Tiền Thanh Văn cho Vương Khánh nghĩ kế, theo lý thuyết nhà các ngươi Quốc Lệ so với Quốc Hoa tuổi tác còn lớn hơn điểm, cái tuổi này cũng nên kết hôn đi, như vậy. Ngươi trở về cùng huynh đệ ngươi thương lượng một chút, sớm một chút đem Quốc Lệ gả ra ngoài, hai nhà đều an tâm. Vương Hỷ hắn khẳng định không vui. Vương Khánh cúi đầu nhỏ giọng nói.
Tiền Thanh Văn cười một tiếng, hắn không vui cũng không được, chuyện này có thể cũng không do hắn, ngươi hãy cùng hắn nói, mấy ngày trước hắn đi ra ngoài đánh mạt trược ngươi có thể nhìn, nếu hắn không thuận theo, ngươi liền đi trấn trên thông báo hắn, còn nữa, hắn cùng thôn các ngươi cái đó Trương quả phụ liếc mắt đưa tình, bên trong nhất định là có mờ ám.
A. Vương Khánh nghe ha to mồm, mặt đầy giật mình dáng vẻ, Vương Hỉ hắn đánh bạc. Vẫn cùng Trương quả phụ dụ dỗ.
Nếu không đâu. Tiền Thanh Văn rút ra mắt, mặt mũi đang lúc đều là cười đếu, chuyện này ta cũng đều biết, cũng chính là ngươi trung thực không nhìn thấy gì, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi nếu lại không cùng ngươi người em trai kia hoa hết giới tuyến, sau này không chắc đem nhà các ngươi liên lụy thành hình dáng gì đâu.
Thẩm Trúc vừa nghe cũng lên lòng, chuyện này nếu thật, vậy chúng ta thật đúng là cách nhà hắn xa xa.
Nàng kéo một cái Vương Khánh, cha hắn, đánh bạc thế nhưng động không đáy, dính vào liền muốn táng ra bại sản, theo ta mẹ thiên vị Vương Hỉ dáng vẻ, hắn muốn thật đem ra sản thua sạch, còn không phải gọi ta bù hắn.
Đến lúc đó, ta có ầm ĩ đâu, chúng ta Trung Hoa có thể còn chưa có kết hôn mà, ta không nhiều tổn chữ ít tiền, nhà ai tốt con gái nguyện ý gả tới.
Còn có ta Quốc Hoa, tốt như vậy hôn sự quyết định tới, nếu người Lý gia biết Vương Hỉ vô học, ta Quốc Hoa tại nhà chồng ước chừng phải chịu đựng tội lớn.
Phải nói khác Vương Khánh hoặc là còn lập không đứng lên.
Có thể hắn là một cái đau đứa trẻ, Vương Trung Hoa cùng Vương Quốc Hoa hãy cùng mạng hắn vậy, chuyện liên quan đến Vương Trung Hoa cùng Vương Quốc Hoa, hắn cái gì cũng có thể ác chí hạ tâm tới.
Hắn vô đùi, được, trở về ta liền cùng Vương Hỉ nói chuyện này.
Chương 219, chuyện khẩn yếu. Tiền Quế Phương nghe đối với Thẩm Trúc cười một tiếng, nhà ngươi đương thời trong bụng hiểu rõ liền tốt, ngươi cũng chớ gấp, chúng ta bây giờ trong nhà điều quan trọng nhất chính là hai chuyện, một món là dừng hắn mẹ cùng ngươi tứ muội trở về chuyện, khác một món là Quốc Hoa hôn sự, đêm này hai chuyện đại sự làm xong, chúng ta mới có thể nới lỏng.
Thẩm Trúc gật đầu, không nữa xách chuyện này.
Người Thẩm gia mới thở phào, chỉ thấy nhà thôn trưởng nàng dâu chạy tới kêu Thẩm Lâm Tiên, Lâm Tiên à, có ngươi điện thoại, thủ đô đánh tới.
Thẩm Lâm Tiên vội vàng đứng dậy, đem trên bàn đường và hạt dưa loại bắt mấy đem thả vào một cái trong túi nylon, xách liền chạy ra khỏi cửa chính.
Nàng đem đông tây đồ vật nhét vào thôn trưởng nàng dâu trong tay, đại nương, lấy về cho hải tử ăn chơi đi.
Thôn trưởng nàng dâu vừa thấy có đường có thể cầm, lập tức vui tươi hớn hở nhận lấy, được, trở về cho cháu ngươi ăn.
Hai người vừa nói cười vừa đi đến nhà thôn trưởng, Thẩm Lâm Tiên nghe điện thoại, liền nghe được Hàn bộ trưởng thanh âm, ngươi bây giờ có chuyện gì không?
Cái gì?
Thẩm Lâm Tiên sững sốt một chút, ta ngày hôm qua không phải mới từ thủ đô rời đi sao?
Là có chuyện gì khẩn yếu sao?
Ừ, Hàn bộ trưởng trịnh trọng ứng một người là chữ, cần ngươi tới một chuyến, ta kêu người đưa ngươi đến thủ đô tới, ngươi cực mau tới đây.
Thẩm Lâm Tiên cũng không có hỏi là chuyện gì, chỉ đáp ứng một tốt chữ.
Cúp điện thoại, nàng một đường nhỏ chạy về. Nàng phải cùng thân nhân trong nhà nói một tiếng, sau đó sẽ thu thập đông tây đồ vật.
Thẩm Lâm Tiên chạy về nhà, Tiền Quế Phương liền vội vàng hỏi, ai gọi điện thoại a?
Là không phải người gần gũi mãi.
Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, không phải, là Hàn bộ trưởng đánh tới, có chuyện kêu ta đi thủ đô.
Trầm Lâm nghe cau mày một cái, hôm qua mới trở về, làm sao hôm nay lại muốn đi?
Một mình ngươi đứa trẻ, làm sao chuyện gì đều tìm ngươi?
Trầm Lâm là thật không nỡ Thẩm Lâm Tiên tới hồi 43. Vì vậy đối với Hàn bộ trưởng có chút bất mãn, hắn chính là cán bộ quốc gia, cũng không như vậy dạy vào người.
Quý Cần cũng cảm thấy Trầm Lâm lời đúng, không ngừng bận rộn gật đầu, đúng vậy, không dạy vào như vậy người.
Thẩm Lâm Tiên cười cười không trả lời, Trầm Lâm chân mày nhíu càng chặt, có thể không đi được không?
Mắt nhìn ngươi gần gũi lại sẽ tới, ngươi không ở nhà làm sao thành?
Không có sao.
Thẩm Lâm Tiên đáp một tiếng, vãn Trầm Lâm cánh tay nũng nịu, ta đi qua nhìn một chút thì trở lại, dùng không bao nhiêu thời điểm.
Nhưng là người Thẩm gia vẫn lo lắng Thẩm Lâm Tiên.
Nhất là Tiền Quế Phương, bà lao mặt đầy tức giận, hoa hạ như vậy nhiều người, làm gì kêu một mình ngươi đứa trẻ chạy tới chạy lui, cái này Hàn đồng chí cũng quá mức phân phối, xuống hồi thấy hắn ta phải nói một chút.
Thẩm Trúc liền nói, đi thủ đô không như vậy dễ dàng, phải đến trấn trên ngồi xe đến huyện thành, rồi đến tỉnh thành, còn phải ngồi xe lửa, thường xuyên qua lại chính là lớn người cũng phải mệt chết đi, một mình ngươi đứa trẻ, vậy làm sao được?
Thẩm Lâm Tiên nhìn người nhà lo lắng nàng dáng vẻ, lại nghĩ đến sau này khó tránh khỏi còn có như vậy chuyện.
Rốt cuộc nàng gia nhập vào dị năng chỗ đồng chí vì nàng cung cấp không ít thuận lợi, hơn nữa nàng dẫn dị năng chỗ tiền lương phúc lợi, lại bị Hàn bộ trưởng che chở, không ra chút khí lực là tuyệt không khả năng.
Sau này dị năng chỗ gặp phải muốn dùng nàng chuyện, tình huống khẩn cấp lời, nhất định phải nàng lập tức lên đường, nàng là tuyệt không có như vậy nhiều thời gian cùng người nhà giải thích rõ. Ngược lại không như thừa dịp bây giờ có không chung đem chuyện nói rõ ràng.
Thế là Thẩm Lâm Tiên đối với Trầm Lâm cười cười, ba, ta không đi không được, ai kêu ta cầm tiền lương đâu.
Cái gì?
Một câu nói này đem người Thẩm gia đều chấn trụ. Thẩm Lâm Tiên vừa cười, ta cầm bộ trưởng cấp bậc tiền lương, một tháng mấy trăm đồng tiền đâu, còn có phúc lợi, ban đầu cầm về rượu thuốc lá trà đều là ngành phát phúc lợi, hàng năm phúc lợi so với tiền lương đều nhiều hơn, người ta còn ở thủ đô cho ta chia phòng con, cũng không thể ta cầm như vậy tiền nhiều không kiếm sống đi. Người Thẩm gia đều dọa cho xấu, ngày, một tháng mấy trăm đồng tiền đâu. Ở nơi này công nhân mới một tháng 3-4-10 đồng tiền lương 5 tháng trong, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa trừ tiền lương còn có phúc lợi, tiền lương một năm phải hơn mấy ngàn, cộng thêm phúc lợi, một năm không phải là một vạn nguyên hộ mà, ngoài ra, thủ đô còn có bất động sản, đây là cái gì ngành, cho như vậy chút tiền. Lâm Tiên, ta cũng không thể làm chuyện xấu a, ta nhất gia tử đều là người đàng hoàng, ngươi cũng không thể không học giỏi. Trầm Lâm là thật hù xấu, nói chuyện đều có chút run run. Thẩm Lâm Tiên cười khổ không thôi, nói cái gì vậy, ta là đứng đắn quốc gia đơn vị người, ta sư phó ngươi cũng đã gặp, hắn là một cái có lớn bản lãnh, ta cũng học chút bản lãnh, quốc gia chúng ta có cái an ninh quốc gia bộ, chuyên môn quản quốc gia tốt chút không thể đối ngoại nói chuyện, ta chính là cái đó ngành. Nói chuyện, Thẩm Lâm Tiên chạy trở về nhà trong, đi ra thời điểm trong tay cầm một cái đỏ sách, nàng đem đỏ sách cho Trầm Lâm còn có Chu Quân mấy cái nhìn một chút, thấy không, nắp quốc gia dấu in nổi đâu, bất quá. Chuyện này ta cùng các ngươi nói, các ngươi nhưng không cho nói ra, để lộ bí mật xấu quốc gia đại sự, là muốn bắt lại bắn chết. Thẩm Lâm Tiên nói như vậy nghiêm trọng, còn thật đem người nhà hù dọa, từng cái đều lắc đầu bày tỏ tuyệt đối không nói ra. Nàng nơi này mới đem chuyện giao phó rõ ràng, liền nghe được ngoài cửa có người kêu thêm, Lâm Tiên, Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên trả lời một tiếng, liền thấy Lý Trường Xuân sải bước vào Thẩm gia sân cửa. Ngươi làm sao tới? Vương Quốc Hoa thấy Lý Trường Xuân mau đứng lên. Trên mặt mang chút thẹn thùng nhát gan. Lý Trường Xuân cười nhìn một chút Vương Quốc Hoa, nhìn nữa Thẩm Lâm Tiên, rất nghiêm túc kính một cái quân lễ, Thẩm Lâm Tiên đồng chí, tiên phong đội Lý Trường Xuân phụng mệnh đưa ngài vào thủ đô. Lý Trường Xuân như vậy trịnh trọng nghiêm túc, kêu Vương Quốc Hoa nhìn sợ hết hồn hết vía, không biết đây rốt cuộc là làm sao. Được. Thẩm Lâm Tiên gật đầu một cái, quay đầu hướng Trầm Lâm cười nói, ngài có nghe hay không, Trường Xuân ca nói chuyện các ngươi toàn bộ nên tin đi. Trầm Lâm này mới yên tâm, đồng thời lại là lòng tràn đầy kiêu ngạo tự hào, nhìn Thẩm Lâm Tiên, chỉ cảm thấy kia đều tốt. Cái niên đại này dân chúng đem chính thức làm việc mang địa vị rất cao, nhà ai có một chính thức làm việc, những lời ấy nàng dâu thời điểm đều so với người khác điều kiện cao, kia vẫn chỉ là công nhân bình thường đâu, mà Thẩm Lâm Tiên cái này thế nhưng cán bộ quốc gia, cầm bộ trưởng cấp tiền lương cán bộ quốc gia, cầm những thứ kia tiền lương, chẳng phải nói là Thẩm Lâm Tiên cấp bậc thì chẳng khác nào bộ trưởng mà, ngày, vậy cũng tương đương với tỉnh trưởng. Đây là bao lớn quan. Không nói Trầm Lâm, chính là Tiền Quế Phương cùng Quý Cẩn cũng cảm thấy tương đối vinh quang, hai người đều cảm thấy trên mặt có ánh sáng, nụ cười đến tận mang hai, càng không thể nào ngăn cản Thẩm Lâm Tiên. Quý Cẩn vào phòng cho Thẩm Lâm Tiên thu thập hai món quần áo, lại cầm chút ăn, còn giao phó nàng, mẹ cho các ngươi mang ăn cùng nước, các ngươi đi đường lời liền ở trên xe đối phó hai cái, còn mang mấy món đổi giặt quần áo, ngươi đi sau thật tốt làm thợ làm, khác nhớ nhà. Thẩm Lâm Tiên đáp ứng, cầm túi muốn đi. Vương Quốc Hoa ở phía sau nhìn Thẩm Lâm Tiên còn có Lý Trường Xuân, rất là không thôi, quỷ thần xui khiến nói một câu, ta có thể hay không cùng. Lý Trường Xuân quay đầu, có mấy phần làng khó. Ngược lại là Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến Vương Quốc Hoa cùng nàng khóc kể chuyện, muốn đây là hiếm thấy kêu khác nhau người sống chung, lẫn nhau tố chung tình hình cơ hội, liền cười gật đầu, được, Quốc Hoa tỷ cùng chúng ta cùng đi chứ. Cái này được không? Thẩm Trúc lo lắng hỏi một câu. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, ta nói được là được. Cô ba đừng lo lắng, đi thủ đô Quốc Hoa tỷ ngủ ở ta nơi đó, lúc trở về chúng ta làm bạn với nhau trở về. Nàng hướng Thẩm Trúc nháy nháy mắt, Quốc Hoa tỷ cùng ta đi, các ngươi mới tốt dành ra tay sắp xếp chuyện nhà. Lời này ngược lại thật là có đạo lý, Thẩm Trúc mặc dù vẫn là không yên lòng, có thể tưởng tượng đến Vương Quốc Hoa trung thân đại sự, chỉ có thể đáp ứng. Chương 220, Thần Chi. Lễ tình nhân phát đường, chúc mọi người không phải độc thân cậu, cuối cùng thành thân gia. Vương Quốc Hoa không có thời gian về nhà thu thập quần áo, vừa vặn, Chu Lan đưa tới quần áo liền có ích. Mới vừa rồi nhất gia tử chỉ lo nói chuyện nhà, Quý Cần còn chưa kịp đem Chu Lan đưa cho mọi người lễ vật lấy ra, vào lúc này Quý Cần kéo Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa vào phòng, đem cho nàng quần áo lựa ra mấy người hướng dẫn trên. Người một nhà đem Thẩm Lâm Tiên ba cái đưa ra cửa chính, liền thấy cửa chính miệng đậu một chiếc xe Jeep. Lý Trường Xuân cười cười, đây là huyện võ trang bộ nơi đó ngựa tới, nhanh lên một chút lên xe đi. Thẩm Lâm Tiên cầm đông tây đồ vật bò lên ngồi phía sau, Vương Quốc Hoa cũng muốn đi sang ngồi, Thẩm Lâm Tiên chỉ phía trước chỗ ngồi, ngươi cùng Trường Xuân ca ngồi một khối đi, dọc theo đường đi cũng tốt nói lặng lẽ nói.
một câu nói, kêu hai người tuổi trẻ đều đỏ mặt. Vương Quốc Hoa ra mặt mỏng, rốt cuộc vẫn là không có ngồi vào phía trước, mà là cùng Thẩm Lâm Tiên một khối ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Lý Trường Xuân ngồi lên chỗ tài xế ngồi, đối với Tiền Quế Phương mấy người ngoắc ngoắc tay, bà ngoại, thúc, thím, chúng ta đi à. Nói xong, hắn đạp một cái dầu cửa, xe khởi động thật nhanh. Thẩm Lâm Tiên ngồi ở đằng sau, vừa cùng Vương Quốc Hoa nói chuyện, một bên suy nghĩ Hàn Bộ trưởng có thể thông qua bộ đội quan hệ kêu Lý Trường Xuân đưa nàng vào thủ đô, có thể thấy phải là biết Lý Trường Xuân cùng Vương Quốc Hoa nói đối tượng chuyện, nghĩ như vậy tới, Hàn Bộ trưởng hẳn là thời khắc chú ý nàng. Thẩm Lâm Tiên nghĩ như vậy, trên mặt cảm thấy hâm nóng một chút, trong bụng cũng không biết là cái tư vị gì. Vương Quốc Hoa vừa được 17 tuổi, đi qua xa nhất địa phương chính là huyện thành, nửa xa liền chưa từng đi, hồi nãy phải đi thủ đô, trong lòng là vô cùng kích động, dọc theo đường đi, nàng một mực kéo Thẩm Lâm Tiên nói chuyện, để che giấu trong lòng khẩn trương. Lâm Tiên, thủ đô có được hay không? Thủ đô phải bao lớn? Người nơi nào phòng ở con là dạng gì? Vương Quốc Hoa cái này tiếp theo cái kia hỏi một chút đề, nghe Thẩm Lâm Tiên hết sức buồn cười, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng tính tình trả lời. Lý Trường Xuân vừa lái xe, một bên sau khi thông qua coi kính thấy gương mặt đỏ rực, mang sáng sủa tươi cười Vương Quốc Hoa, này trong bụng ban đầu trống rỗng cảm giác không, cảm thấy trong lòng tràn đầy rất thực tế. Nhìn hai tỷ muội cái ở nơi đó chiêm chiếp hoa hoa nói chuyện, Lý Trường Xuân cũng cùng cười. Trả lời xong Vương Quốc Hoa vấn đề, Thẩm Lâm Tiên nhìn một chút Lý Trường Xuân, vỗ vỗ Vương Quốc Hoa tay tỏ ý nàng an tĩnh một điểm, sau đó mới đối với Lý Trường Xuân nói, Trường Xuân ca, lúc trước Vương Quốc Lệ chuyện Quốc Hoa tỷ cùng ta nói, chuyện này đều là Vương Quốc Lệ chủ ý, không trách Quốc Hoa tỷ này hai ngày vì chuyện này tức không được, mới vừa rồi còn cùng ta khóc tới, chỉ sợ ngươi trách tội nàng, nàng ra mặt mỏng xin lỗi cùng ngươi nói, ta cái này làm em gái phải đem. Chuyện này giải thích rõ, thỉnh hai ngươi hiểu lầm. Lý Trường Xuân rốt cuộc lớn tuổi, tính tình cũng trầm ổn, nghe Thẩm Lâm Tiên vừa nói như vậy, lúc này bày tỏ, không có sao, ta trong bụng rõ ràng Quốc Hoa là vô tội, cũng không có sinh Quốc Hoa tước, mà là làm dáng vẻ cho Vương Quốc Lệ đồng chí nhìn, ta phải cho thấy thái độ, bày tỏ xuất từ mấy cùng Vương Quốc Lệ đồng chí hoa hết giới tuyến quyết tâm tới, nếu như có cái gì gọi là Quốc Hoa hiểu lầm, ta ở nơi này trông cho nàng nói lời xin lỗi. Vương Quốc Hoa vừa nghe những lời này lập tức cười, không có sao, không có sao. Ta chỉ sợ ngươi tức giận, chỉ cần ngươi không tức giận làm sao đều được. Lần này an tâm đi. Thẩm Lâm Tiên bắt đầu giễu cợt Vương Quốc Hoa, khác muốn sống muốn chết, ngươi Trường Xuân ca không có không muốn ngươi. Lời này kêu Vương Quốc Hoa xấu hổ cùng trái táo tựa như, túi đầu không dám nữa mang. Mắt thấy qua chấn, xe một đường đi huyện thành phương hướng đi, Lý Trường Xuân cùng hai người giải thích, đến huyện thành chúng ta liền đi quốc lộ, không đi tỉnh thành, như vậy còn gần một điểm, tốc độ nhanh lời có 5-6 giờ, là có thể đến thủ đô. Người quyết định. Thẩm Lâm Tiên bày xua tay cho biết không ngại. Lý Trường Xuân nhẹ thở phào một cái, rất nghiêm túc lái xe, nhưng là lỗ thai cũng không rối rẽn, luôn luôn nghe một chút Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa trò chuyện nhỏ lời. Xe khởi động đến nửa đường, Lý Trường Xuân mệt mỏi, hơn nữa dọc theo đường đi chút ít nước không dính, cũng khát khó khăn chịu đựng, liền dừng xe cùng Thẩm Lâm Tiên đòi nước uống. Thẩm Lâm Tiên đem quý cần chuẩn bị đi ra một cái quân đội nước biết hồ đưa cho Lý Trường Xuân. Nàng cùng Vương Quốc Hoa thì cầm một cái màu hồng bình nước nhỏ uống nước. Uống nước, ba người cũng cảm thấy có chút đói, liền đem quý cần thả vào trong hộp giữ ấm đùi gà còn có bánh bao lấy ra chịu chút, Lý Trường Xuân lại ăn hai cái trứng gà mới tính là chẳng phải đói khó khăn chịu đựng. Ăn không sai biệt lắm, Lý Trường Xuân phải tiếp tục lái xe. Thẩm Lâm Tiên nhìn xe có chút ngứa tay, nàng đối với Lý Trường Xuân cười cười, Trường Xuân ca, ta có thể thử lái một chút sao? Ngươi biết không? Lý Trường Xuân quay đầu lại hỏi nàng. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, ở thủ đô thời điểm học qua. Nàng đời này không học qua, bất quá đời trước còn thật sẽ, đời trước nàng 18 tuổi thời điểm đi học lái xe, sau đó tại Vương gia thỉnh thoảng Vương Minh uống say liền kêu nàng lái xe, nàng tài lái xe cũng không tệ lắm. Lý Trường Xuân rất sung sướng nhường ra ngồi tới, ngươi thử nhìn một chút, bất quá ta nói trước tốt, ngươi chỉ có thể mở một hồi, nhiều không được. Thẩm Lâm Tiên không ý kiến, thật cao hứng leo đến trên chỗ tài xế ngồi, Lý Trường Xuân không yên tâm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên cực kỳ chuyên tâm nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên đánh hỏa, treo đương, đạp dầu cửa làm liền một mạch, chỉ chốc lát sau, xe ngay tại trên đường xe chạy chạy lại ổn vừa nhanh. Lý Trường Xuân thấy thật ngạc nhiên, không sai, tài lái xe không tệ. Vương Quốc Hoa mắt nhìn trong tia sáng kỳ dị liền liền, Lâm Tiên, ngươi còn thật là có bản lãnh, lái xe cũng sẽ, bất quá ngươi là gan cũng không nhỏ, lớn như vậy xe cũng dám mở, để ta là vạn vạn không dám. Lý Trường Xuân thấy Thẩm Lâm Tiên tài lái xe không tệ, quay đầu cùng Vương Quốc Hoa nói chuyện, ngươi sang năm liền đầy 18, sang năm ta là giả kỳ lời, trở về dạy ngươi lái xe, nếu không ngươi đi bộ đội tìm ta cũng được, đến bộ đội, ta cũng có thể dạy ngươi.
Thật.
Vương Quốc Hoa một trận ngạc nhiên mừng rỡ, được, ngươi nếu là không trở về, sang năm ta nhất định đi tìm ngươi.
Thẩm Lâm Tiên cũng bất quá là một thời ngứa tay, lái một hồi qua chân tay ẩn liền đem xe lại còn cho Lý Trường Xuân.
Tiếp theo Thẩm Lâm Tiên cùng Vương Quốc Hoa đều khốn, hai người lệnh qua với nhau lim dim, Lý Trường Xuân lái xe vào thủ đô.
Ngày màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Trường Xuân cuối cùng đem xe khởi động vào thủ đô thành, hắn lái xe thuận thủ đô đường xe chạy một cái kính chạy, Thẩm Lâm Tiên mở mắt ra liếc mắt nhìn, người này là muốn đi.
Phải đi Tây Sơn.
Nhìn ra.
Lý Trường Xuân cười một tiếng, thủ trưởng ở trong điện thoại như vậy nói, kêu ta mang ngươi trực tiếp đi Tây Sơn.
Thẩm Lâm Tiên liền không có hỏi nhiều.
Chờ xe lái vào Tây Sơn biệt thự khu cửa, thì có lính tuần phòng đem xe ngăn lại, Lý Trường Xuân xuống xe nói mấy câu, nơi đó lại gọi điện thoại hỏi qua này mới cho đi.
Vương Quốc Hoa thấy loại này trận thế, hù một câu lời cũng không dám nói.
Ngược lại thì Thẩm Lâm Tiên càng thêm nghiêm túc.
Rốt cuộc, xe tại trước một tòa biệt thự dừng lại, Lý Trường Xuân xuống xe mở cửa, Thẩm Lâm Tiên kéo Vương Quốc Hoa xuống xe, các nàng mới xuống, biệt thự cổng liền đẩy ra, Hàn Bộ trưởng cả người quân trang từ trong nhà đi ra, ánh đèn từ sau lưng hắn bắn tới, đâm Thẩm Lâm Tiên có chút không mở mắt ra được.
Nhìn Hàn Bộ trưởng lưng mang cả người ánh sáng, sải bước đi tới, Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy hắn khí thế càng phát ra kinh người, cả người thoáng như thần chi vậy.
Phượng Tê đồng bào hôm nay là lễ tình nhân, mới vừa mới nhớ, tăng thêm phát đường, thân môn nguyệt phiếu cũng phải cấp năng lực Nga.
Sao sao? Chương 221, dư ra.
Cậu Nguyệt vác cặp sách từ trường học đi ra.
Nàng sắc mặt thật không tốt, sáng sớm hôm nay nàng anh em Cổ Thanh ầm ĩ muốn ăn thịt bờ mặt, Cậu Nguyệt mẹ nàng đem tổn trữ thời gian thật dài bột mì đều cho nàng anh em cán bột mảnh, nhà tháng nảy tiền xài vặt cũng mua thịt.
Lão sư nói tuần sau muốn mang mọi người đi ra ngoài chơi, kêu mỗi một người nộp 2 đồng tiền, nhưng là Cậu Nguyệt mẹ đem tiền cũng tốn, một phân tiền cũng sẽ không cho Cậu Nguyệt, Cậu Nguyệt vừa tức phẫn vừa thương tâm, còn có chút tự ti, ngày này tâm tình đều thật không tốt.
Nàng vác cặp sách đi rất chậm, bước chân rất trầm trọng, bên hai đều có thể nghe được các bạn học nghị luận nàng thanh âm, Cổ Nguyệt làm sao bất hòa mọi người chơi với nhau.
Nàng thật thanh cao, thật không hợp quần.
Cái gì nha, nàng là nhà không có tiền, nghèo, các ngươi không biết, Cổ Nguyệt mẹ nàng lớn năng lực sinh, sinh một ổ đứa trẻ, Cổ Nguyệt lại không lớn lại không nhỏ, ở nhà cực kỳ không được cưng chịu.
Mỗi làm nhớ tới những lời này, Cổ Nguyệt cảm thấy xấu hổ khó khăn chịu đựng, trong lòng cũng kìm nén một hơi. Một hơi muốn nói cũng phun không ra tức.
Bạn học, đây là ngươi ném đông tây đồ vật sao?
Cậu Nguyệt đang tức giận đâu, liền nghe được một cái cực kỳ thanh lãng tốt nghe thanh âm truyền tới, nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời trong mắt tươi đẹp vẻ.
Tại sau lưng nàng cách đó không xa, một cái lớn lên tuấn mỹ hết sức đàn ông cầm một cái bể tiêu tiền túi đang nhìn về nàng.
Tiền túi?
Cậu Nguyệt nhìn đàn ông mấy lần, mới ý thức tới đàn ông trong tay cầm tiền túi, nàng xoay người lại cười qua đi,
ừ, là ta cũng không biết làm sao ném.
Thật là cảm ơn ngài.
Đàn ông cười đem tiền túi đưa cho Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt đến gần mới phát hiện đàn ông người mặc vừa vặn tây trang màu đen, dưới chân xuyên leo tỏa sáng rời ra, cả người thu thập lại tinh tế lại vừa nhìn, trên người mang một cổ không nói ra được nhàn nhạt mùi thơm, đây cũng là một cái công thành danh thoại, quyền tài kiêm bị đàn ông đi.
Cổ Nguyệt trong lòng nghĩ ngợi, đối với đàn ông vừa cười, cảm ơn ngài nhặt ta tiền túi, bằng không ta trở về cũng không biết nói thế nào đợi,
ừ, bằng không. Ta mời ngài ăn bữa cơm biểu đạt một chút cảm ơn đi.
Đàn ông khoát tay, không cần, ta còn có việc.
Tiên sinh.
Cậu Nguyệt kêu đàn ông một tiếng, nghiêng đầu, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, một đôi mắt nháy mắt ra nháy mắt, trong mắt thủy quang sáng kinh người, nàng đem bản thân đẹp nhất một mặt bày ra, nếu như không cảm ơn ngài lời, ta trong bụng thật cực kỳ áy náy.
Đàn ông suy nghĩ chốc lát, đối với Cậu Nguyệt cười, kêu ngươi tốn kém.
Cậu Nguyệt vừa nghe cười rất ngọt ngào mỹ, đối với đàn ông nói, ta kêu Cậu Nguyệt. Ngươi tên gì?
Đàn ông đưa tay cùng Cổ Nguyệt cầm một chút, Hoắc Nghi.
Danh tự này thật là dễ nghe.
Cổ Nguyệt khen một tiếng, cùng đàn ông kết bạn tìm một quán ăn nhỏ đi vào.
Vào quán cơm ngồi xuống, Cổ Nguyệt lặng lẽ mở ra tiền túi liếc mắt nhìn, nàng không sợ khác, chỉ sợ trong bao tiền không đủ tiền tính tiền, đến lúc đó coi như thật là đẹp mắt.
Thấy bên trong cất xong mấy tờ giờ mờ bờ, còn có nhiều tiền lẻ, Cổ Nguyệt mới yên tâm.
Nàng cười kêu Hoắc Nghi gọi thức ăn, Hoắc Nghi phong độ cực tốt. Điểm hai phân thức ăn, đều là cực kỳ tiện nghi cái loại đó, Cổ Nguyệt lại điểm một phần thịt rau cải, Hoắc Nghi liền bắt đầu ngăn cản nàng,
được, ngươi còn là một học sinh đâu, phô trương lãng phí cũng không tốt, này ba món ăn cũng đủ hai chúng ta người ăn, liền chớ điểm.
Cổ Nguyệt tự nhiên cực kỳ nghe lời không nữa gọi thức ăn, chẳng qua là lại kêu hai chén mì xào.
Cổ Nguyệt bình thường thích nhất mì xào, chẳng qua là điều kiện gia đình thật không tốt,
nàng nhiều nhất 1-2 tháng mới có thể ăn được một lần, thỉnh thoảng nhà tiền tiêu vặt khẩn trương, nàng nửa năm mới có thể được ăn một hồi, hiện nay xuống quán tử, tự nhiên nội dung chính yêu thích ăn. Đến lúc cơm món ăn lên, Cổ Nguyệt thật rất muốn đem mâm thịt kia rau cải bái đến trong chén ăn đủ, có thể tại nam thần trước mặt, nàng còn phải dè đặt, Cổ Nguyệt cố làm ưu nhã từ từ ăn rau cải, nhưng nhìn tại Hoắc Nghi trong mắt, lại hết sức buồn cười. Nếu như không phải vì tu hành, giống như Cổ Nguyệt loại này lại ngu xuẩn lại tham nữ nhân, Hoắc Nghi là vạn vạn sẽ không tiếp xúc. Ăn cơm, Hoắc Nghi nhìn một chút bên ngoài sắc trời đều tối lại, liền đối với Cổ Nguyệt cười một tiếng, nụ cười này, phong độ hiện ra hết, nhìn Cổ Nguyệt càng mặt đỏ tới mang tai, ngày tối, hay là ta đưa ngươi về nhà đi? Được. Cổ Nguyệt không có từ chối, thẹn thùng đáp đáp đi theo Hoắc Nghi bên người, từ từ hướng nhà đến gần. Nàng nhìn một chút bên người Hoắc Nghi, trong mắt mê luyến sâu hơn, lòng nghĩ nếu như một mực cùng Hoắc Nghi cùng nhau, con đường này tồn tại muôn thở đều đi không xong thật là tốt biết bao. Một cái tuổi trẻ cưỡi xe đạp thật nhanh lái qua, đi ngang qua Cổ Nguyệt bên người thời điểm thổi tiếng vang sáng lên huýt sáo. Hoắc Nghi kéo một cái Cổ Nguyệt, ôn nhu nói một câu, cẩn thận. Vừa vặn, Cổ Nguyệt cứ như vậy rơi đến trong ngực hắn, Cổ Nguyệt mặt đầy hàm xuân nhìn Hoắc Nghi. Ho khan. Hoắc Nghi ho khan một tiếng, ngươi không có sao chứ? Không, không. Cổ Nguyệt càng luống cuống, trái tim nhảy loạn hơn. Hai người từ từ đi, làm hai người đi qua một cái hẹp hẹp không người đường hẻm lúc, Hoắc Nghi trong mắt hồng quang chợt lóe, trong miệng khạc ra một cổ xương dày đặc, Cổ Nguyệt đã nghe đến một loại không nói ra được mùi vị, có chút thơm, nhưng có chút nị người, nàng nghèo đầu, cứ như vậy bất tỉnh. Hoắc Nghi khỏe miệng toe toét mở một cái tà ác cười, Tống Bảo Châu nói còn thật đúng, cái này Cổ Nguyệt thật là lòng tham không đáy, lại còn ngu xuẩn đồ đần như heo. Hắn gánh lên Cổ Nguyệt, tại trong đường hẻm mấy cái lên xuống đã không thấy bóng dáng. Tây Sơn biệt thự. Hàn Bộ trưởng mang Thẩm Lâm Tiên ba người vào cửa, Thẩm Lâm Tiên thấy trong nhà trong phòng khách ngồi một cái tóc hoa dâm lão nhân, lão người bên cạnh ngồi đó vị nàng ngược lại là biết, là cùng nàng quan hệ không tệ Dư Mạn. Lâm Tiên. Dư Mạn đứng dậy chào hỏi. Thẩm Lâm Tiên cười kêu một tiếng, Dư Mạn tỷ. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Lâm Tiên cho Dư Mạn giới thiệu Vương Quốc Hoa cùng Lý Trường Xuân, đây là chị ta, còn có ta tỷ phu tương lai, lần này vào thủ đô là bọn họ đưa ta tới. Vị lão nhân kia hướng Lý Trường Xuân cùng Vương Quốc Hoa gật đầu một cái, Vương Quốc Hoa ngược lại cũng thôi, Lý Trường Xuân nhưng tăng một chút đứng lên, cực kỳ kính trọng hướng lão nhân được một cái quân lễ, thủ trưởng, tiên phong bộ đội Lý Trường Xuân hướng ngài báo cáo. Lão nhân cười cười, ngồi đi, ở nhà không cần như vậy lễ độ tiết. Lý Trường Xuân thấp thỏm bất an ngồi xuống, cũng không dám tỏa thực, chẳng qua là nửa khối cái mông ngồi ở trên ghế salon, lưng cũng thật thẳng tắp. Vương Quốc Hoa nhìn một cái hắn cái bộ dáng này cũng cảm thấy khẩn trương. Nàng nhìn một chút Thẩm Lâm Tiên, nhìn thêm chút nữa cái đó rất có uy nghiêm lão nhân, còn có trong phòng sửa sang trưng bày đồ xài trong nhà loại, thì càng thêm cục xúc bất an. Thẩm Lâm Tiên vỗ vỗ Vương Quốc Hoa tay kêu nàng có thể bình tĩnh một ít. Rồi mới hướng Hàn Bộ trưởng cười hỏi, gấp như vậy kêu ta vào thủ đô, rốt cuộc có cái gì chuyện? Hàn Bộ trưởng nhìn Thẩm Lâm Tiên một cái, đối với lão nhân nói, Dư lão, chuyện này chúng ta đi phòng sách nói đi. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới biết, vị lão nhân này hẳn là Dư Mạn gia gia. Hơn nữa, chuyện này hẳn là Dư Mạn chuyện nhà, cho nên không có phương tiện cùng ngoại nhân nói dậy, chỉ có thể đến phòng sách đi nói. Nàng biết lắng nghe gật đầu một cái. Lão nhân đứng dậy, Mạn Mạn, ngươi gọi này hai cái người bạn nhỏ, ta cùng hai vị tiểu hữu đi phòng sách nói chuyện. Dư Mạn cười trả lời một tiếng. Sau đó Thẩm Lâm Tiên, Hàn Bộ trưởng còn có Dư lão tam người liền lên lầu, đến khác nhau lầu Dư lão bên trong thư phòng lại lần nữa ngồi vào chỗ của mình, Dư lão mới thở dài, nhắc tới. Chuyện này không nên phiền toái hai vị đồng chí, chẳng qua là một lời khó nói hết a. Thẩm Lâm Tiên lặng lặng nghe, nghe mấy câu, cũng quản ra một cách đại khái mạch đường tới. Nguyên lai, Dư lão năm đó mang binh đánh giặc thời điểm dưới tay có một viên manh tướng, vị kia manh tướng họ Tô tên Thừa Chí, vị này Tô Thừa Chí thật ra thì cũng không đều Tô Thừa Chí, mà là có một cái ở nông thôn cực kỳ phổ thông tên Tô Cẩu Đản, phía sau hắn tại Dư lão dưới tay làm lính, Dư lão thấy hắn tác chiến dũng mãnh, làm người lại hết sức thật thà chất phác, giúp hắn đổi một cái dễ nghe một chút tên, từ đó về sau mới kêu Tô Thừa Chí. Tô Thừa Chí đánh giặc là nổi danh không muốn sống, ở trên chiến trường cứu Dư lão mấy hồi, cũng lập được không ít chiến công, chẳng qua là tự giải để lúc chiến tranh sau, Tô Thừa Chí bị thương thành tàn phế, sau khi dựng nước, hắn không muốn liên lụy chính phủ, cũng không có muốn quan cái gì, mà là từ chức hồi làng làm ruộng. Hắn lúc đi cũng không lưu lại một lời nửa ngữ, liền liền Dư lão cũng không biết hắn đi nơi nào. Thằng đến kia rối loạn 10 năm, Dư lão cũng bị đả kích trao quyền cho cấp dưới đến nông thôn, vừa vặn liền đụng phải Tô Thừa Chí. Tô Thừa Chí lúc ấy tại ở nông thôn cũng rất có chút danh vọng,
liền lặng lẽ chiếu cố Dư lão, vì vậy, Dư lão mới có thể chịu đựng qua đi, thẳng đến khôi phục làm việc. Chờ Dư lão vào thủ đô thời điểm, muốn mang Tô Thừa Chí với nhau trở về, Tô Thừa Chí nhưng nói cái gì cũng không tới, Dư lão không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là buông tha. Phía sau Dư lão cũng đi Tô gia mang hộ qua không ít đông tây đồ vật, vẫn cùng Tô Thừa Chí nói qua, nếu là nhà có khó khăn chỉ để ý mở miệng, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Tô Thừa Chí cho tới bây giờ không có cho Dư lão thêm qua một chút phiền toái. Cũng chính là ngày hôm qua, Tô Thừa Chí đột nhiên gọi điện thoại mà nói kêu Dư lão hỗ trợ, Dư lão kích động không được, chỉ nói bất kể chuyện gì cũng sẽ giúp tới cùng. Sau đó, Dư lão mới biết Tô Thừa Chí nhà trải qua rất nhiều dày vò. Đầu tiên là Tô Thừa Chí con trai con dâu không, Tô Thừa Chí mang còn tấm bé cháu trai cùng cháu gái sống. Tiếp theo, Tô Thừa Chí bị bệnh liệt giường, cháu trai đi học lại phải học phí, hắn cháu gái Tô Văn Văn thấy nhà thời gian không có cách nào qua, liền thôi học về nhà, phải đi thủ đô đi làm kiếm tiền. Ban đầu Tô Thừa Chí không muốn, cùng Tô Văn Văn còn sinh một hồi khí, có thể cô nương này tính tình quật, lại lưu lại một phong thơ bản thân len len chạy. Chờ Tô Thừa Chí thấy lá thư này thời điểm, Tô Văn Văn đã không tìm lại được. Tô Thừa Chí bản thân sinh hai ngày khó chịu, trong bụng lại là tức não, lại là nhớ nhung Tô Văn Văn, bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cho lão thủ trưởng gọi điện thoại, thỉnh cầu lão thủ trưởng hỗ trợ tìm một chút Tô Văn Văn, nếu là có thể, cho Tô Văn Văn tại trong thủ đô tìm việc làm. Chương 222, tìm tung tìm ảnh. Dư lão nói xong đại khái tình huống, liền suy sụp thở dài một hơi, khóe mắt có vài phần ướt át, Thừa Chí là người tốt, cũng là cái lao binh. Năm đó ở trên chiến trường lập hạ không ít công văn, giải phóng lúc sau lại ẩn cư ở nông thôn, hắn không cầu danh không cầu lợi, chỉ cầu có thể bình bình an an sinh hoạt, giống hắn người như vậy thật sự càng ngày càng ít, hắn phẩm cách thập phần đáng quý. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, vị này Tô gia gia gọi người kính nể. Dư lão khỏe mắt rớt xuống vài giọt nước mắt tới, Thừa Chí huynh đệ nhiều năm như vậy chưa từng có cầu ta làm qua một việc, đây là hắn lần đầu tiên gọi điện thoại cầu ta dù sao cũng phải làm viên viên mãn mãn đi, chính là thiên đại việc khó. Ta cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, càng đừng nói chỉ là giúp hắn cháu gái tìm công tác, ta nguyên lai nghĩ này nhất định là một kiện rất đơn giản sự tình, liền giao đại phía dưới người đi tìm Tô Văn Văn, tìm được sau đưa tới trong nhà cho ta trông. Thấy, sau đó lại cho nàng tìm một phần thể diện điểm công tác, liền tính là thật sự an bài không dưới, ta dư ra cũng không kém một cái hai người, chính là... Ai, chúng ta phiên biến kinh thành, suốt tìm một ngày cũng không tìm được nàng người. Nói tới đây, dư lão lau một phen nước mắt. Cục công an đồng chí cũng xuất động, vẫn là không có thể tìm được người, đứa nhỏ này nếu là tìm không ra, nếu là ra điểm sự, ta như thế nào cùng ta Thừa Chí huynh đệ giao đại a? Dư luôn thật thương tâm. Hắn cùng Tô Thừa Chí là một cái chiến hào chiến hữu, có thể cho nhau phó thác phía sau lưng huynh đệ giống nhau tình nghĩa, Tô Văn Văn là Tô Thừa Chí cháu gái, liền cùng hắn cháu gái giống nhau. Thậm chí còn, ở Dư lão trong lòng, Tô Văn Văn hẳn là so với hắn thân cháu gái Dư Mạn còn muốn càng quan trọng một ít. Nhưng chính là như vậy một người ở vào kinh lúc sau, liền như thế nào đều tìm không ra, dựa vào dư lão quyền thế thủ đoạn, xuất động rất nhiều người đều tìm không thấy, vậy thuyết minh, cái này Tô Văn Văn có khả năng đã xảy ra chuyện. Nay cũng khó trách dư lão nôn nóng khổ sở, thậm chí còn cảm thấy thẹn với huynh đệ. Thẩm Lâm Tiên có cảm với dư lão này phiên thâm trầm huynh đệ chi tình, lại cảm thấy vị kia Tô Thừa Chí lão nhân thập phần khả kính, có thể hỗ trợ, tự nhiên nguyện ý ra tay hỗ trợ. Nàng nhìn xem Hàn Bộ trưởng. Nhìn lại dư lão, ngài có hay không Tô Văn Văn thường dùng đồ vật? Hoặc là nàng trí thân bên người đồ vật cũng đúng. Dư lão nghĩ nghĩ, có, nhưng thật ra có một kiện, đây là Thừa Chí huynh đệ hàng năm mang ở trên người, phía sau ta hồi kinh thời điểm tặng cho ta, ta vẫn luôn bảo tồn đến bây giờ. Hắn một bên nói chuyện, một bên mở ra ngăn kéo lấy ra một cái đơn sơ hộp gỗ, mở ra hộp, bên trong lẳng lặng nằm một con bút máy còn có mấy cái vỏ đạn, bút máy là Thừa Chí học thức tự thời điểm ta đưa cho hắn. Vỏ đạn là đôi ta năm đó đánh giặc qua sau khi thắng lợi từ trên chiến trường nhặt về tới, Thừa Chí huynh đệ vẫn luôn mang theo. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng gật gật đầu, cái này là được. Nàng đem hộp nhận lấy, đứng dậy đối dư lão đạo, ta sẽ mau chóng nghĩ cách tìm kiếm Tô Văn Văn, ngài còn xin yên tâm. Hàn Bộ trưởng cũng đứng lên, dư lão không cần lo lắng, chỉ cần Tô Văn Văn còn ở kinh thành, chúng ta liền nhất định có thể nghĩ cách tìm được nàng. Dư lão đứng dậy tiễn khách, làm phiền. Ba người xuống lầu. Liền nhìn đến phòng khách Dư Mạn trên mặt mang cười cùng Vương Quốc Hoa nói chuyện, mà Lý Trường Xuân tắc lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn đến ba người xuống lầu, Lý Trường Xuân trước đứng lên, Vương Quốc Hoa cùng Dư Mạn mới đứng lên. Thẩm Lâm Tiên đối Dư Mạn cười cười, hôm nay còn có chút chuyện quan trọng, không thể ở lâu, quá hai ngày ta lại tìm người chơi. Dư Mạn cười đáp ứng, Thẩm Lâm Tiên kêu lên Vương Quốc Hoa cùng Lý Trường Xuân ra bên ngoài đi. Dư lão muốn đưa, Thẩm Lâm Tiên quay đầu lại đối hắn nhẹ giọng nói, dừng bước đi. Dư lão xua xua tay, lại kêu Dư Mạn đưa mấy người đi ra ngoài, chờ từ Dư ra ra tới, Hàn Bộ trưởng đối Thẩm Lâm Tiên nói, không bằng thỉnh Trường Xuân đồng chí trước mang biểu tỷ đi ngươi nơi đó, ta và ngươi đi tìm người. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, cái này Tô Văn Văn một ngày tìm không ra, Dư lão liền chịu trách nhiệm một ngày tâm, tốt nhất là có thể mau chóng tìm được, để tránh Dư lão lo lắng quá nhiều bị thương thân thể. Mặt khác, sớm một ngày đem người tìm được, cũng có thể tránh cho nguy hiểm. Nàng gật đầu, hành. Thẩm Lâm Tiên lấy ra một phen chìa khóa giao cho Lý Trường Xuân, lại đem trong nhà địa chỉ nói một lần, người lái xe mang Quốc Hoa tỷ hay đi trước, ta cùng Hàn đồng chí còn có chút sự tình muốn làm. Lý Trường Xuân đáp ứng rồi một tiếng, cùng Vương Quốc Hoa lên xe, Thẩm Lâm Tiên nhìn hai người đi xa, lúc này mới ngồi vào Hàn Bộ trưởng xe, đi đâu? Hàn Bộ trưởng nghĩ nghĩ, không bằng đi trước ta nơi đó, nếu còn muốn người hỗ trợ nói, ta lại gọi người qua đi. Cũng hảo. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu. Hàn Bộ trưởng lái xe, xe xử ra một đoạn đường, Hàn Bộ trưởng quay đầu lại đối Thẩm Lâm Tiên nói một câu, ta biết nhà ngươi có quan trọng sự, hiện tại kêu ngươi tới cũng là bất đắc dĩ, ta sẽ mau chóng đem chuyện này xử lý tốt, kêu ngươi có thể nhanh lên trở về. Thẩm Lâm Tiên cười xua xua tay, cũng không như ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta mãi mãi cùng bốn cô muốn quá mấy ngày mới đến, còn có rất nhiều thời gian. Nói tới đây, nàng ngừng một chút, mới nhỏ giọng nói, chỉ mong tìm Tùng Phủ sẽ dùng được. Hàn Bộ trưởng không nói cái gì nữa, nhanh hơn tốc độ lái xe trở về, trở vào ra môn, Hàn Bộ trưởng tự động đem án thư đằng ra tới cấp Thẩm Lâm Tiên dùng. Thẩm Lâm Tiên trước khoanh chân tĩnh dưỡng trong chốc lát, kêu chính mình có thể tâm bình khí hòa, điều động toàn thân tinh huyết linh khí, để vẽ bùa thời điểm xác suất thành công cao một chút. Lần này, nàng muốn họa chính là nhị cấp tìm Tung Phủ. Chiếu Dư lão theo như lời, bọn họ phái rất nhiều người tay, tìm khắp kinh thành cũng không tìm được Tô Văn Văn, có thể thấy được đến Tô Văn Văn hiện tại ở một cái phi thường ẩn mật địa phương, hoặc là đã bị người cầm tù đi lên. Kể từ đó, một bậc linh phủ liền không quá dùng được, chỉ có nhị cấp tìm Tung Phủ mới có khả năng tìm được người. Nhưng là nhị cấp linh phủ Thẩm Lâm Tiên họa rất ít, lấy nàng hiện tại tu vi, muốn họa nhị cấp linh phủ là thực miễn cưỡng. Đôi khi họa thượng mấy chục chương không thấy được có một chương có thể thành. Hiện tại nàng cũng là không châu bắt chó đi cày, chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Thẩm Lâm Tiên đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt, đứng lên đi đến án thư bên, nàng đem càn khôn phủ nội cất chứa lá bùa cùng với phủ bút linh tinh đồ vật lấy ra tới, bất đinh bất bát chẳng hảo, trước nhắm mắt lại trầm tư một lát, sau đó bay nhanh nắm lên bút dính lên linh thú huyết, bắt đầu ở lá bùa thượng thong thả mà lại kiên định vẽ lên. Nàng dẫn theo bút, dưới ngòi bút như có ngàn quân lực. Họa tốc độ càng ngày càng chậm, trên trán tinh mịn mồ hôi sung ra. Hàn Bộ trưởng ở bên cạnh xem đau lòng, nhưng vì không quấy rầy Thẩm Lâm Tiên, liền chịu đựng không có rỗi tay đi vì nàng lau mồ hôi. Phanh một tiếng, chưa họa tốt linh phủ thượng truyền đến bạo phá thanh, một cổ ngọn lửa phóng lên cao, đem linh phủ thiêu cái sạch sẽ. Thẩm Lâm Tiên lau một phen hãn, cường cười một tiếng, vẫn là thất bại. Nàng hít sâu một hơi, lần thứ hai lấy ra một lá bùa tiếp tục thí nghiệm, đệ nhị chương linh phủ ở thu bút thời điểm lần thứ hai thất bại. Họa ra tới linh lực không đủ, căn bản không thể đủ tìm người. Thẩm Lâm Tiên không thể không thử lại ngồi xuống đả tọa. Nàng một bên đả tọa, một bên niệm khẩu quyết, qua hơn một giờ, nàng mới đứng lên. Nghỉ một lát nhi đi. Hàn Bộ trưởng tiến lên, trong mắt có nhàn nhạt đau lòng. Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng lần thứ hai đứng ở án thư, lúc này đây, một bên để bút, một bên niệm tìm tung tìm ảnh quyết. Lần này, Thẩm Lâm Tiên rốt cuộc thành công, ở linh phù họa tốt trong nháy mắt. Nhàn nhạt kim quang bắn ra, Thẩm Lâm Tiên vui vẻ, đem linh phủ cầm lấy tới, sau đó đối Hàn Bộ trưởng nói, đem đồ vật lấy tới. Hàn Bộ trưởng đem Tô Thừa Chí dùng quá đồ vật phóng tới trên bàn, Thẩm Lâm Tiên đem tìm tung phủ ở mặt trên dán trong chốc lát, sau đó lại chiều nội rót vào một ít linh lực, ngón tay tung bay, đem một lá bùa chết thành hạt hình. Chương 223, Huyết dạng. Lý Trường Xuân lái xe vào biệt thự đàn. Vương Quốc Hoa nương ánh đèn nhìn ven đường từng tòa tinh mỹ tiểu biệt thự. Nhịn không được hỏi Lý Trường Xuân, Trường Xuân ca, ngươi sẽ không tìm lầm địa phương đi. Nàng thật sự tưởng tượng không đến Thẩm Lâm Tiên thế nhưng ở tại loại địa phương này. Như vậy tinh mỹ tiểu dương lâu, lại là ở kinh thành, khẳng định quý thực, Thẩm Lâm Tiên mới bao lớn, như thế nào có tốt như vậy phòng ở. Lý Trường Xuân nhìn xem ven đường bảng hướng dẫn, không sai nha, Lâm Tiên nói chính là nơi này, 18 hảo, chính là này đống. Lý Trường Xuân đem xe dừng lại, lôi kéo Vương Quốc Hoa xuống xe. Hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa tới mở cửa. Đại môn mở ra, Vương Quốc Hoa mới tin tưởng đây là Thẩm Lâm Tiên chỗ ở. Nàng trong lòng tràn đầy đều là hâm mộ cùng cao hứng, cũng không có bất luận cái gì ghen ghét chi ý. Ở Vương Quốc Hoa trong lòng,
Thẩm Lâm Tiên là nàng biểu muội, là nhà mình đứng đắn thân thích nhật tử qua, nàng đều là cao hứng. Mệt mỏi đi. Lý Trường Xuân đối Vương Quốc Hoa cười, ngươi tiên tiến phòng nghỉ một lát nhi, ta đem xe chạy đến Gaza. Vương Quốc Hoa xác thật rất mệt, lúc này lại mệt lại khát lại đói, Lý Trường Xuân kêu nàng nghỉ ngơi, nàng cũng không chối từ, trực tiếp cầm chìa khóa mở ra cửa phòng đi vào. Chờ vào phòng, Vương Quốc Hoa nhìn xem trong phòng bãi thoải mái gia cụ, như vậy lại tivi, còn có sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà, chỉ cảm thấy đôi mắt đều không đủ sự. Nàng cúi đầu nhìn xem trên chân bùn điểm tử, có điểm không biết như thế nào đặt chân. Vừa lúc Lý Trường Xuân lại đây, trực tiếp mở ra huyền quan chỗ tủ giày, nhìn xem có hay không dép lê. Hai người nhìn đến tủ giày bày biện chỉnh chỉnh tề tề vài song nam nữ thức dép lê, liền từng người lấy một đôi thay, đổi hảo giày, Vương Quốc Hoa liền đi tìm phòng bếp, Trường Xuân ca, ta trước cho ngươi lộng điểm ăn. Lý Trường Xuân một phen giữ chặt Vương Quốc Hoa, đừng phí lực khí, Lâm Tiên đã lâu cũng không có tới nơi này trụ, chỉ sợ trong nhà cũng không gì có thể ăn. Vương Quốc Hoa cười cười, vẫn là đi phòng bếp, nàng tìm khắp bếp quầy, mới ở trong góc tìm ra một bó mì sợi tới. Vương Quốc Hoa cầm lấy mì sợi đối Lý Trường Xuân cười nói, chỉ có cái này, bất quá muối cùng nước tương gì đó đều có, chúng ta nấu hai chén mì sợi tạm chấp nhận một chút đi. Lý Trường Xuân đáp ứng một tiếng, cởi áo khoác vén áo sơ mi tay áo lại đây cùng Vương Quốc Hoa cùng nhau nấu mì sợi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền nấu hai đại chén mì sợi, Vương Quốc Hoa ở bên trong thả muối cùng nước tương, lại thiếu thả điểm giấm cùng dầu mè, tuy rằng không có một cây đồ ăn, thậm chí còn liền cái trứng tráng bao đều không có, nhưng là, hai người lại ăn rất thơm ngọt, liền cảm thấy hôm nay này chén mì sợi là đời này ăn qua ăn ngon nhất mặt. Thẩm Lâm Tiên trong tay cầm hạt giấy, trong miệng niệm chú ngữ, vung lòng tay, hạt giấy liền lăng không dựng lên, nó xoay quanh một lát, ở mở ra trong môn bay ra, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Bộ trưởng chạy nhanh đuổi theo. Hàn Bộ trưởng lái xe, đuổi theo hạt giấy ở ban đêm kinh thành trên đường bay nhanh chạy. Liền thấy hạt giấy phi càng lúc càng nhanh, sau đó, ngừng ở nào đó điểm thượng liền bất động. Hàn Bộ trưởng xuống xe, ngồi xổm hạt giấy bên người cẩn thận quan sát, Thẩm Lâm Tiên cầm đèn tin đi theo xuống dưới, hai người ở hạt giấy phía trước trên mặt đất phát hiện một chút vết máu. Hàn Bộ trưởng nhìn ám châm vết máu, nhìn nhìn lại Thẩm Lâm Tiên, hạt giấy có thể phát hiện Tô Văn Văn cuối cùng ngốc địa phương là nơi này sao? Thẩm Lâm Tiên gật đầu, nhìn dáng vẻ, Tô Văn Văn hiện tại thực không ổn, hoặc là đã qua đời. Hàn Bộ trưởng sắc mặt ủ rột, một lát sau mới gật đầu, có lẽ đi, có thể hay không lại tìm xem. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, Hàn Bộ trưởng đi đến cách đó không xa công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại. Hắn gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đã chỉ huy hạc giấy lại lần nữa tìm kiếm Tô Văn Văn tung tích. Sau đó, nàng liền thấy hạc giấy vây quanh một tòa tòa nhà không được xoay quanh, Thẩm Lâm Tiên sắc mặt đột biến, nàng bắt lấy Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng chỉ cảm thấy tay phải căng thẳng, một đôi ôn nhuận tay nhỏ nắm chặt hắn ngón tay, lại nghe được Thẩm Lâm Tiên thanh âm, nơi này là Tống gia. Tống gia? Ngươi là nói Tống Đức? Hàn Bộ trưởng nhíu mày. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, chỉ vào còn ở không được xoay quanh hạt giấy, nó vẫn luôn ở vây quanh Tống gia đảo quanh. Nhìn xem nó muốn đi đâu. Hàn Bộ trưởng toàn bộ mặt bộ đều lạnh như hàn băng giống nhau, nhìn Tống gia tòa nhà, ánh mắt càng thêm hắc trầm. Thẩm Lâm Tiên tay phải chỉ, hạt giấy từ Tống gia hậu viện bay đi vào. Hàn Bộ trưởng bao quát Thẩm Lâm Tiên eo, mang theo nàng bay lên trời, trực tiếp nhảy qua tường viện đuổi theo hạt giấy mà đi. Hai người nhảy vào Tống gia hậu viện, liền nhìn đến hạt giấy vào một gian khóa trái nhà ở. Hàn Bộ trưởng lôi kéo Thẩm Lâm Tiên vài bước qua đi, hai người đứng ở nhà ở bên ngoài, sắc mặt đều thập phần khó coi. Ta tu. Hai người đồng thời nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, trong lòng đối với Tô Văn Văn rơi xuống đã làm nhất hư tính toán. Thẩm Lâm Tiên chiêu quá hạt giấy rơi vào Thẩm Lâm Tiên trong tay hóa thành một sợi lưu quang. Đi thôi. Hàn Bộ trưởng trong lòng có số, mang theo Thẩm Lâm Tiên phản hồi xe bên, mà lúc này, đã có mấy cái ăn mặc cảnh phục người chạy tới, nhìn đến Hàn Bộ trưởng. Vài người chạy nhanh lại đây hỏi, vừa rồi là các ngươi báo án. Hàn Bộ trưởng lấy ra giấy chứng nhận ở vài tên cảnh sát trước mặt quơ, kia vài tên cảnh sát lập tức chỉnh trọng túi chào, thủ trưởng. Hàn Bộ trưởng chỉ trên mặt đất vết máu, thu thập một chút. Kia vài tên cảnh sát mang đồ vật đều thực đầy đủ hết, không trong chốc lát công phu liền đem trên mặt đất huyết dạng thu thập hảo. Hàn Bộ trưởng lại chỉ Tống gia tòa nhà, chính là này hộ nhân gia, hậu viện có một gian tạm vật phòng, các ngươi tốt nhất có thể mau chóng điều tra một chút. Nhớ rõ, nhất định phải mau. Vài tên cảnh sát dứt khoát đáp ứng một tiếng, mấy người mang theo huyết dạng trở về, mặt khác xin điều tra chứng hảo đi lục soát Tống gia tòa nhà. Chờ những người này đi rồi, Hàn Bộ trưởng mang theo Thẩm Lâm Tiên ngồi trên xe, hắn lái xe cùng Thẩm Lâm Tiên đâu trong chốc lát phòng, mới đem xe ngừng ở một cái công viên bên ngoài, nhìn đèn đường khi minh khi diệt, điểm yên hút mấy khẩu, quay đầu lại đối Thẩm Lâm Tiên nói,
đừng thương tâm, Tô Văn Văn nếu có việc, ta nhất định sẽ ở hại nàng nhân thân hơn 100.000 lần thảo phải về tới. Thẩm Lâm Tiên Cường cười một tiếng, ta biết. Nhưng nàng rốt cuộc trong lòng vẫn là có vài phần khổ sở. Vị kia Tô Thừa Chí lão nhân là cái khả kính đáng yêu người, hắn cả đời đều gọi người thập phần bội phục, Tô Văn Văn cũng là cái hiếu thuận hiểu chuyện hài tử, nhưng cố tình như vậy người một nhà gặp như vậy nhiều cực khổ, hiện giờ chỉ còn lại có một lão hai tiểu, còn có một cái tiểu nhân rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, nếu Tô Văn Văn ngộ hại, không biết cái kia lão nhân ra có thể hay không thừa nhận được. Hát tỉnh xa thôn. Vương Khánh cùng Thẩm Trúc hai vợ chồng mãi cho đến trời tối mới từ Thẩm gia rời đi, hai người kết bạn trở về. Về đến nhà, sắc trời đã hắt thấu. Hai người bọn họ cưỡi xe đạp, con xe giá thượng đều mang theo thật nhiều đồ vật, đa số đều là quần áo, còn có một ít dinh dưỡng phẩm cùng ăn đồ vật. Vào cửa, đem xe đạp đình hảo, Vương Khánh dẫn theo hai cái đại đại bao vây vào nhà, Thẩm Trúc mới muốn khóa lại viện môn, liền nghe được ngoài cửa có người nói chuyện, lao đại gia, ngươi đây là làm gì? Nhìn đến ta tới liền chạy nhanh khóa cửa. Là không chào đón ta tiến nhà các ngươi sao? Thẩm Trúc nương ánh trăng nhìn bài mắt. Mới nhìn đến ngoài cửa đứng hai cái đen xì lì bóng dáng, mơ mơ hồ hồ nhìn đến là Vương lão thái thái cùng Vương Hỷ. Nghĩ đến Vương Khánh lúc này không biết có hay không phóng thứ tốt, Thẩm Trúc liền mượn cớ kéo dài thời gian, nương, nhị đệ à, này tối lửa tắt đèn ta thật không thấy được, lại nói, ta cùng Khánh tử mới trở về, này không, còn không có vào nhà đâu. Thẩm Trúc lại đánh giá Vương lão thái thái, nương cùng nhị đệ như vậy vãn lại đây làm gì. Nàng gân cổ lên hô một tiếng, Khánh tử, ta nương cùng Hỷ tử tới. Vương Khánh ở trong phòng nghe thế một tiếng, chạy nhanh đem dẫn theo bao vây phóng tới trong ngăn tủ, lại đem cửa tủ khóa gắt gao, đem chìa khóa cũng trực tiếp phóng tới trong túi, xác định tuyệt không sẽ kêu Vương lão thái thái thấy, lúc này mới đáp ứng một tiếng, tới, tới. Chương 224, cấp tân nhân sự. Vương Khánh chạy đến cửa, đánh giá Vương lão thái thái cùng Vương Hỷ hai mắt liền đối Thẩm Trúc nói, còn không chạy nhanh làm ta nương cùng Hỷ tử vào nhà. Thẩm Trúc bồi cười, ngươi xem ta, chỉ lo nói chuyện, thật là, nương. Ngài chạy nhanh trong phòng ngồi. Vương lão thái thái cao cao nâng đầu, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, túm Vương Hỷ vào nhà đi. Hai người ngồi vào ghế trên, hai đôi mắt tụ cục loạn chuyển, đem Vương Khánh ra nhà chính triệt triệt để đánh giá một lần, thấy không có gì thứ tốt nhưng lấy, lúc này mới an ổn xuống dưới. Nương, các ngươi ăn cơm không? Vương Khánh ngồi xuống hỏi Vương lão thái thái. Thẩm Trúc đổ hai chén nước cấp Vương lão thái thái cùng Vương Hỷ đưa qua đi. Như thế nào, còn sợ chúng ta ăn nhà người cơm? Vương lão thái thái đôi mắt này không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, làm cho Vương Khánh trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nghĩ đến lúc trước Vương lão thái thái giúp đỡ Vương Quốc Lệ tính kế nhà Hán Quốc Hoa, Vương Khánh trong lòng càng là nén lớn giận, nương, ngươi cũng đừng việc gì cũng tịnh tìm tra, ta Vương Khánh là cái dạng gì người, ta xa thôn ai không biết, ta đứng ở cửa kêu toàn thôn người tới đánh giá, ta cũng không có xin lỗi người địa phương, như thế nào cố tình nương liền xem ta không vừa mắt, nơi trốn chọn thứ, nương. Ta cùng Hỷ tử đều là ngươi thân sinh, không ngươi như vậy bất công thiên. Đến không biên. Ta bất công. Vương lão thái thái vừa nghe phát hỏa, vỗ cái bàn lập mi mắng to, ngươi cái nhãi danh, hiện tại trưởng thành không cần lão nương, liền đem ta công lao một mặt quang, còn nói ta bất công, ngươi cái bất hiếu đổ vật. Thẩm Trúc đứng ở một bên nhíu mày, thấy Vương lão thái thái mắng Vương Khánh, thực xem bất quá mắt, nương, ngài cũng đừng lao xả hiếu bất hiếu, Khánh tử cùng Hỷ tử rốt cuộc ai hiếu thuận đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Chúng ta hiện tại mỗi tháng đều còn cấp nuôi dưỡng lao tiền đâu, tết nhất lễ lạc thịt cá gì đó cũng không đoạt quá, chính là trước 2 năm trong nhà khó đến đều mau ăn không đến trong miệng cơm, khá vậy không có bạc đãi quá nương một chút, thì từ đâu, cấp chưa cho trả tiền, có. Hay không thịt cá hiếu kính quá, chúng ta đây đã có thể không biết. Thẩm Trúc này một câu nghẹn Vương lão thái thái thiếu chút nữa nghẹn chết. Nàng lập thất thần đôi mắt nhìn Thẩm Trúc, ta cùng ta nhi tử nói chuyện, có ngươi chuyện gì, một bên đi. Thẩm Trúc cười lạnh. Như thế nào không chuyện của ta? Khánh tử là ngươi nhi tử, nhưng cũng là ta nam nhân, hắn cùng ngươi quá không được cả đời, nhưng cùng ta phải quá cả đời, ngươi nói ta có thể hay không quản. Đại tẩu. Vương Hỷ vừa thấy sự không tốt, liền chạy nhanh cười mở miệng, ngươi lời này không phải kêu nương trong lòng không thoải mái sao, lại nói như thế nào nương là trưởng bối, chúng ta làm tiểu bối chỉ có thể hiếu theo, hiếu thuận, như thế nào là hiếu thuận, phải theo lão nhân ý tứ, lão nhân kêu làm gì liền làm gì, như vậy mới đối sao. Ngươi như vậy cùng nương tranh luận, nương vạn nhất khí bị bệnh tính ai. Vương Hỷ người này thật giàu hoạn, biết rõ lao thái thái thiên hắn, thế nhưng không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói tới. Nhưng xem như đem Thẩm Trúc cùng Vương Khánh hai vợ chồng tức điên, đồng thời, đối hai người lạnh hơn tâm địa. Thẩm Trúc bĩu môi, nghĩ đến Thẩm Cúc giáo nàng những cái đó biện pháp, lạnh lùng cười, chúng ta không hiếu thuận, không bằng nhị đệ thanh danh hảo, chúng ta ra cửa kêu toàn thôn người chỉ vào cột sống mắng, nhi tử thảo không đến tức phụ, khuê nữ không thể nói nhà chồng, đều không kịp nhị đệ ra cửa mỗi người khen tặng, đều khen nhị đệ người thành thật phúc hậu, nhị đệ ra môn đều mau bị bà mối cấp đá phá, nhị đệ à, chúng ta gì thời điểm uống nhà ngươi rượu mừng à. Mấy câu nói đó đem Vương Hỉ dội a, hừ hừ kỳ kỳ hồi không thượng lời nói tới. Vương lão thái thái duỗi tay một lay, đem Vương Hỉ lay đến một bên, hổ một khuôn mặt đối Vương Khánh nói, ta cùng lão nhị hôm nay tới là có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Nương, ngươi nói. Vương Khánh trong lòng biết không phải chuyện tốt, cười khổ một tiếng, trong lòng càng thêm buồn bực. Vương lão thái thái cười cười, mấy ngày hôm trước Hỉ tử đi trấn trên hỏi thăm tới, cái kia Lý Trường Xuân a, nhưng đến không được, hắn cha là đồn công an sở trưởng. Nương cũng là cái chính thức công, Lý Trường Xuân cũng tranh đua, tham gia quân ngũ thời điểm chính mình thi đậu trường quân đội, đứng đắn sinh viên, ở quân đội thượng vẫn là cán bộ, Hỉ tử còn nghe nói lấy Lý Trường Xuân tư lịch, quá không được 2 năm liền phải để làm, đến lúc đó nhưng chính là đại cán bộ, như vậy người trong sạch. Đốt đèn lồng cũng không hảo tìm a. Vương Khánh nghe Vương lão thái thái khen Lý Trường Xuân, trên mặt mới có điểm cười bộ dáng. Vương Hỉ ở bên cạnh cũng bồi cười nói, cũng không phải là sao, thật là hảo việc hôn nhân. Lại hảo không có việc hôn nhân. Thẩm Trúc ôm cánh tay đứng ở một bên, lòng tràn đầy cảnh giác, không biết Vương lão thái thái lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Vương lão thái thái ngừng một chút mới nói, người là không tồi, nhưng nhà ta quốc hoa à, có điểm không xứng đôi, quốc hoa lớn lên hảo điểm này không giả, nhưng quốc hoa bằng cấp. Mới bất quá là cái học sinh trung học, cùng nhân gia sinh viên ở bên nhau nào có nói, người trẻ tuổi hiện tại nhìn lửa nóng, cũng thật kết hôn sinh hoạt nhưng không thành, không nói hai người nói không đến một hối. Liền dựa vào quốc hoa kia nhu nhược tính tình, cũng giúp đỡ không được Lý Trường Xuân, quá trước một vài năm, quốc hoa khẳng định phải gọi nhân gia Lý gia ghét bỏ, nhật tử không chừng như thế nào khổ sở đâu, chúng ta cũng không thể nhìn hài tử hướng hố lửa nhảy a. Vương Hỉ không được gật đầu, đúng vậy, quốc hoa là ta chất nữ ta đau lòng nàng, này không, chạy nhanh đi trấn trên hảo hảo hỏi thăm, lại cẩn thận phân tích qua, việc hôn nhân này trên mặt nhìn hảo, nhưng nội bộ kinh không được khảo nghiệm a. Vương Khánh cùng Thẩm Trúc đều lạnh mặt. Hai người đều biết Vương lão thái thái muốn làm sự, không chừng muốn như thế nào lăn lộn đâu. Nương, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Vương Khánh lạnh mặt ném xuống một câu tới. Vương lão thái thái còn đương Vương Khánh kêu nàng thuyết phục đâu, lập tức nở nụ cười, khả nhân thật là người tốt, việc hôn nhân cũng là hảo việc hôn nhân, ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiện nghi người khác không thành. Này không, ta liền nghĩ đến quốc lệ, quốc hoa không được, nhưng quốc lệ hành à, quốc lệ lớn lên cũng không kém, lại là cao trung tốt nghiệp, làm người lại rộng rãi. Hành sự lại hào phóng lại lưu loát, ở trong thôn ai không khích lệ, nàng nếu là gả đến Lý gia, nhật tử khẳng định có thể quá hảo, còn có thể giúp đỡ Lý Trường Xuân một phen, so quốc hoa khá hơn nhiều. Vương Khánh mặt kéo lão trưởng, một đôi mắt tràn đầy đều là phẫn nộ cùng với thất vọng thương tâm. Nương, ngươi thật sự như vậy tưởng? Vương Khánh lại hỏi một câu, ngươi nhìn nhà ta quốc hoa nào đều không tốt, nào đều so ra kém quốc lệ. Vương lão thái thái cười xua tay, cũng không phải nào đều không tốt, ít nhất mặt mũi hảo. Lớn lên Tuấn nhà, nhưng trừ bỏ Tuấn, mặt khác lại có thể lấy cái gì cùng quốc lệ so. Vương lão thái thái như vậy làm thấp đi Vương quốc hoa, nâng lên Vương quốc lệ, dẫm lên Vương quốc hoa muốn đỉnh Vương quốc lệ thượng vị, nàng làm như vậy, đã sớm kêu Thẩm Trúc nhìn không được. Thẩm Trúc nhịn Vương lão thái thái 20 năm sau, lúc này là thật sự nhịn không nổi nữa. Nàng lạnh một khuôn mặt đi qua đi, hung hăng một phách cái bàn, kia thanh vang lớn đem Vương lão thái thái cùng Vương Hỉ đều khiếp sợ. Thẩm Trúc chỉ vào Vương lão thái thái cái mũi khai hỏa. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà ta quốc hoa không tốt, phi, nàng nào không tốt. Nhà ta khuê nữ lại hiếu thuận lại có khả năng, so với kia cái lười đến không biên quốc lệ mạnh hơn nhiều. Quốc hoa cùng Trường Xuân là tự do yêu đương, hai người nguyện ý, người khác quản không được, liền tính ngươi là thân mãi mãi, cũng không có cùng này vung tay múa chân phân. Thậm chí dùng sức hít vào một hơi để ép áp lửa giận, mới không có nhất thời xúc động đối với Vương lão thái thái kia trương đáng giận mặt phiến thượng hai bàn tay, ta nói cho ngươi. Quốc hoa cùng Lý Trường Xuân việc hôn nhân này là tuyệt đối có thể thành, nếu là các ngươi dám trộn lẫn, kêu hai người bọn họ thành không được, ta cũng không có gì sợ quá, ta trực tiếp sách thượng giao phay đem các ngươi có một cái tính một cái, tất cả đều cấp giết chết. Thậm chí là thật đã phát hỏa, nàng là người thành thật không giả, nhưng người thành thật thật nổi giận, kia có thể so cái gì đều đáng sợ. Rõ ràng, Vương lão thái thái kêu Thẩm Trúc lời này cấp dọa sợ, rụt rụt cổ không dám nói lời nào. Ngược lại là Vương Hỉ ỷ vào là cái nam nhân sức lực đại, lên liền phải cùng Thẩm Trúc đỉnh làm. Đại tẩu, ngươi muốn nói lời này, ta đây cũng xin lỗi, hôm nay ta thật đúng là đến giáo ngươi như thế nào làm lao Vương gia tức phụ. Hắn giơ tay liền phải đi đánh Thẩm Trúc.
Thẩm Trúc Khí nước mắt đều rớt ra tới, duỗi cổ chỉ vào mặt đối vương vui vẻ nói, ngươi đánh à, ngươi thật dám đánh tiếp, ngày mai ta liền chạm vào chết ở cửa nhà ngươi, kêu toàn thôn người nhìn xem Vương Hỉ là như thế nào khi dễ trưởng tẩu. Thẩm Trúc nói mới vừa rơi xuống đất, bên kia, Vương Khánh đã sớm nhịn không được, hắn cũng không biết khi nào cầm một phen dao phay ra tới, đem dao phay hướng Vương Hỉ trước mặt một hành, lao nhị, ngươi muốn dám thọc ngươi tẩu tử một lóng tay đầu, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Chương 225, Kinh Thành Thẩm Thị. Nhìn lóe sáng dao phay, Vương Hỉ cùng Vương Lão Thái Thái đều sợ hãi. Vương Lão Thái Thái dọa thẳng run, lão đại, ngươi đây là muốn làm gì, chạy nhanh buông đao. Vương Hỉ lùi về sau vài bước, ca, ta cùng ta tẩu tử chỉ đùa một chút, ta sao có thể đánh ta tẩu tử đâu, ta thật muốn đánh, ta còn muốn không biết xấu hổ, đi ra ngoài còn không được gọi người đem ta mang chết. Vương Khánh tức điên, đã khí có chút mất đi lý trí. Ban đầu Vương Lão Thái Thái cùng Vương Hỉ cả ngày nói hắn không tốt, nhà hắn có gì thứ tốt này hai người đều lấy được qua đi, này đó hắn đều nhịn, hắn nghĩ một cái là mẹ hắn, một cái là hắn huynh đệ, đều là hắn thân nhân, nhường điểm liền hảo. Nhưng hiện tại Vương Hỉ rõ ràng chính là muốn đem nhà mình quốc hoa việc hôn nhân đoạt cấp quốc lệ, điểm này, Vương Khánh tuyệt đối không thể lại nhường nhịn. Hắn thế nào đều được, cho dù là Vương Lão Thái Thái kêu hắn cắt thịt, hắn cũng có thể nhịn đau đi cắt. Chính là con hắn nữ nhi lại tuyệt không có thể chịu Vương Lão Thái Thái ức hiếp, nhi nữ trung thân đại sự, tuyệt đối không thể kêu Vương Lão Thái Thái cấp chỗ lẫn. Vương Khánh thanh đao hướng một chất trên bàn dùng sức chém tới, kia đem dao phay nhập một tam phân, thẳng ngơ ngác cắm ở trên bàn. Vương Khánh đỏ mặt, thở hổn hển lớn tiếng nói, Vương Hỉ, ngươi gian dối thủ đoạn, háo sắc đánh bạc ta mặc kệ, ngươi ăn nhậu chơi gái cờ bạc cùng trường quả phụ mắt đi mày lại ta nhìn đến coi như không thấy, nhưng ngươi tưởng hỏng rồi nhà ta quốc hoa sự. Ta thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng, thật muốn kêu ta biết ngươi cùng quốc lệ đánh cái gì ý đồ xấu, ta liền cầm đao thượng nhà ngươi đi, nhà ta hảo không được, nhà ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Thẩm Trúc nhìn đến Vương Khánh khí thành cái dạng này, lại là đau lòng lại là tức giận, nàng chỉ vào Vương vui vẻ nói, ngươi cũng đừng khi chúng ta dễ khi dễ, ta nhà mẹ đẻ ly gần, ta còn có nhà mẹ đẻ tỷ tỷ huynh đệ, còn có cháu ngoại trai cháu trai, thật muốn chọc nóng này ta, liền trực tiếp về nhà đem người gọi tới. Ta nhìn xem ngươi Vương Hỉ cái này hảo hán có thể đinh mấy viên đinh. Vương Khánh cùng Thẩm Trúc cùng nhau nảy sinh ác độc, thật đem Vương Hỉ cấp dọa sợ, trên mặt hắn mang cười, ta, tính, các ngươi không muốn liền không muốn đi, dù sao ta cũng là vì các ngươi hảo, không đáng vì việc này nháo huynh đệ bất hòa. Hắn một túm Vương Lão Thái Thái, nương, ta chạy nhanh đi thôi. Đúng vậy, đi một chút. Vương Lão Thái Thái lôi kéo Vương Hỉ đi bay nhanh. Vương Khánh ở nổi nóng, căn bản là không có đứng dậy đưa tiễn. Nhưng thật ra này hai người đi rồi, Thẩm Trúc lên đi khóa viện môn. Trở về lúc sau, Thẩm Trúc nhìn đến trên bàn cắm dao phay, đặt mông ngồi ở ghế trên có điểm dở khóc dở cười, đây đều là cái gì phá sự. Kinh Thành. Kinh Thành Tây Sơn chỗ sâu trong Thẩm Thị Trang Viên. Lão quản gia mang theo một đôi mẹ con vào phòng, phòng trong ngồi một cái thoạt nhìn bất quá 4-50 tuổi, diện mạo anh Tuấn, hai mắt có thần nam nhân. Nam nhân đang ở đọc một quyển đóng chỉ thư, nhìn đến kia đối mẹ con tiến vào, chỉ một khắc sần sofa. Ngồi. Kia đối mẹ con mẫu thân ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu làm trang phục, tóc dài sơ thành bím tóc đáp ở sau đầu, bộ dáng cũng không phải đặc biệt cực kỳ, nhưng lại có một loại trí thức dịu dàng hương vị. Mà nữ hài mười mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân hồng y yể, cả người thoạt nhìn nhiệt liệt như hỏa. Hai người ngồi xuống đi, đương mẫu thân đối với nam nhân kêu một tiếng, ba. Nữ hài tắc kêu một tiếng, ông ngoại. Nam nhân lúc này mới buông thư, xoa xoa ngạch tế, a phái, có việc. Này là mẫu thân tên là Thẩm Phái, nàng đối với nam nhân nhu thuận cười cười, là có một việc. Thẩm Phái nhìn xem nàng nữ nhi, khoan thai, ngươi cùng ông ngoại nói. Mà Thẩm Phái nữ nhi đúng là Sở San San, trên mặt nàng mang theo cười, buồn cười không đạt đáy mắt, mắt đuôi ẩn giấu một tia khuôn mặt u sầu. Ông ngoại, đêm qua ta đi ra ngoài chơi, trở về thời điểm ở một cái ngõ nhỏ cứu một người, người kia nhìn dáng vẻ thật không tốt, hình như là kêu tà tu cấp hút nguyên âm, ta xem nàng còn có một hơi liền mang theo trở về. Nhưng ta cùng mụ mụ cũng chưa bản lĩnh cứu nàng, liền tưởng cầu ông ngoại cứu nàng. Ta tu. Nam nhân, cũng chính là này Thẩm Thị Trang Viên chủ Thẩm Thiên Hào như mày, đã bao nhiêu năm, ta tu lại kìm nén không được nhảy ra tới, được rồi, ngươi đem người mang lại đây ta nhìn xem. Hảo. Sở San San cười cười, xoay người kêu quản gia đem người nâng tiến vào. Theo quản gia mang theo hai cái hạ nhân đem một cái cô nương nâng tiến vào khi, một cổ tanh tưởi liền từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Thiên Hào càng là như mày, này ta tu, cũng thật sự quá mức vô pháp vô thiên, ở kinh thành liền dám như vậy hồ làm vậy, cũng không sợ tao báo ứng. Nữ hài bị nâng tiến vào phóng tới ngầm. Thẩm Thiên Hào nhìn hai mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến nữ hài thời điểm, hắn liền thập phần khiếp sợ. Nữ hài hẳn là cái hoa quý thiếu nữ, ngây thơ nhất ngây thơ hồn nhiên tốt đẹp thời điểm, nhưng nằm ở cáng thượng nữ hài tắc đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn, toàn thân cơ hồ chỉ còn một tầng da, so với kia chút 70-80 tuổi lao phụ nhân thoạt nhìn còn muốn già nua. Nữ hài nhắm mắt lại, ngực hơi hơi cổ động, có thể thấy được nàng còn sống, mà kia cổ thanh tưởi chính là từ nữ hài trên người truyền đến. Nguyên âm đã mất, tà khí nhập thể. Thẩm Thiên Hào than một tiếng, đứng dậy đi đến nữ hài bên cạnh quan sát, này vừa thấy, kinh lùi lại hai bước. Ông ngoại. Sở San San chạy nhanh đứng dậy đỡ lấy Thẩm Thiên Hào. Thẩm Thiên Hào đỡ Sở San San tay vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó mày nhăn càng khẩn. Thẩm Phái nhìn đến cũng chạy nhanh đứng dậy, ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Thiên Hào phất khai Sở San San, vầy vây tay, không có việc gì, bất quá chính là khiếp sợ với cái này nữ hài còn tuổi nhỏ, trên người thế nhưng mang theo công đức chi lực, hứa cũng là điểm này công đức chi lực bảo vệ nàng tánh mạng, bằng không, nàng đã sớm bỏ mạng với tà tu tay, nơi nào còn chờ được đến San San cứu nàng. Bãi. Thẩm Thiên Hào thở dài một tiếng, đã có duyên cứu, nàng lại thân mang công đức chi lực, vậy cứu rốt cuộc đi, cứu nàng. Con nói không chừng tương lai còn có thể cho chúng ta Thẩm gia mang đến một tia che chở. Ân. Lúc này, liền Thẩm Phổi cùng Sở San San mẹ con đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, công đức chi lực. Thẩm Thiên Hào ngồi xuống, trầm giọng nói, chỉ có những cái đó có công lớn với quốc với dân nhân tài sẽ thân mang công đức chi lực, cái này nữ hài. Có lẽ là nhà nàng trưởng bối với quốc với dân có bất hủ công lao sự nghiệp, sau đó này phân công đức ban ơn cho với nàng đi. Nói xong. Thẩm Thiên Hào đối quản gia nói, ngươi đi lấy một viên hộ mệnh đan, lại lấy một viên dưỡng nguyên đan trước cho nàng ăn vào, kêu nàng dưỡng dưỡng tinh thần lại nói mặt khác. Là. Quản gia cung kính đáp ứng một tiếng, xoay người quả nhiên cầm hai viên đan dược cấp nữ hài ăn vào. Chờ nữ hài ăn đan dược, quản gia mới đối Thẩm Thiên Hào nhỏ giọng nói, lao ra, tiểu nhân nghe nói dư lao đang ở Hưng Sư Động chúng tìm một cái tiểu cô nương, còn nói cái kia tiểu cô nương là hắn chiến hữu hậu nhân, hai ngày này kinh thành khắp nơi cảnh sát tất cả đều kinh động. Có phải hay không cái này tiểu cô nương? Sở San San kinh hô một tiếng, chúng ta muốn hay không đi dư ra nhìn xem. Chương 226, lục soát. Thủ đô sáng sớm không hề là quá mức an tĩnh. Bất kể là phố lớn hay là hẻm nhỏ đều có không ít người vội vội vàng vàng trải qua, sạp nhỏ nhỏ cửa hàng cũng đều mở cửa, nhất là bán điểm tâm gian hàng càng náo nhiệt. Mà một sáng sớm cục công an người liền trên cửa gõ tống ra sân cửa. Chuyện này kêu chúng quanh láng giềng cùng với bên cạnh những bạn hàng nhỏ tốt biết bao nói chuyện nhiều tư. Nghe được sân cửa bị vô ba ba vang dội, Tống Đức nằm ở trong chăn trong mắng một câu, ai không có mắt như vậy. Hắn đẩy đẩy Phương Phương, mau dậy mở cửa. Phương Phương không tình nguyện mặc vào quần áo, quay đầu hướng Tống Đức nói, ngươi cũng vội vàng dậy đi, ai biết là có cái gì chuyện. Nàng vội vội vàng vàng đi mở cửa, Tống Đức trong miệng mắng đôi câu, cũng cùng đứng dậy. Phương Phương mở sân cửa, liền thấy bốn phía nhà mình mấy vị cảnh sát. Nàng dọa cho giật mình, cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là. Dẫn đầu cảnh sát đem lục soát xác minh lấy ra đưa cho Phương Phương, nhà ngươi kế cận xảy ra án mạng án, phụ mệnh tới lục soát tra một chút. Cái gì? Phương Phương kinh hô một tiếng, người chết. Tên cảnh sát kia gật đầu, đẩy ra Phương Phương vào sân. Tống Đức vào lúc này cũng mặc quần áo đi ra, thấy nhiều cảnh sát đi vào mới chịu hỏi chuyện gì xảy ra. Phương Phương đem Tống Đức kéo một cái, cảnh sát đồng chí nói kế cận xảy ra án mạng án. Tới tại chúng ta mấy nhà lục soát. Tống Đức cũng chưa có hỏi lại, vợ chồng bọn họ hai mỗi ngày bận bịu làm việc, ở nhà thời gian cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ bản thân biết tuyệt không thể nào giết người, tự nhiên, cái mạng này án không liên quan gì với bọn họ, coi như là bị lục soát một chút cũng không có gì. Hơn nữa, người ta cảnh sát còn mang lục soát làm, chính là không gọi lục soát cũng phải lục soát, nếu như vậy, còn không bằng dứt khoát làm người tốt, buông ra cho người lục soát. Mấy tên cảnh sát đi vào, cũng không có lục soát tiền viện. Mà là trực tiếp chạy hậu viện quá khứ. Đến hậu viện một bảo vệ cảnh sát chỉ khóa đồ lặt vặt phòng, lái xuống cửa. Tống Đức mau kêu Phương Phương đi lấy chìa khóa. Phương Phương chạy đến tiền viện đi tìm đồ lặt vặt phòng chìa khóa, quá khứ liền thấy Tống Bảo Châu mơ mơ màng màng đứng ở trong sân, thấy Phương Phương tới, Tống Bảo Châu đánh ngáp hỏi một câu, mẹ, xảy ra chuyện gì? Phương Phương chạy trong phòng tìm ra chìa khóa tới, sốt ruột vội và đối với Tống Bảo Châu nói, chúng ta kế cận người chết, cảnh sát đều tới lục soát. Các ngươi gần đây ít ra cửa, buổi tối sớm về nhà, nghe được không? Nói xong, Phương Phương liền chạy tới hậu viện đi, căn bản không có thấy Tống Bảo Châu hù sắc mặt tạm đạm, kinh hoàng vô trạng dáng vẻ. Tống Bảo Châu nhanh chân liền hướng hậu viện chạy đi. Nàng chạy đến hậu viện thời điểm, một tên cảnh sát đã đem đồ lặt vặt cửa phòng mở ra. Tống Bảo Châu chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã nhào.
tên kia mang cảnh sát trung niên thấy Tống Bảo Châu, không khỏi khẽ to mày. Người tại sao tới đây? Tống Đức đối với Tống Bảo Châu cũng có mấy phần vi tử. Tống Bảo Châu cười khổ một tiếng, ta tới xem một chút, chính là chưa thấy qua cảnh sát kết quả hù được. Có cái gì tốt sợ? Phương Phương có mấy phần giận tái đi, thật là không phóng khoáng, điểm này là gan cũng không thành, sau này còn phải thật tốt rèn luyện một chút. Đội trưởng, đồ lặt vặt phòng cảnh sát kêu lên một tiếng. Cảnh sát trung niên trong lòng cả kinh, nhấc chân đi vào, Tống Đức cùng Phương Phương cũng muốn cùng vào xem một chút, nhưng lại bị người ngăn lại, xin đừng phá hư hiện trường gây án. Cảnh sát trung niên đi vào, thấy đồ lặt vặt trong phòng tản ra chăn, còn có trên chăn vết máu cùng với nhiều dơ bẩn dấu vết, lập tức kêu người cầm máy chụp hình, lại kêu người thu lấy chứng cứ. Hắn mang cái bao tay đi ra, trên mặt mang trịnh trọng cùng với đau xót. Sau khi đi ra, cảnh sát trung niên xem trước hướng Tống Đức, Tống tiên sinh, ta họ Du, ngươi kêu ta Du đồng chí là được, bây giờ chúng ta tại nhà ngươi đồ lặt vặt phòng tìm được vết máu cùng với nữ tử bị lăng ngược dấu vết, bước đầu nhận định đây là hiện trường gây án, xin ngươi hãy cùng chúng ta trở về cục làm biên bản. Cái gì? Tống Đức hù sợ hai kêu, không thể nào, nhà ta đồ lặt vặt phòng một mực khóa, mấy ngày nay cũng căn bản không người đi vào qua. Phương Phương cũng vội vàng nói, đúng vậy, Du đồng chí, chúng ta là thật không biết. Hai vợ chồng chúng ta bình thường bận rộn công việc, mỗi ngày dậy sớm liền đi đơn vị, buổi tối mới trở về, nào biết. Trời giết này, cũng không biết là ai như vậy thất đức, chạy đến nhà ta làm loại này táng tận thiên lương chuyện. Du cảnh sát nhìn Tống Đức cùng Phương Phương dáng vẻ không giống làm giả, hẳn là không biết chuyện, hắn dư quang quét Tống Bảo Châu, lại thấy đứa nhỏ này hù sắc mặt hết sức khó coi, nguyên lai còn tưởng rằng nàng biết nhà thành giết người hiện trường lên kinh sợ, nhưng là, trong thoáng chốc, Du cảnh sát nhìn Tống Bảo Châu trong mắt chợt lóe lên hốt hoảng. Lại liên tưởng đến đồ lặt vặt trong phòng chăn cùng với thức ăn dấu vết, Du cảnh sát tựa hồ trong bụng có chủ ý nghĩ. Nhỏ bạn học, ngươi là không phải biết một chút cái gì? Lạnh rét gương mặt, Du cảnh sát lớn tiếng hỏi Tống Bảo Châu. Những lời này mới hỏi xong, hắn lại nhanh nói tàn khốc nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, Tống bạn học, trung thực giao phó đi. Tống Bảo Châu tuy nói cực kỳ khôn khéo, lòng cũng rất nhiều, hại người phương pháp suy nghĩ một chút một cái chính xác, nhưng là nàng thật chưa thấy qua cảnh sát. Trong xương vẫn là có mấy phần sợ, bị Du cảnh sát như vậy cả kinh hù dọa một cái, nhất thời khóc lên, ta. Tống Đức nhìn Tống Bảo Châu khóc, một trận kinh hãi, hắn mấy bước quá khứ, một cái tát tại Tống Bảo Châu trên mặt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta trung thực giao phó. Trên sông thôn, Thẩm Trúc ngồi ở Tiền Quế Phương bên cạnh, mắt khóc sưng cùng cái đảo tựa như. Tiền Quế Phương lại là tức bực bội lại là đau lòng, kéo một gương mặt già nua mắng, khóc cái gì, không tiền đồ đông tây đồ vật. Nhà các ngươi cái đó lao đông tây đổ vật cứ như vậy khi dễ trên cửa, ngươi không biết cùng nàng liều mạng à, chúng ta làm người làm việc cũng phải nói phải trái, ngày đại sự càng bất quá một cái chữ lý, quản tại các ngươi bên này còn sợ gì. Thẩm Trúc một bên thút thít vừa nói, rốt cuộc là Vương Khánh mẹ, ta cũng không thể đi lên cùng nàng sẽ đi, nếu không là Vương Khánh cầm đao tới cái giá ở nơi đó, Vương Hỷ nhất định phải đánh ta, nhà hắn cái đó bà lao nói không chừng liền ỷ lại đến nhà ta không đi. Trừ phi chúng ta đồng ý không để cho Quốc Hoa cùng Lý Trường Xuân đính hôn, nếu không bà lao phải mất mạng dày vò. Quý Cần ở một bên đưa qua một tấm khăn, nhìn Thẩm Trúc khóc thành như vậy, cũng cảm thấy thật tức giận, tam tỷ, ngươi nếu trong bụng không thoải mái liền chớ trở về, dù sao bây giờ chúng ta sống nhiều, ngươi liền cùng tam tỷ phu nhiều ở mấy ngày, khác trở về chịu đựng phần kia dỗi danh tức. Ở đi. Tiền Quế Phương thán một tiếng, dù sao qua mấy ngày ngươi tứ muội trở về, chúng ta nhất định phải đi huyện thành ở một đoạn thời gian. Liền làm giải sầu, ta còn không tin nhà ngươi lao thái bà kia dám chạy đến chúng ta Thẩm ra dạy vò chuyện. Thẩm Trúc gật đầu, thật may Lâm Tiên đem Quốc Hoa mang đi, nếu Quốc Hoa ở nhà còn không phải dọa cho, nàng tính tình nhu nhược, kêu nàng mãi một làm ầm ĩ, không chừng xảy ra chuyện gì chứ. Ngươi trước ở, chờ đem ngươi tứ mọi chuyện làm xong, ta sẽ đi qua tìm cái đó lao bất tử tính sổ. Tiền Quế Phương cực kỳ hào khí câu nói vừa dứt, lại giận, mắng Thẩm Trúc một câu, không tiền đổ đông tây đổ vận. Vương Khánh đứng ở góc tường không nói lời nào, cắm đầu hút thuốc. Tiền Quế Phương trực tiếp đi qua một cước đá vào Vương Khánh trên người, ngươi còn là một đàn ông không, liền nhà đều không chống đỡ nổi tới, kêu vợ con ngươi cùng chịu tội, ban đầu ngươi đuổi nhà ta cây trúc thời điểm là nói thế nào. Ngươi đều quên. Hôm nay vừa vặn, kêu lão tam cùng ngươi chịu đựng ít năm như vậy tội. Vương Khánh không dám phản bác, chờ Tiền Quế Phương mắng đã quyển mới ném xuống khói đứng lên hết sức kiên định nói, mẹ, ngươi yên tâm, trước kia ta không tiền đổ quá trung thực. Đều nữ nhân đứa trẻ cùng ta chịu tội, đánh hôm nay dậy tuyệt đối sẽ không, bất kể là ai, đều không thể nữa khi dễ vợ ta cùng đứa trẻ. Chương 227, nhắc nhở. Thẩm thị trang viện.
Trầm Phái giao phó mạch đem Tô Văn Văn mang đến phòng khách, nàng mang Sở San San xuống lầu, mới đi đến cửa thang lầu, liền nghe được một ít Thẩm thị tộc người thanh âm nói chuyện. Có mấy cái cùng Thẩm Thiên Hào đồng bối lao giả, tuổi đều so với Thẩm Thiên Hào nhỏ, nhưng nhìn so với Thẩm Thiên Hào lao trên rất nhiều. Những người này ngông nghênh ngồi ở trong phòng khách, bưng người giúp việc môn kính dâng trà nước, một bên uống vừa cùng Thẩm Thiên Hào lao sinh trưởng nói. Thẩm thị chi nhánh Thẩm Thiên để cùng Thẩm Thiên Hào thân duyên quan hệ gần đây, nhưng cũng bất quá là không ra năm quần áo mà thôi, có thể chính là như vậy, hắn tại Thẩm gia cũng là như vào chỗ không người, hết sức càng rỡ. Ta nói Tam ca. Thẩm Thiên để đem ly trà đi trên bàn để xuống một cái, cười hì hì nói, ngươi đều hơn 70 tuổi người, cũng chỉ sinh hai nha đầu bị bợm, sắp lao ngay cả một té chậu cũng không có, cái này không thể được, ngươi nhìn nhà ta những thứ kia con cháu bối cái nào thuận mắt, không bằng qua kế tục tới như thế nào. Kêu bọn họ cho ngươi bồi dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, tương lai phần này gia sản cũng coi là không có cạnh rơi. Thẩm Thiên để lời vừa mới dứt, cùng hắn đồng bối anh em Thẩm Thiên lừa gạt cũng không dính dáng, hắn vô vô bản, nhà các ngươi những đứa trẻ kia có một cái thành khí sao? Phải qua kế tục hay là qua kế tục nhà chúng ta? Lại có người chen vào nói, phải qua kế tục hài tử nhà mình. Những người này hò hét loạn lên ồn ào làm một đoàn, dẫn Thẩm Thiên hào trên mặt tức giận ý nghĩ. Hắn vô bàn một cái, được, lao tử có con gái, lại không phải một cái cũng không có, lao tử tuy không thể sinh, có thể ta con gái còn có thể sinh, tương lai ta phải qua kế tục cũng là qua kế tục cháu ngoại, là tuyệt sẽ không qua kế tục người khác con cháu, các ngươi từ bỏ ý định đi. Hắn một lên tiếng, những người này từng cái xúc bột túi liền không dám nói lời nào. Thẩm Thiên hào quát to một tiếng, quản gia, tiễn khách. Quản gia lặng yên không một tiếng động tới, tứ lao ra, ngũ lao ra, thất lao ra. Mời. Chờ đưa đi những thứ này lòng không tốt, Trầm Phái cùng Sở San San mới từ trên lầu đi xuống. Một chút lầu, Sở San San liền đoán trách, ông ngoại, những người này quá đáng hận, bây giờ lại không phải thời xưa sau, dựa vào cái gì con gái lại không thể thừa kế gia sản. Còn phải qua kế tục nhà bọn họ đứa trẻ, nhà bọn họ có một cái được không? Trầm Phái đứng ở Thẩm Thiên Hào sau lưng, giúp hắn đấm bóp vai cảnh, một bên theo như vừa nói, nếu không, ba hay là sớm một chút xác định một chút Trầm Khê thân phận người thừa kế, cũng tiết kiệm những người đó lao nhớ. Thẩm Thiên Hào buông lỏng toàn thân, không như vậy đơn giản a. Dòng suối nhỏ mặc dù nói có thể tu hành ta phụ thuật, có thể rốt cuộc tư chất không phải quá tốt, mà ngươi một điểm tư chất cũng không có, liền liền San San đều tu hành không thể, tiểu phái, ngươi nếu không chịu thua kém điểm sinh con trai cũng được. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác liền sinh hai cái nha đầu, Trầm Khê bây giờ cũng không kết hôn, cũng không biết lúc nào mới có thể có đứa bé. Nói tới chỗ này, Thẩm Thiên Hào thở dài một tiếng, ta nếu là có một con trai nhiều lắm tốt. Trầm Phái cả người chấn động một cái, nàng hướng Sở San San dùng mắt ra hiệu, Sở San San hội ý, mấy bước quá khứ đứng ở Thẩm Thiên Hào trước người, tay để ở đầu gối hắn đậy lại nhỏ giọng nói, ông ngoại, mấy ngày trước ta đi tìm bà ngoại, đi tới nàng cửa phòng thời điểm nghe được bà ngoại cùng Tiểu Di nói. Nói gì? Thẩm Thiên Hào nguyên lai cũng không để ý, đối với Sở San San cười cười, đưa tay sở một cái nàng đầu. Sở San San do dự một hồi mới cắn răng nói bà ngoại phía trước, ngài còn cưới qua một vị lớn bà ngoại cùng Tiểu Di nói vị kia lớn bà ngoại lúc đi, hình như là nghi ngờ có bầu. Cái gì? Thẩm Thiên Hào tăng liền đứng lên, một đôi mắt chăm chú nhìn Sở San San, trong đó uy thế hù Sở San San cả người phát run, ngươi nói đều là thật. Tới nơi này, cũng không do Sở San San lùi bước, nàng trướng hồng mặt cắn răng chống đỡ, là, bà ngoại quả thật nói như vậy. Thẩm Thiên Hào bắt Sở San San nhắc tới, nàng lừa gạt phải ta thật là khổ. Trầm Phái mấy bước quá khứ, từ Thẩm Thiên Hào trong tay kéo ra Sở San San tới, nhẹ nhàng vặn ở Thẩm Thiên Hào cánh tay, ba, San San nàng là tuyệt không dám làm ngài mặt nói láo, vã lại, ngài phía trước còn có vợ chuyện liền ta cũng không biết đây. Ba, ta vị kia vợ cả là người nào? Ngài và nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thiên Hào trên mặt trong nháy mắt biến sắc, qua chốc lát chán nản ngã ngồi. Hắn lấy tay che mặt, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng, bao nhiêu năm chuyện, năm đó nàng lúc đi ta căn bản không biết nàng mang bầu, nếu như biết. Thẩm Thiên Hào muốn, nếu như biết thì có thể làm gì, Chu Tuyết tính tình quật cường như vậy cưỡng, coi như là biết, hắn cũng không giữ được người. Sau đó, hắn nghĩ đến năm đó những chuyện kia, chỉ cảm thấy xấu hổ khó khăn làm, nhắc tới. Năm đó là hắn có lỗi với Chu Tuyết, hắn thật không là một cái người, có lẽ ít năm như vậy trời cao chỉ gọi hắn phải hai cô con gái, chính là đối với hắn trừng phạt. 3. Trầm Phái tại Thẩm Thiên Hào bên người ngồi xuống, tại bên thai hắn nhẹ giọng nói, vì cái biện pháp, ngài nên thật tốt tìm một chút ta vị kia vợ cả, nếu như, vạn nhất nếu như nàng cho ta sinh cái ca ca đâu,
lại suy nghĩ một chút nếu quả thật là ca ca, lấy ca ca số tuổi, bây giờ chỉ sợ cũng con gái thành đoàn đi, thật muốn tìm trở về, ngại nhưng chính là con cháu cả sành đường, ta những thứ kia đường thúc môn nơi nào còn có mặt mũi tới bức bách chúng ta. Thẩm Thiên Hào hoàn toàn bị Trầm Phái thuyết phục. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là vấn đề con cháu, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn con trai, cũng sắp muốn điên, lương vợ, Thẩm Thiên Hào ở bên ngoài cũng đi tìm nữ nhân, đáng tiếc là, hắn tìm không ít nữ nhân, nhưng trừ vợ sanh hai cô con gái ra, hắn lại không có khác đứa trẻ, dù là con gái cũng không có, cái này cũng kêu hắn tuyệt vọng. Bây giờ biết hắn ở bên ngoài có thể còn có một cái con trai, Thẩm Thiên Hào làm sao có thể không động tâm. Hắn đang suy nghĩ, dù là con gái cũng được à, vạn nhất con gái sinh hết mấy cái con trai đâu, đến lúc đó hắn là có thể qua kế tục gần gũi cháu ngoại. Lại suy nghĩ một chút Chu Tuyết xuất thân tư chất, Thẩm Thiên Hào liền cười, có lẽ Chu Tuyết sanh con tư chất tốt, hoàn toàn có thể thừa kế hắn phụ thuật. Hắn nơi này đang trầm tư, lại nghe một cái người làm nữ đối với Trầm Phái nói, đại tiểu thư, ngài cứu lại được vị cô nương kia tỉnh. Trầm Phái vội vàng đứng dậy, được, ta này hãy đi nhìn một chút. Trầm Phái kéo Sở San San đến lầu thượng phòng khách, trong phòng khách chỉ để lại Thẩm Thiên Hào một người ở nơi đó suy nghĩ. Lên thang lầu, Sở San San nhỏ giọng hỏi Trầm Phái, mẹ, ngài tại sao phải cùng ta ông ngoại nói những lời đó? Sở San San thật không nghĩ ra, ngài nên giúp tiểu gì, tại sao phải giúp ngoại nhân sinh con? Vạn nhất ta vị kia cậu ghi hận chúng ta, đến lúc đó chúng ta tại Thẩm gia nào còn có đặt chân chi mà, địa. Trầm Phái cười lạnh một tiếng, nha đồng đốc, ngươi cho là ngươi tiểu gì thừa kế gia sản, chúng ta thì có đặt chân chi mà, địa. Sở San San vẫn không hiểu, Trầm Phái điểm nàng chán một chút, bà ngoại ngươi cưng ngươi tiểu gì, đối với chúng ta từ trước đến giờ không có gì yêu thích tình, ngươi tiểu gì lại là một trời xanh tính tàn nhẫn, trong mắt căn bản không ta người chị này, tương lai nếu như nàng thật thừa kế Thẩm gia gia sinh, không nói chúng ta đặt chân chi mà, địa, ta mẹ ba sống hay chết đều không thể nói đâu. Lại đi mấy bước, Trầm Phái nhỏ giọng nói sau, ngươi vị kia cậu nói không chừng trời xanh tính hiền lành đâu, trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta bây giờ bất quá nói đôi câu sách điểm một cái chuyện, tương lai rất nhiều có phúc báo. Làm Trầm Phái đẩy ra phòng khách cổng thời điểm cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ không giống ngươi tiểu di như vậy vạn sự không để lại đường lui. Thủ đô Tống gia. Du cảnh sát ngón tay đồ lặt vặt trong phòng chăn nệm cùng với cơm thừa chất vấn Tống Bảo Châu. Tống Bảo Châu ánh mắt tái nhợt, ánh mắt tránh né. Du cảnh sát là một cái lao hình cảnh, mỗi ngày thấy các loại các dạng vô số người, lại nơi nào không nhìn ra nàng một cái tiểu cô nương tâm tư, liền lại nghiêm nghị chất vấn, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là nữa không theo thực giao phó, ước chừng phải tội thêm một bậc. Tống Bảo Châu hoa một tiếng khóc lên, ta không biết, ta không biết, ta sợ, ngày đó trong nhà chỉ ta một người. Người kia chạy tới muốn ta cho hắn tìm địa phương trị thương, ta muốn kêu người, có thể hắn bóp ta cái cổ nói ta nếu là không nghe lời lời liền giết ta chưa từng thấy qua dữ như vậy người, ta không có biện pháp nha, không thể làm gì khác hơn là đem hắn mang tới đồ lặt vặt trong phòng, ta thật không biết hắn phía sau làm sao. Chương 228, đến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy Tống Bảo Châu khóc thành như vậy, Phương Phương tức đau lòng vừa tức phẫn, ngươi khóc cái gì, thật dễ nói chuyện. Toàn chữ đọc. Tống Bảo Châu đánh lụt buộc, nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo hai hàng nước mắt, gương mặt hưởng công, ánh mắt cực kỳ nhu nhược, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, kêu mấy cái trẻ tuổi điểm cảnh sát đều sinh lòng chắc ẩn. Ta thật không nghĩ tới. Tống Bảo Châu một bên đánh lụt buộc vừa nói, hắn đột nhiên xông tới nói muốn giết ta sợ, liền đem hắn mang đến nhà đồ lặt vặt phòng. Du cảnh sát nhưng là lòng cứng rắn như sắt, ngón tay bên trong cơm thừa hỏi, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Tống Bảo Châu lại khóc lên, ta sợ hắn đi ra. Ba mẹ biết sẽ quái ta, liền cho hắn đưa hai hồi cơm. Phương Phương vừa nghe tức xấu, đưa tay liền đánh Tống Bảo Châu, ngươi cái này nha đầu chết tiệt, ngươi làm sao có thể như vậy? Người xa lạ ngươi cho hắn đưa cái gì cơm? Ngươi không sợ hắn hại ngươi à? Du cảnh sát trầm ngâm chốc lát, đây cũng chỉ là ngươi lời của một bên, chúng ta không thể tin, như vậy đi, ngươi cùng chúng ta đi cục công an đi một lần trước làm một ghi chép. Tống Đức vừa nghe đứng ra, Du đồng chí, chúng ta Bảo Châu vẫn còn con nít. Một người đi lời nhất định sẽ sợ, như vậy đi, ta bồi nàng cùng đi. Du cảnh sát gật đầu, với nhau đi. Tống Đức cùng Tống Bảo Châu cùng Du cảnh sát mấy người cùng đi cục công an, mấy người vào phòng thẩm vấn, ngồi vào chỗ của mình sau. Du cảnh sát bắt đầu hỏi một chút đề, bên cạnh có người làm biên bản. Tên họ, tuổi tác, giới tính. Tống Bảo Châu, 13 tuổi, nữ. Ngươi theo như lời uy hiếp đàn ông ngươi hình dạng thế nào? Hắn người mặc quần áo đen, tóc rất dài, đầu tóc bạc trắng. Trên mặt rất nhiều nếp nhăn, bởi vì tóc che kín nhiều nửa bên mặt, ta cũng nhìn không quá rõ ràng. Có cái gì đặc biệt rõ ràng chưa? Không có.
Thật sao?
Nữa suy nghĩ thật kỹ.
Thật không có, Nga, thật giống như trên người mang chút máu.
Du cảnh sát cùng Tống Bảo Châu một hỏi một đáp, hỏi rất nhiều lời, hắn nhìn Tống Bảo Châu hoàn toàn thanh tĩnh lại sau trong giây lát hỏi, Tô Văn Văn là làm sao đến nhà ngươi?
Nàng, ta không biết, hẳn là người kia từ bên ngoài uy hiếp đi.
Tống Bảo Châu theo bản năng trả lời.
Du cảnh sát cười lạnh một tiếng, ngươi làm sao biết hắn uy hiếp người kêu Tô Văn Văn, hoặc là nói, ngươi làm sao nhận định người chết là Tô Văn Văn?
Tống Bảo Châu một trận hốt hoảng, nàng rốt cuộc coi như khôn khéo, chỉ chốc lát sau liền làm bộ như vô tội dáng vẻ. Du thúc thúc, không phải ngươi nói sao?
Ngươi nói chết cô gái kia kêu Tô Văn Văn.
Ta nói sao?
Du cảnh sát hỏi Tống Đức.
Tống Đức đầu tiên là sợ run một chút, sau đó mới nói, Nga, phải nói đi.
Du cảnh sát cười một tiếng, được, coi như là ta nói đi, như vậy, Tống bạn học, ngươi có biết hay không hắn từ bên ngoài uy hiếp Tô Văn Văn?
Không biết.
Tống Bảo Châu lắc đầu, ta thật không biết, ta nếu biết hắn hại người, nhất định sẽ báo cảnh sát.
Du cảnh sát vừa cười một tiếng, tiếp tục hỏi mấy cái cùng vụ án vấn đề có liên quan, chờ ghi chép sau khi làm xong, hắn đứng dậy đối với Tống Đức nói, được, các ngươi có thể đi về trước, nhưng là thấy rằng các ngươi bây giờ coi như là người hiểm nghi. Vì vậy tại án món không có cha rõ trước, mời các ngươi một nhà liền ngây ngô ở thủ đô.
Được.
Tống Đức trả lời một tiếng, mang Tống Bảo Châu rời đi.
Bọn họ chân trước đi, Du cảnh sát liền cười lạnh một tiếng, làm biên bản cảnh sát nhìn xem phía trên ghi chép, đội trưởng, cô bé kia nói láo.
Du cảnh sát gật đầu, cực kỳ rõ ràng, chẳng qua là bây giờ chúng ta không có chứng cứ, chúng ta bây giờ phải làm chính là trước bảo vệ hiện trường gây án, sau đó cẩn thận truy xét.
Du cảnh sát sờ cằm một cái. Không biết Tô Văn Văn bây giờ sống hay chết, phỏng đoán tử vong khả năng rất lớn, nếu như nàng đã qua đời, như vậy thi thể đâu?
Thẩm thị trang viện.
Trầm Phái đẩy ra phòng khách cửa bước đi vào.
Nàng cùng Sở San San mới vào cửa, liền thấy nguyên bản nằm ở trên giường như tử thi giống như cô gái mở mắt ra.
Trầm Phái mấy bước quá khứ, túi đầu nhìn về phía cô gái, ngươi tỉnh.
Bây giờ cảm giác thế nào?
Cô gái ban đầu mặt đầy nếp nhăn, bây giờ hiển bình cả một ít, đầu tóc bạc trắng đang lúc nhiều mấy lũ tóc xanh. Nàng mở mắt nhìn Trầm Phái, trong mắt là thật sâu tuyệt vọng cùng với sợ hãi, không.
Một cái chữ không sau, cổ họng cô bé trong phát ra xích xích thanh âm, qua một lúc lâu mới nói ra một câu, không muốn, không muốn.
Trầm Phái hết sức ôn nhu ngồi xổm người xuống, cầm cô gái tay, đừng sợ, ngươi đã được cứu, bây giờ không người có thể tổn thương ngươi, bây giờ ngoan, nhắm mắt lại, ngươi sẽ thấy một mảnh màu xanh lá cây cỏ đất, phía trên nở đầy xinh đẹp hoa tươi, gió xuân phất qua, mùi hoa tứ tán, ngươi trong bụng hết sức sung sướng. Ngươi tại trên cỏ tung tăng.
Cô gái dần dần nhắm mắt lại, qua hồi lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm.
Trầm Phái cười cười, được, bây giờ tỉnh lại đi.
Cô gái mở mắt, hết sức lưu luyến nhìn Trầm Phái.
Trầm Phái nhẹ giọng hỏi, ngươi tên gọi là gì?
Cô gái nhẹ nhàng trả lời, Tô Văn Văn.
Sở San San vỗ tay cười một tiếng, mẹ, Dư Gia Gia tìm không phải là nàng sao, chúng ta đi nói cho Dư Gia Gia một tiếng đi.
Hàn Gia.
Thẩm Lâm Tiên đứng ở trước bàn. Cầm trong tay mới vẽ xong tìm kiếm phủ, ở phía trên thổi hơi, hai tay tung bay chỉ chốc lát sau một con hạc giấy xuất hiện ở trước mắt.
Hàn bộ trưởng hỏi một câu, lại muốn làm gì?
Thẩm Lâm Tiên cười cười, tối ngày hôm qua kia tờ linh phủ dốc sức không đủ, tìm được Tống gia sau liền vô lực tiếp tục tìm người, cho nên ta mới có thể vội vã phản hồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm, ta tin tưởng nên có thể tìm được Tô Văn Văn.
Ngươi không phải nói không tìm được sao?
Hàn bộ trưởng tâm tồn nghi vấn.
Thẩm Lâm Tiên cười khẽ. Ta là sợ vạn nhất lúc ấy có ngoại nhân nghe lén chúng ta nói chuyện, vạn nhất chúng ta những lời đó kêu người nghe, nếu như là người tốt cũng chỉ coi như, có thể vạn nhất nếu là địch nhân đâu, không chừng muốn phá hoại.
Hàn bộ trưởng tại Thẩm Lâm Tiên não cửa đạn một chút, ngươi tâm tư nhiều.
Thẩm Lâm Tiên sờ não cửa cười cười, được, chúng ta nhanh đi đi.
Nàng mang hạt giấy, còn có Hàn bộ trưởng từ cục công an lấy tới tại Tống gia mang về bể quần áo, còn có một chút mẫu máu, đến lúc Tống gia kế cận. Thẩm Lâm Tiên kêu hạc giấy ở nơi này chút đông tây đồ vật trên dừng lại một hồi, sau đó đưa tay một điểm, ẩn hình.
Nàng nhẹ nhàng đem hạc giấy từ cửa kiếng xe bên trong ném ra.
Con kia hạc giấy trong nháy mắt giấu thân hình, ở giữa không trung nhanh chóng phi hành.
Thẩm Lâm Tiên ngón tay bên phải giao lộ, nơi đó.
Dọc theo đường đi, Thẩm Lâm Tiên chỉ đường Hàn bộ trưởng lái xe, hai người phối hợp hết sức ăn ý.
Dần dần, xe càng đi càng xa, mơ hồ thấy tây sơn bóng, hai người sắc mặt đều ngưng trọng.
Xe lái vào Tây Sơn không hề rất rộng trên quốc lộ, vượt qua kia phiến nhóm biệt thự, tiếp tục đi núi sâu đi, sắc mặt hai người càng ngưng trọng.
Hàn bộ trưởng vừa lái xe vừa nói, phía trước là Thẩm thị trang viện, là một cái tư nhân trang viện, trang tử chủ nhân rất nhiều năm lơ lửng không chắc, khó tìm tung tích. Thẩm Lâm Tiên không có hỏi nhiều, nàng đã ở nơi này trong cảm nhận được dày đặc linh khí, cùng với người tu hành sở bày trận pháp, Thẩm thị trang viện chủ nhân là vị huyền môn nhân sĩ. Hàn bộ trưởng gật đầu, ừ. Thẩm Lâm Tiên liền không lên tiếng nữa. Làm Hàn bộ trưởng ngừng xe ở cửa trang viên thời điểm, trầm sắc nhìn thi công to lớn rộng rãi lại lộng lẫy có 102 trang viện, chân mày vặn thật chặt. Hàn bộ trưởng xuống xe, đối với trang viện coi giữ học trò chắp tay một cái, tại hạ dị năng phòng Hàn Dương cầu kiến quý trang chủ nhân. Chương 229, gặp nhau. Tống Ngọc Tiên ở cửa trường học ngăn lại Cổ Nguyệt. Nàng trên dưới quan sát Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cười cười, ném ném trên người quần áo, mặc cho Tống Ngọc Tiên quan sát. Trước kia Cổ Nguyệt mặc quần áo đa số đều là chị nàng cũ quần áo, nhìn vừa cũ lại quê mùa. Nhưng hôm nay Cổ Nguyệt xuyên tơ lụa áo sơ mi, quần dài màu lam, bên ngoài bộ một món thật dày lông dê mở áo lót, lớn lên tóc dài cũng sơ thành đuôi ngựa, trên đầu đeo một cái sám trắng xen nhau chiều rộng kẹp tóc, lộ vẻ cực kỳ văn tĩnh cũng cực kỳ chi tính. Làm sao, ta quần áo đẹp mắt chứ? Cổ Nguyệt ôn nhu cười, đối với Tống Ngọc Tiên khoe khoang nàng bộ đồ mới quần áo. Tống Ngọc Tiên cau mày, ai cho ngươi mua? Cổ Nguyệt kéo Tống Ngọc Tiên đi về phía trước một đoạn đường, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, ta nói ngươi có thể 10 triệu đừng nói cho người a. Được. Tống Ngọc Tiên gật đầu. Cổ Nguyệt nhỏ giọng nói, ta làm đối tượng rồi, này quần áo đương nhiên là ta đối tượng cho mua, ngươi không biết, hắn vừa vặn rồi, lớn lên lại vừa nhìn, làm người lại phong thú hài hước, lại có tiền lại rộng lượng. Thật tốt như vậy. Tống Ngọc Tiên cực kỳ nghi ngờ, là chúng ta trường học sao? Cổ Nguyệt cười lắc đầu, hắn so với ta thật tốt nhiều tuổi đâu, đã sớm không được học, hắn bản thân bên ngoài mong đợi làm việc, kiếm có thể nhiều. Vừa nói, Cổ Nguyệt một bên ném Tống Ngọc Tiên, đi, ta mang ngươi đi gặp hắn, ngươi giúp ta xem thật kỹ một chút người này như thế nào. Tống Ngọc Tiên không có từ chối, cùng Cổ Nguyệt đi một đoạn đường, đến thủ đô một nhà mới mở tiểu điếm, vào tiền thính, Cổ Nguyệt liền đi tới trước đài bên cạnh đài một cái tiếp đãi tiểu thư nói chuyện, ta tìm ở tại 8 lầu Hoắc tiên sinh. Vị kia tiếp đãi tiểu thư trên mặt lộ vẻ cười, trong mắt nhưng đầy đều là khinh bỉ, thật xin lỗi, lầu 8 Hoắc sinh đã trả phòng đăng lúc, hôm nay đã dọn đi. Dọn đi? Cổ Nguyệt hét lên một tiếng, hắn dọn đi nơi nào? Có không có để lại nói cái gì? Tiếp đãi tiểu thư lắc đầu, cũng không có, Hoắc sinh kết xong nợ liền đi, không có để lại bất kỳ lời. Không thể nào, cái này không thể nào. Cổ Nguyệt tiếng kêu âm lớn hơn, ngươi gạt người đi, ngươi là không phải ghen tị ta cố ý như vậy nói, ta không tin, ta mau chân đến xem. Hừ. Tiếp đãi tiểu thư hừ lạnh một tiếng, xin chú ý ngài lời nói, ngài đã đối với chúng ta quán rượu chế tạo ra ảnh hưởng, bây giờ mời ngài đi ra ngoài. Ta không Cổ Nguyệt còn phải ở Mỹ. Tống Ngọc Tiên nhưng một cái tiến lên bưng bít miệng nàng, cứng rắn kéo nàng ra quán rượu phòng khách. Ngươi làm gì kéo ta đi ra? Cổ Nguyệt lòng tràn đầy không cam lòng, ta hôm nay thế nào cũng phải xé rách nàng cái miệng kia. Tống Ngọc Tiên một cái tát vỗ vào Cổ Nguyệt trên người, được, ngươi ngừng điểm đi, trước đài vị tiểu thư kia cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ lợi hại, nàng không thể nào cùng ngươi nói láo. Thế nhưng, Hoắc tiên sinh làm sao sẽ đi? Cổ Nguyệt trong chốc lát hay là không chịu nhận, ngồi chồm hổm xuống nhỏ giọng khóc lên. Tống Ngọc Tiên cũng cùng ngồi chồm hổm xuống một bên vỗ Cổ Nguyệt lưng, một bên nhỏ giọng hỏi, hắn có hay không chiếm ngươi tiện nghi? Cổ Nguyệt khóc thời gian thật dài, đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Tiên, chiếm tiện nghi. Hắn có. Nàng cảm thấy rất khó khăn mở miệng, Tống Ngọc Tiên nhìn nàng biểu tình liền biết, trong mắt lóe lên một tia trầm tư, người này hẳn là lừa gạt tình, hắn đang gạt ngươi, ngươi cũng thật là, làm sao như vậy không dài lòng, mới biết thời gian bao lâu, liền người ta nhà ở đâu, làm việc ở đâu, nhà đều có người nào cũng không biết, liền dám. Nói tới chỗ này Tống Ngọc Tiên thở dài một tiếng, người tìm khắc không, có thể làm sao nha. Cậu Nguyệt lại khóc lên. Tống Ngọc Tiên con ngươi chuyển mấy vòng, nghĩ tới hôm nay dậy sớm lúc ra cửa sau nghe được nhai phường môn nghị luận cảnh sát tới nhà lục soát, hơn nữa còn đem Tống Bảo Châu mang tới cục công an đi, hình như là nhà nàng kế cận xảy ra án mạng án, một cái tiểu cô nương cho hại người ban đầu liền nút ở nhà nàng đồ lặt vặt phòng, người kia vẫn cùng Tống Bảo Châu có tiếp xúc qua. Nghĩ tới cái này, Tống Ngọc Tiên thì có chủ ý. Nàng kéo Cậu Nguyệt đứng dậy, hai người quẹo trái quẹo phải đến một cái nơi kín đáo. Tống Ngọc Tiên nhỏ giọng cho Cậu Nguyệt nghĩ kế, ngươi có muốn hay không đem người tìm ra? Cậu Nguyệt khóc gật đầu. Tống Ngọc Tiên cười một tiếng, như vậy cũng tốt làm, ngươi trở về thì cùng mẹ ngươi nói Tống Bảo Châu nói cấp cho ngươi giới thiệu một người bạn trai, còn dẫn ngươi gặp người, đem người kia tận lực nói xong điểm, cái gì có nhiều tiền lớn lên nhiều làm người tốt rất hào phóng loại, chờ mẹ ngươi động tâm thời điểm, ngươi liền nói người kia thấy ngươi muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi không muốn đi, Tống Bảo Châu cứng rắn kéo ngươi đi, kết quả nàng cùng kia người đàn ông họp bọn tại cơm trong để thuốc. Mê, ngươi ăn cơm liền mê choáng váng, cho kia người đàn ông chiếm thiên đại tiện nghi, kêu mẹ ngươi cùng Tống Bảo Châu ầm ĩ đi. Cổ Nguyệt nghe xúc xúc cái cổ, thế nhưng, cùng Tống Bảo Châu ầm ĩ nữa hung chỉ sợ cũng không tìm ra người tới a. Tống Ngọc Tiên cười lạnh một tiếng, Tống Bảo Châu tỉ mỉ đâu, hơn nữa nàng trên đầu thật giống như có cái gì chúng ta không biết đông tây đồ vật, ngươi nếu cùng nàng chết buốc lên không xong, nói không chừng nàng không kiên nhẫn liền lấy tìm ra người kia đâu. Có thể sao? Cổ Nguyệt còn có chút không tin. Tống Ngọc Tiên tiến tới bên thai nàng nhỏ giọng nói, nàng hôm nay mới vừa than người trên án mạng, bây giờ sợ nhất giày vò, coi như không tìm ra người kia tới, ngươi nói không chừng còn có thể cùng nàng nội dung chính chỗ tốt, dầu gì, hung hăng cắn nàng một hơi, chúng ta cũng coi như trả thù. Nàng phải nói không phải nàng giới thiệu người đâu. Cổ Nguyệt vẫn là rất sợ. Tống Ngọc Tiên có chút hận thiết bất thành cương dáng vẻ, ngươi liền cắn chết, liền nói là nàng giới thiệu, còn nói người kia ban đầu ngủ ở nhà ta trong, nói tỉ mỉ một chút, chỉ cần ngươi cắn chết, nàng nói nhiều đi nữa cũng không ai tin. Cổ Nguyệt do dự hồi lâu, mẹ ta nếu biết ta cho người chiếm tiện nghi, còn không nỡ đánh chết ta. Tống Ngọc Tiên tức thật muốn cho nàng mấy bàn tay, ngươi không nói mẹ ngươi cũng không biết sao. Ngươi cho người chiếm tiện nghi, nói không chừng vào lúc này trong bụng đã. A, Cổ Nguyệt kêu lên một tiếng, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Cho nên a, Tống Ngọc Tiên liếc một cái, vậy ngươi còn không bằng trước ồn ào đâu, đem tự mình nói thành người bị hại, đem tang vật chồng cho người khác, nhiều bác người đồng tình, này so với xảy ra chuyện sau đó mới giải thích thật là nhiều. Cổ Nguyệt muốn thời gian thật dài mới gật đầu, vậy ta trở về thì cùng mẹ ta nói. Thẩm thị trang viện. Coi giữ học trò đối với Hàn Bộ trưởng cùng Thẩm Lâm Tiên trên dưới quan sát, có lỗi với a, lão gia nhà chúng ta không ở nhà, các tiểu thư cũng tất cả đi ra ngoài, gọi ngài Bạch Bảo một lần. Hàn Bộ trưởng yên lặng chốc lát, gần đây hai ngày Quý Trang có từng đi vào cái gì người xa lạ, có không có một cái bị thương mười mấy tuổi tiểu cô nương. Coi giữ học trò lắc đầu một cái, này ta có thể cũng không biết. Hàn Bộ trưởng chắp tay một cái, quấy dậy. Hắn kéo Thẩm Lâm Tiên mới chịu xoay người, liền nghe coi giữ cửa người lớn tiếng nói. Hình như là có đi, đại tiểu thư mang hồi một người, chịu đựng rất nặng tổn thương, dù sao cũng cái nữ, rốt cuộc là không phải tiểu cô nương cũng không biết. Hàn Bộ trưởng đột nhiên xoay người, như vậy, Quý Trang chủ nhân sau khi trở về, xin truyền câu, liền nói dị năng phòng người tới tìm qua. Coi giữ học trò gật đầu, được. Hàn Bộ trưởng này mới mang Thẩm Lâm Tiên đi bên cạnh xe đi tới, mới đi mấy bước, chỉ thấy một chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi lái tới, ngay tại lao Thẩm Lâm Tiên bên người quá khứ thời điểm. Xe nhỏ đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra, từ trong xe đi ra một cái 20 tới tuổi nữ nhân. Nữ nhân từ trên xuống dưới thu thập tinh tế dị năng. Trên đầu đeo màu đen lễ mạo là có trùng trùng lôi ti, mặc trên người màu đen sao trang, trên chân đạp 3 tấc cao giày da màu đen, trong tay xách một cái màu đen mang theo kim loại cảm nhận tay cầm túi. Nàng nhìn về phía Hàn Bộ trưởng thời điểm trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, Hàn ca ca, ngươi làm sao tới? Ngươi là tới nhìn ta.